Chương 465, thần nông hiện thân, mang đi cơ xương. Chương 465, thần nông hiện thân, mang đi cơ xương. Kim quang tung hành, chớp mắt vạn giảm. Theo Lục Nhĩ Mi hầu mang theo cái kia tràn đầy một tay áo chiến lợi phẩm biến mất ở chân trời, Tây Kỳ ngoại thành cái kia cố đủ để đập vụn người linh hồn kinh khủng uy áp, cũng rốt cục như là thủy triều xuống nước biển, chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục đã lâu bình tĩnh. Chỉ còn lại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, vỡ vụn sơn hà, cùng trong không khí lưu lại, chưa tan hết táo bạo linh khí, tại im lặng nói vừa rồi trận đại chiến kia thảm thiết. Hô, trốn ở trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ dưới quảng thành tử, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Thằng đến xác nhận cái kia đáng sợ hầu tử đi thật, loại kia lúc nào cũng có thể bị một gậy nện thành thịt nát bóng ma tử vong mới hơi rút đi. Hắn sát mặt tái nhợt, nguyên bản chỉnh tề đạo kế giờ phút này cũng có chút lộn xộn, trên trán càng là hiện đầy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không chỉ là hắn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tất cả xiển xiển giáo kim tiên, giờ phút này đều không có hình tượng chút nào địa co quắp ngồi dưới đất, bụng lớn thở hổn hển lấy, trong mắt còn lưu lại thật sâu rung động. Quá mạnh, thật quá mạnh. Loại kia thuần túy lực lượng, loại kia không nhìn hết thể quy tắc bá đạo, tựa như là một tòa vĩnh viễn không thể vượt qua đại sơn, gắt gao đặt ở trong lòng của bọn hắn. Sư Minh, Xích Tinh Tử nuốt nước miếng một cái, thanh âm còn có chút run rẩy, cái kia hầu tử, thật là Lục Nhĩ Mi hầu sao? Làm sao lại mạnh tới mức này? Quảng Thanh Tử cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn nhớ tới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một côn, nhớ tới Đa Bảo đạo nhân cái kia bị đánh mở vạn bảo dòng lũ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Huyền Dương Thánh Tôn, đến tột cùng dạy dỗ một cái dạng gì quái vật a? Quảng Thanh Tử thấp giọng nỉ non. Mà tại cách đó không xa, Tây Phương Giáo mấy vị Bồ Tát La Hán cũng là từng cái mặt như màu đất. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai chắp tay trước ngực, biết vâng lời, phảng phất là tại tụng kinh, nhưng này run nhẹ nhẹ ngón tay lại bán rẻ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Phật Di Lặc trên mặt chiêu bài tiếu dung đã sớm cứng đờ, cái kia một đôi luôn luôn híp lại mắt nhỏ giờ phút này trừng tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ. A Di Đà Phật. Phật Di Lặc tuyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm khô khốc, cái này Đông Phương, quả nhiên là đại khủng bố chi địa. Bần tăng muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mặc dù Lục Nhĩ Mi hầu đi, nhưng này cô rung động lại sâu sâu địa lạc ấn tại ở đây trong lòng của mỗi người. Bọn hắn vẫn cho là mình là thánh nhân môn đồ, cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi. Nhưng hôm nay, con khỉ này dùng cái kia một cây côn sắt, hung hăng đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ, nói cho bọn hắn, tại lực lượng chân chính trước mặt, cái gọi là thánh nhân môn đồ, cũng bất quá là một đám hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Mà tại chúng tiên còn trong khiếp sợ vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Tây Kỳ thành phế tích phía trên, Cơ Xương đứng tại tòa kia lung lay sắp đổ trên cổng thành, nhìn phía dưới cái kia một mảnh hỗn độn chiến trường, trong mắt lại lóe ra một cỗ bất khuất quan mang. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi để hắn cảm thấy sợ hãi, mặc dù tiệt giáo chúng tiên điên cuồng để hắn kinh hồn táng đảm, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn là Tây Ba Hầu, hắn là thiên mệnh Sở Quy Chu Văn Vương. Chỉ cần hắn vẫn còn, chỉ cần Tây Kỳ vẫn còn, hắn liền còn có cơ hội. Thưa tướng, Cơ Xương xoay người, nhìn về phía bên cạnh Khương Tử Nha, thanh âm mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng lại tràn đầy kiên định, lập tức tổ chức nhân thủ, cứu chữa thương binh, tu sửa thành phòng. Tiệt giáo yêu nhân mặc dù hung tàn, nhưng bây giờ đã bị vị kia thượng tiên tu phục mang đi. Điều này nói rõ trời phù hộ ta Tây Kỳ. Chúng ta muốn nhân cơ hội này, tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Cơ Xương càng nói càng kích động, phản phất đã thấy mình chỉ huy đồng tiến, lật đổ thương trụ, thành lập Đại Chu Vương triều ngày đó. Khương Tử Nha nghe vậy, lại là ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn xem vị này cho dù đã trải qua lớn như thế khó, y nguyên dạ tâm bừng bừng chỗ công, trong lòng không biết là nên bội phục hắn nghị lực, hay là nên thở dài hắn chấp mê bất ngộ. Hầu ra, Khương Tử Nha vừa định mở miệng khuyên mấy câu. Đúng lúc này, ông, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cỗ ba động này không hề giống vừa rồi Lục Nhĩ Mi hầu như vậy bá đạo dữ dằn, cũng không giống tiệt giáo chúng tiên như vậy tràn ngập sát phạt chi khí. Nó rất ôn hòa. Ôn hòa đến tựa như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, tựa như là thoải mái vạn vật mưa phùn. Nhưng cỗ này ôn hòa bên trong, lại ẩn chứa một cỗ mênh mông vô biên, chí cao uy nghiêm vô thượng. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bí áp. Tất cả mọi người ở đây tộc binh sĩ, bách tính, thậm chí Cơ Xương mình, tại cỗ khí tức này giáng lâm trong nháy mắt, đều không tự chủ được muốn quỳ bái. Đây là Khương Tử Nha biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp nguyên bản hỗn loạn vỡ vụn bên trong hư không, chẳng biết lúc nào hiện ra đầy trời tường vân. Mà tại cái kia tường vân phía trên, chậm rãi đi ra một bóng người. Đó là một người trung niên nam tử. Hắn người mặc vải thô áo gai, trần trụi hai chân, nhìn lên đến tựa như là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn nông phu. Trên đầu của hắn mọc ra một đôi nhìn lên đến có chút quái dị sừng trâu, nhưng cái này cũng không có để hắn lộ ra dữ tợn, ngược lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa, nặng nề cảm giác. Trong tay của hắn cầm một cây giả màu đỏ roi, phía trên tản ra nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát. Theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản bởi vì đại chiến mà khô héo cỏ cây, vậy mà bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, cháy đen đại địa bên trên, có điểm điểm lục ý đang tại ngoan cường mà sinh trưởng. Thần ông, nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Quảng Thành Tử đám người còn không có phản ứng kịp, người phía dưới tộc trong dân chúng, lại đột nhiên có người phát ra một tiếng kích động kinh hô. Ngay sau đó, Thần Nông thị, là địa hoàng Thần Nông thị, bái kiến địa hoàng bệ hạ. Vô số dân chúng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, thành kính lễ bái. Tại nhân tộc trong dòng sông lịch sử, Thần Nông từng bách thảo, trị ngũ cốc, vì nhân tộc sinh sôi lập xuống bất thế chi công. Hắn tại nhân tộc trong suy nghĩ địa vị, thậm chí không thua gì thánh nhân. Cơ Xương cũng là toàn thân chấn động, đội vàng quỳ xuống hành lễ, "Cơ Xương, bái kiến địa hoàng thánh hoàng." Nhưng mà, đứng tại đám mây Thần Nông, ánh mắt cũng không có nhìn về phía những cái kia quỳ lạy bách tính, cũng không để ý đến quảng thành tử đám người. Cái kia song ẩn chứa tuế nguyệt tang thương con mắt, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Cơ Sương. Trong ánh mắt kia, không có tán thưởng, không có cổ vũ, chỉ có một tia thật sâu thất vọng cùng bất đắc dĩ. Cơ Sương, Thần Nông mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền khắp trong thai mỗi một người. Ngươi có biết tội? Cơ Sương toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi. Thánh Hoàng, Cơ Sương không biết có tội gì a? Cơ Sương thuận theo thiên mệnh, thảo phạt vô đạo hôn quân, là vì giải cứu thiên hạ thương sinh. Y miệng. Thần Nông nhàn nhạt ngắt lời hắn. Hai chữ này cũng không nặng, nhưng lại giống như là một cái búa tạ, hung hăng nện ở Cơ Sương tim, để phía sau hắn những cái kia đường hoàng lời nói, toàn đều ngăn ở trong cổ họng. Thần Nông chậm rãi hạ xuống đám mây, rơi vào Tây Kỳ thành trên tường thành. Hắn nhìn phía dưới cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, nhìn xem những cái kia bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi, tử thương thảm trọng bách tính, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Thuận theo thiên mệnh. Thần Nông quay đầu, nhìn xem Cơ Sương, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, cái gọi là thuận theo thiên mệnh, liền là dẫn sói vào nhà. Liền là để bọn này tu tiên giả, tại nhân tộc ta thổ địa bên trên tùy ý làm bậy, đem nhân tộc ta thành trì hóa thành chiến trường. Ngươi xem một chút phía dưới này. Thần Nông chỉ ngoài thành phế tích, đó là vừa rồi Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tiệt giáo chúng tiên đại chiến địa phương, nguyên bản nơi đó cũng là một mảnh ốc dã ngàn dặm, sinh hoạt vô số thôn xóm. Bởi vì dạ tâm của ngươi, bởi vì ngươi thuận theo thiên mệnh bao nhiêu nhân tộc bách tính chết thảm tại trận này thần tiên đánh nhau trong dư âm. Mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao? Thần Nông thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Cơ Sương sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, "Ta, ngươi vì ngươi cái gọi là vương đồ bá nghiệp, cam nguyện trở thành xiển giáo cùng Tây Phương giáo quân cờ, tùy ý bọn hắn bài bố, thậm chí không tiếc đem cả nhân tộc khí vận đều kéo vào trận này lượng tiếp bên trong." Thần Nông từng bước một đi hướng Cơ Sương, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một điểm. "Ngươi không chỉ có bại phôi ngươi mình người đức, càng là đang tiêu hao nhân tộc ta tương lai. Nếu không có xem ở ngươi cũng là nhân tộc huyết mạch phân thượng, hôm nay ta liền một roi hút chết ngươi cái này bất hiếu tử tôn." Thần Nông trong tay giả tiên khẽ chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy roi vàng, dọa đến Cơ Sương trực tiếp tê liệt trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Thánh Hoàng tha mạng. Thánh Hoàng tha mạng a." Nhìn xem Cơ Sương bộ dáng này, Thần Nông thở dài, trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại quyết đoán. "Xem ra, cái này Tây Kỳ chi địa, ngươi là không tiếp tục chờ được nữa." Thần Nông lạnh nhạt nói, "Này nhân gian đế vương chi tranh, vốn nên là phạm nhân chuyện của mình. Nhưng bây giờ, nếu như đã liên lụy đến thánh nhân đánh cược, ngươi liền không thể ở lại chỗ này nữa. Đi theo ta đi." Thần Nông phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt bọc lại Cơ Sương. "A, đi nơi nào?" Cơ Sương quá sợ hãi, hắn nhưng là còn muốn làm Chu Văn Vương đó à, đi cái này Tây Kỳ làm sao bây giờ? Cái này đại nghiệp làm sao bây giờ? Đi một cái có thể để ngươi thanh tỉnh một chút địa phương. Thần Nông căn bản không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem cả người hắn để bắt đầu. Thấy cảnh này, cách đó không xa quảng thành tử đám người sắc mặt đại biến. "Mang đi Cơ Sương." "Như vậy sao được? Cơ Sương thế nhưng là phong thần lượng kiếp nhân vật mấu chốt, là thiên định Chu Văn Vương là lật đổ thương triều hạch tâm quân cờ. Nếu là Cơ Sương bị mang đi, vậy cái này trận hí còn thế nào hát? Vậy cái này phong thần đại kiếp còn thế nào tiến hành tiếp?" Thần Nông bệ hạ, chấm đã. Quảng thành tử cố nén vết thương trên người đau nhức, kiên trì đứng dậy, la lớn. Thần Nông dừng bước lại, có chút nghiêng đầu, cặp kia đạm mạc con ngươi nhìn về phía quảng thành tử. "Ngươi có ý kiến?" Đơn giản bốn chữ, lại làm cho quảng thành tử cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nếu như là bình thường, làm thánh nhân môn đồ, làm xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, quảng thành tử có lẽ còn có lực lượng cùng Thần Nông lý luận vài câu. Nhưng là hiện tại, hắn không có gân này. Bởi vì, quảng thành tử cũng là biết đến, cái này Thần Nông chính là Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế. Mà cái này Bắc Hải Huyền Quy là ai, cũng là Huyền Dương Thánh Tôn đồ đệ, Lục Nhĩ Mi Hầu là đại đệ tử, mà hắn là nhị đệ tử. Vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia bị thiên diệt địa một gậy còn rõ mồn một trước mắt. Đồng dạng là Huyền Dương đồ đệ, Lục Nhĩ Mi Hầu đều cường thành cái dạng kia, cái này Thần Nông lại có thể yếu đi nơi nào? Với lại, bọn hắn hiện tại từng cái bản thân bị trọng thương, ngay cả đứng cũng không vững, lấy cái gì đi cản? Cái này, Quảng Thành Tử há to miệng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn muốn chuyển ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tới dọa người, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Huyền Dương khi nào còn tại hầu ngươi một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn? Một bên Xích Tinh Tử đám người càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám, từng cái đem đầu thấp đủ cho giống chim cút, sợ Thần Nông chú ý tới mình. Về phần Tây Phương giáo mấy bị kia, đã sớm co lại đến càng đằng sau đi. Bọn hắn vốn chính là đến làm tiền, không đáng vì một cái Cơ Sương đem mệnh góp đi bảo. Nhìn xem bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng, giờ phút này lại cũng đúng cái gọi là Kim Tiên Thần Nông trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đã không có ý kiến, vậy liền câm miệng cho ta. Thần Nông hừ lạnh một tiếng. Hắn dẫn theo Cơ Sương, thân hình chậm rãi lên không. Tại sắp rời đi thời khắc, Thần Nông đột nhiên dừng lại một chút. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua xiển giáo cùng Tây Phương giáo mỗi người. "Cuối cùng cho các ngươi một cái lời khuyên." Thần Nông thanh âm trở nên băng lãnh thấu xương, như là Bắc Hải vạn năm hàn băng. "Nhân tộc, là nhân tộc ta nhân tộc. Không phải là các ngươi đánh cược bản cờ, cũng không phải là các ngươi tranh đoạt khí vận công cụ. Lần này thánh nhân phân thượng, ta không tính toán với các ngươi. Nhưng nếu như..." Thần Nông trong tay giả tiên bỗng nhiên vung lên. "Ba." Một tiếng vang dọn, vậy mà trực tiếp quất nát bên cạnh một tòa hư không. "Nếu như các ngươi còn dám tùy ý cầm nhân tộc ta làm văn trường, còn dám xem nhân tộc tính mệnh như cỏ rác. Lần tiếp theo, cái này roi quất, coi như không phải không khí. Coi như các ngươi đứng sau lưng thánh nhân, coi như các ngươi là thánh nhân đệ tử. Thần nông dừng một chút, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế. Khí thế kia mặc dù không bằng Lục Nhĩ Mi hầu như vậy bá đạo, nhưng lại càng thêm dày hơn nặng, càng thêm thâm bất khả trắc, ẩn ẩn có năm đó Bắc Hải Huyền Quy chống trời vĩ ngạn. Ta cũng giống vậy, chiếu đánh cũng lầm. Đừng trách là không nói trước. Nói xong lời nói này, Thần nông cũng không tiếp tục nhìn đám người một chút, dẫn theo sớm đã dọa ngất quá khứ Cơ Sương, chân đạp tường vân, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng phía Hỏa Vân động phương hướng bay đi. Chỉ để lại trên mặt đất, cái kia một đám ngây người như phong xiển xiển giáo Kim Tiên cùng Tây Phương giáo Bồ Tát. Thật lâu, thằng đến Thần nông thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời. Quảng Thành Tử mới phát giác được hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa co quắp ngồi dưới đất. Lần này, hắn là thật sợ. Đầu tiên là tới một cái không nói đạo lý, lực lượng vô địch hầu tử, đem thiệt giáo mấy trăm người toàn đánh ngất xỉu mang đi. Ngay sau đó lại tới một cái bối phận cực cao, thân phận đặc thù Thần nông, trực tiếp đem bọn hắn mấu chốt quân cờ Cơ Sương cho bắt đi, còn chỉ vào cái mũi uy hiếp bọn hắn một trận. Cái này Thái Huyền cung một mạch, thủy chung như là một tòa núi lớn, đặt ở đỉnh đầu bọn họ, để bọn hắn khắp nơi nhận hạn chế. Sư Minh, hiện tại làm sao? Xích Tinh Tử vẻ mặt cầu xin, nhìn xem trống rỗng Tây Kỳ thành lâu, Cơ Sương bị bắt đi, cái này Tây Kỳ không có chủ a. Chương 466, Tây Phương giáo xiển giáo bất hòa. Chương 466, Tây Phương giáo xiển giáo bất hòa Tây Kỳ ngoài thành, thần hồn nát thần tính. Thần nông thị cái kia mang theo vô tận uy áp cảnh cáo, phảng phất còn quanh quẩn giữa thiên địa, để mảnh này vừa mới trải qua chiến hỏa tẩy lệ phế tích, lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Xiển giáo chúng tiên co quắp ngồi dưới đất, riêng phần mình đều tức. Trước đó chiến đấu lưu lại thương thế thực sự quá nặng, cho dù là Quảng Thành Tử, giờ phút này cũng không thể không nuốt năng lượng, giành giật từng giây địa áp chế thương thế. Mà tại cách đó không xa, lấy dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai cầm đầu Tây Phương giáo đám người, thời khắc này bầu không khí lại có vẻ có chút quỷ dị. Bọn hắn cũng không có giống xiển giáo chúng tiên vội vã như vậy tại chữa thương, ngược lại từng cái túi thấp xuống chân mày, chắp tay trước ngực, tựa hồ tại là chết đi sinh linh siêu độ. Nhưng mà, tại cái kia nhìn như từ bi biểu tượng phía dưới, một cỗ mịt mở thần niệm ba động, đang tại dược sư, Di Lặc, Khẩn Na La đám người ở giữa điên cuồng truyền lại. Sư Minh, thế cục này không được bình thường. Khẩn Na La toàn thân áo đen, mặc dù giờ phút này còn chưa hoàn toàn rơi vào ma đạo, nhưng này hai đầu lông mày đã ẩn ẩn lộ ra một câu ngân lệ. Hắn truyền âm nói, Thần nông thị hiện thân, mang đi Cơ Sương, càng là lớn tiếng không được nhúc nhích nhân tộc. Cái kia thần nông chính là Thái Huyền cung Huyền Dương Thánh Tôn nhị đệ tử, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, tại Tây Kỳ gây sóng gió, tính toán nhân tộc khí vận, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Phật Di Lặc cũng là một mặt khổ tương, cái kia luôn luôn cười híp mắt con mắt giờ phút này híp lại thành một đường nhỏ, lộ ra thật sâu kiên kỵ. A Di Đà Phật. Sư đệ nói cực phải. Nếu là Thái Huyền cung thật nổi giận, đừng nói là chúng ta, liền xem như hai vị thánh nhân giáo chủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn giữ được chúng ta. Nhân tộc này, đúng là một khối củ khoai nóng bỏng tay, không thể chạm vào. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai ngay vậy, trong lòng cũng là một trận cân nhắc. Bây giờ nhân tộc, xác thực không hiếu động. Bên trên có nữ hoa nương nương phù hộ nhân tộc, dưới có Thái Huyền cung cường thế tham gia. Đặc biệt là thần nông vừa rồi cái kia một roi quất nát hư không hình tượng, đến nay để hắn lòng còn sợ hãi. Nhân tộc con đường này, đúng là đi không thông. Dược sư thầm than trong lòng một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn có chút nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa mấy cái kia khí tức vẻ bại xiển xiển giáo Kim Tiên trên thân. Trong nháy mắt đó, dược sư trong mắt từ bi chi sắc đều thu lại, thay vào đó là một loại làm người sợ hai băng lãnh cùng tham lam. Sư tôn từng nói, phong thần lượng kiếp cần gom góp chu thiên 365 vị chính thần. Bây giờ tiệt giáo thế lớn, còn có Thái Huyền cung ẩn ẩn tương trợ, không tốt ra tay. Nhân tộc lại có đại nhân quả, không đọc được. Như vậy, dược sư thanh âm tại Tây Phương giáo chúng đệ tử thức hải bên trong vang lên, mang theo một cỗ lạnh lạnh sắc ý. Cái này phong thần bảng bên trên danh lệch, dù sao cũng phải có người đi lốc. Đã không động được người khác, vậy chúng ta vị này minh hữu chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La cùng Phật Di Lặc đám người đều là giật mình trong lòng, nhưng ngay sau đó, đáy mắt liền hiện ra một cỗ điên cuồng hưng phấn. Ý của sư minh là, Khẩn Na La liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Thanh Hư đạo đức chân quân cùng đạo hạnh thiên tôn đám người. Dù sao bọn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một. Nếu là lúc này không động thủ, chờ bọn hắn khôi phục lại, cái này cơ hội cực tốt nhưng là không còn. Dược sư lạnh lùng truyền âm nói, bởi vì cái gọi là chết đạo hưu bất tử bần đạo, đưa bọn hắn lên bảng, không chỉ có thể bổ khuyết phong thần bảng chống chỗ, ứng sát kiếp, chúng ta còn có thể thuận tay thu pháp bảo của bọn hắn mang về Tây Phương. Đây cũng là bọn hắn vì ta Tây Phương giáo hưng thịnh làm ra một điểm cuối cùng công hiến. Diệu đại thiện, Tây Phương giáo đám người trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Cái gì minh hữu chi tình, cái gì tam giáo một nhà, tại thực sự lợi ích cùng nguy cơ sinh tồn trước mặt, hết thảy đều là cầu thí. Một bên khác, Quảng Thành Tử vừa mới ngăn chặn trong cơ thể quần quần khí huyết, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Tây Phương giáo đám người, cưỡng ép gạt ra một tia hư nhược tiêu dung, chắp tay nói, dược sư đạo hữu, chuyện hôm nay thật sự là một lời khó nói hết. Thần nông mang đi Cơ Sương, Tây Kỳ rắn mất đầu, bây giờ vẫn phải dựa vào các vị đạo hữu giúp ta các loại ổn định thế cục, đến nỗi cái kia cơ phát thượng vị. Quảng Thành Tử đánh cho một tay tính toán thật hay, bọn hắn mấy người kia chiến lược tổn hao nhiều, nhất định phải giữ chặt Tây Phương giáo đám người này, mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía lượng tiếp bên trong nhiều một phần bảo hộ. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai ngay vậy, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo cái kia một bộ trách trời thương dân tiêu dung, chậm rãi hướng về xiển giáo chúng tiên đi tới. Quảng Thành Tử đạo hữu nói quá lời. Dược sư thanh âm ôn hòa thuần hậu, để cho người ta như một xuân phong, ta Tây Phương giáo cùng Xiển giáo từ trước đến nay giao hảo, bây giờ đạo hữu gặp nạn, bần tăng đám người từ làm kiệt lực tương trợ. Chỉ là
cái gì?
Quảng Thành Tử vô ý thức hỏi. Dược sư dừng bước, lúc này hắn cách Xiển giáo đám người đã bất quá 10 trượng xa. Khoảng cách này, đối với Đại La Kim Tiên tới nói, chớp mắt có thể đến. Chỉ là bần tăng cảm thấy, các vị đạo hữu bây giờ thương thế quá nặng, cái này hồng trần thế tục hỗn loạn, chỉ sợ đã không thích hợp các vị. Dược sư mỉm cười, nụ cười kia bên trong đột nhiên nhiều một tia dữ tợn, không bằng bần tăng đưa các vị đi một cái thanh tịnh nơi đến tốt đẹp, như thế nào? Lời còn chưa dứt, biến cố phát sinh. Động thủ, quát to một tiếng, tại tất cả mọi người thức hải bên trong nổ vang. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sớm đã vận sức chờ phát động Tây Phương giáo đám người, trong nháy mắt này, đồng thời xuất thủ. Ông, dược sư lưu ly ánh sáng như lai trong tay dược sư đèn lưu ly đột nhiên bay ra, lại không phải là vì cứu người, mà là hóa thành đầy trời lưu ly tinh hỏa, mang theo đốt cháy vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp chụp vào khoảng cách gần hắn nhất, lại thương thế nặng nhất đạo hạnh thiên tôn. Cùng lúc đó, Khẩn Na La thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là tại Thanh Hư đạo đức chân quân phía sau. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một đóa đen như mực hắc liên, trên đó ma khí ung tùm, xoay tròn lấy cắt chém hư không, thẳng đến Thanh Hư đạo đức chân quân hậu tâm. Phật Di Lặc ném ra ngoài kim nào, đại thế chí Bồ Tát tế ra bảo bình, ánh nắng, ánh trăng hai vị Bồ Tát càng là liên thủ thi triển thần thông. Mục tiêu phi thường minh xác, liền là thương thế nặng nhất, phòng ngự yếu nhất đạo hạnh thiên tôn cùng Thanh Hư đạo đức chân quân. Cùng phía sau bọn họ đám kia đồng dạng mang thương xiển giáo tam đại đệ tử. Ngươi dám? Quảng Thanh Tử phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã nhận ra sắc cơ, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Nhưng hắn muốn cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì bọn hắn thật quá hư nhược, suy yếu đến ngay cả hộ thể tiên quang đều khó mà trong nháy mắt ngưng tụ. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, dẫn đầu từ đạo hạnh thiên tôn trong miệng phát ra. Hắn vốn là bị Lục Nhĩ Mi hầu một côn làm vỡ nát nửa người kinh mạch, giờ phút này đối mặt dược sư lưu ly ánh sáng như lai toàn lực đánh lén, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cái kia lưu ly tịnh hỏa trong nháy mắt phá vỡ cái kia yếu ớt không chịu nổi phòng ngự, trực tiếp đem nhục thể của hắn bao khỏa trong đó. Tây Phương giáo, các ngươi chết không yên lành. Đạo hạnh thiên tôn tại trong liệt hỏa giãy giụa, phát ra một tiếng oán độc nguyền rủa. Sau một khắc, phanh, dược sư lưu ly ánh sáng như lai trong tay hàng ma sử theo sát phía sau, hung hăng đập vào đạo hạnh thiên tôn trên đỉnh đầu. Kim quang bắn ra, huyết nhục văng tung tóe. Đường đường xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất, đạo hạnh thiên tôn, ngay cả nguyên thần đều không thể thoát ra, trực tiếp bị cái này một sử đánh cho thần hồn câu diện, chỉ có một đạo chân linh ngơ ngơ ngắc ngác, mang theo vô tận hoàn khí, hướng phía phong thần đại phương hướng bay đi. Đạo hạnh thiên tôn vẫn lạc, mà đổi thành một bên. Thanh hư đạo đức chân quân hạ tràng đồng dạng thế thảm. Trong tay hắn ngũ hỏa thất cầm phiến, bởi vì lúc trước tại đại chiến bên trong bị hao tổn, giờ phút này linh quang ảm đạm. Không đợi hắn tế ra pháp bảo, Khẩn Na La cái kia đóa khát máu hắc liên liền đã khắc ở phía sau lưng của hắn phía trên. Phốc phốc, hắc liên xoay tròn, như là cối xay thịt, trong nháy mắt xoắn nát thanh hư đạo đức chân quân trái tim cùng ngũ tạng lục phủ. Khẩn Na La âm lãnh cười một tiếng, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực, trực tiếp chụp vào thanh hư đạo đức chân quân đỉnh đầu, muốn đem nguyên thần của hắn ngạnh sinh sinh kéo ra đến. Sư minh cứu ta! Thanh hư đạo đức chân quân phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu cứu. Tặc tử ngươi dám! Ngọc đỉnh chân nhân muốn rách cả mí mắt, cưỡng đè một hơi, trong tay chạm tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang đâm về Khẩn Na La. Hừ, nọ mạnh hết đà! Khẩn Na La khinh thường hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường vỗ ra, hắc khí cuồn cuộn, trực tiếp đem cái kia uy lực giảm nhiều chạm tiên kiếm đánh bay. Ngay tiếp theo Ngọc đỉnh chân nhân cũng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Ngay sau đó, Khẩn Na La năm ngón tay dùng sức bóp, giang giác. Thanh hư đạo đức chân quân nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, nguyên thần vừa mới ngoi đầu lên, liền bị Khẩn Na La một đạo ma quang đánh tan, chỉ còn lại chân linh lên bảng. Thanh hư đạo đức chân quân vẫn lạc. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, hai vị đại la kim tiên cấp bậc xiển giáo cường giả thân tử đạo tiêu, nhưng cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Giết một tên cũng không để lại. Phật Di Lặc nụ cười trên mặt giờ phút này xem ra như là ác ủy, trong tay hắn kim nao gào thét lên đánh tới hướng những cái kia thất kinh xiển giáo tam đại đệ tử. Bản thân liền là xiển giáo thu đồ đệ dùng để lấp phong thần bản dùng, sư phụ của bọn hắn đều bị trong nháy mắt biểu sát, bọn hắn những đệ tử này lại như thế nào có thể cản? A không, ta là xiển giáo đệ tử, các ngươi không thể giết ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thời gian mấy mắt, xiển giáo trận doanh bên này, ngoại trừ Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, cái này bốn cái mệnh cứng rắn còn tại đau khổ trèo chống bên ngoài, đám người còn lại toàn quân bị diệt. Máu tươi nhuộm đỏ Tây Kỳ đại điện, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng ác khí. Tây Phương giáo, ta xiển giáo cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Quảng Thành Tử tóc thai bù xù, hai mắt xích hồng, chảy ra huyết lệ. Trong tay hắn phiên tiên ấn quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Nhìn xem đồng môn sư đệ chết thảm ở trước mắt, nhìn xem cái kia một chỗ chân cụt tay đứt, Quảng Thành Tử trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là xiển giáo a, đây chính là thánh nhân môn hạ a. Khi nào nhận qua bực này vô cùng nhục nhã, bị tiệt giáo đánh thì cũng thôi đi, bây giờ lại bị bọn này ngày bình thường sẽ chỉ làm tiền Tây Phương giáo con lựa chọn cán toán. Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh, Hoàng Long, hôm nay liền cùng bọn này tặc ngốc liều mạng. Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, phiên thiên ấn cương ép thôi động, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mang theo quyết tuyệt khí thế, hướng phía dược sư lưu ly ánh sáng như lai đập tới. Xích Tinh Tử cũng là bị phẫn đan sen, âm dương kính mặc dù có chút tổn hại, nhưng giờ phút này cũng không đoán hoài tới, hai khói trắng đen lưu chuyển, chiếu hướng Phật Di Lặc. Ngọc đỉnh chân nhân dáng chống đỡ lấy đứng lên đến, Trảm Tiên kiếm ý mặc dù yếu ớt, lại lộ ra một cỗ thả bị gây chứ không chịu cong lưng nền. Liền ngay cả luôn luôn được xưng là bốn không chân nhân Hoàng Long chân nhân, giờ phút này cũng đỏ mắt, hiện ra Hoàng Long chân thân, gầm thét phóng tới Khẩn Na La. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Quảng Thành Tử một người liền có thể độc chiến dược sư không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ, bọn hắn đầu tiên là bị đa bảo trọng thương, lại bị đánh lén, trong cơ thể pháp lực mười không còn một, bản nguyên càng là hao tổn nghiêm trọng. Nằm trong loại trạng thái này liều mạng, tại dược sư đám người trong mắt, bất quá là vùng vây dây chết thôi. A Di Đà Phật, đã các vị đạo hữu chấp mê bất ngộ, cái kia bẩn tăng liền đưa các ngươi đoạn đường. Dược sư lưu ly ánh sáng như lai lạnh lùng nhìn về đập tới phiên tiên ấn, trong tay ném ra ngoài một chuỗi chàng hạt. Cái kia chàng hạt đón gió mà lớn dần, hóa thành 18 ngôi sao lớn nhỏ, ầm vang đụng vào phiên tiên ấn bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phiên tiên ấn trực tiếp bị đụng bay, Quảng Thành Tử nhận phản vệ, máu tươi cuồn cuộn, cả người như là giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phế tích bên trong. Một bên khác, Phật Di Lặc cười hì hì tế ra nhân trùng túi, trực tiếp đem xích tinh tử âm dương kính tử quang thôn phệ, sau đó một cước đá vào xích tinh tử ngực, đem hắn bị đá xương cốt đứt gãy. Khẩn Na La càng là một phát bắt được Hoàng Long chân nhân sừng rồng, đột nhiên vừa dùng lực, đúng là đem Hoàng Long chân nhân trực tiếp vung mạnh lên, hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Ngọc đỉnh chân nhân kiếm khí chạm tại ánh nắng Bồ Tát trên thân, lại ngay cả đối phương kim thân đều không phá vỡ, bị ánh nắng Bồ Tát một đạo Phật quang đánh xuyên qua bà bay, đinh ở trên tường thành. Bại, triệt triệt để bại. Xiển giáo còn sót lại bốn vị kim tiên, giờ phút này giống như chó chết, co quắp ngã vào trong vũng máu, lại không một tia sức phản kháng. Kết thúc. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai chậm rãi đi đến Quảng Thành Tử trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này ngày xưa xiển giáo thủ đồ. Quảng Thành Tử, đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách cái này lượng kiếp quá tàn khốc. Trách các ngươi quá yếu. Dược sư giơ lên trong tay hàng ma sử, kim quang hội tụ, sắc ý ngưng kết, đưa Quảng Thành Tử đạo hữu lên bảng. Quảng Thành Tử nằm tại vũng bùn bên trong, nhìn xem cái kia rơi xuống hàng ma sử, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Sư tôn, đệ tử vô năng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại xiển giáo sắp đứng trước đoàn diện, Quảng Thành Tử sắp thân tử đạo tiêu trong nháy mắt. Ầm ầm, trên trời cao đột nhiên truyền đến một tiếng rung khắp hồng hoang lôi mình. Cái này tiếng sấm chí lớn, phản phất là thiên đạo phát ra gầm thét. Ngay sau đó, toàn bộ Tây Kỳ ngoại thành không gian không có dấu hiệu nào đọc lại. Vô luận là đang tại rơi xuống hàng ma sử, vẫn là mang trên mặt nụ cười giữ tận dược sư, hoặc là chúng quanh phiêu tán bụi bặm, tại thời khắc này, toàn bộ đứng im. Một cỗ không cách nào hình dung, chí cao vô thượng, để vạn vật sinh linh linh hồn run sợ kinh khủng uy áp, từ cựu thiên chi thượng, ầm vang giáng lâm. Từ khí đông lai ba vạn dặm, kim hoa bay loạn, địa dũng kim liên. Tại cái kia vô tận tường thụy cùng uy nghiêm bên trong, một đạo hờ hướng tới cực điểm, cũng vẫn nộ tới cực điểm thanh âm, chậm rãi vang lên, tốt, rất tốt. Tiếp dẫn, chuẩn để dạy dỗ hảo đồ đệ. Vậy mà khi dễ đến bản tọa trên đầu tới. Theo thanh âm này rơi xuống, cái kia giam cầm thời không lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Phanh. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai trong tay hàng ma sử, trực tiếp hóa thành một biển. Ngay sau đó, một cỗ vô pháp kháng cự đại lực đánh tới, dược sư cả người như là một con rùa bị đánh bay ra ngoài, nửa người trực tiếp nổ tung, kim sắc Phật máu rải đầy trời. Thánh, thánh nhân, miễn cưỡng bảo trụ một mạng dược sư, không để ý tới thân thể kịch liệt đau nhức, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp cái kia đám mây phía trên, hư không vỡ ra. Cửu Long kéo xe, trầm hương sông vào mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn Cửu Long trầm hương liễn phía trên, cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, cái kia luôn luôn không hề bận tâm trên khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy đủ để đông kết toàn bộ hồng hoang xương lạnh. Mà sau lưng hắn, cái kia quần quần ngọc thanh tiên quang, như là sắp buộc phát diệt thế phong bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giáng lâm. Hắn nhìn phía dưới chết thảm đạo hạnh thiên tôn cùng thanh hư đạo đức chân quân, nhìn xem đầy đất xiển giáo đệ tử thi thể, nhìn xem trọng thương ngã gục Quảng Thành Tử đám người. Một khắc này, thánh nhân sắc ý, để thiên địa biến sắc. Các ngươi đều phải chết. Chương 467, phát cuồng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chương 467, phát cuồng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các ngươi đều phải chết. Cái này năm chữ, không còn là ngày bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đạm mạc như nước tuyên cáo, mà là phảng phất từ cửu u nơi cực hàn để luyện ra băng lăng, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa thánh nhân ý chí. Theo tiếng nói vừa ra, Tây Kỳ ngoại thành cái kia vốn là tàn phá không chịu nổi chiến trường thượng không, nhiệt độ đông nhiên rơi xuống độ không tuyệt đối, ngay cả nguyên bản cuồng phong gào thét đều trong nháy mắt bị đông cứng, không gian như là không chịu nổi cố này cực hạn hàn ý, phát ra ken két nhỏ vụn tiếng băng, mắt trần có thể thấy băng tinh vết dạng trong hư không cấp tốc lan tràn. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, chúng sinh đều là rung động. Cái này tại hồng hoang thế giới bên trong, tuyệt không phải là một câu chống giống tu tử, mà là như sắt thép phát tắc. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn Cửu Long trầm hương liễn phía trên, quanh thân lượn lờ không còn là tường hòa thủy khí, mà lại như là sắp phun trào núi lửa kiềm chế mà cuồng bạo sắc cơ. Cái kia song phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyện đôi mắt, giờ phút này chính nhìn chằm chằm phía dưới cái kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Nơi đó, nam hắn môn sinh đắc ý đạo hạnh thiên tôn, cái kia ngày bình thường mặc dù không nói nhiều nhưng đối với hắn nhất là cùng kính đệ tử, giờ phút này đã hài cốt không còn, ngay cả một tia khí tức cũng chưa từng lưu lại. Thanh hư đạo đức chân quân, cái kia ôn tồn lễ độ, rất có tiên phong đạo cốt thái độ, giờ phút này hồn phi phách tán, chỉ còn lại một bộ tàn phá thể xác, trong gió rét lộ ra vô cùng thê lương. Mà hết thảy này, lại là bái hắn một mực coi là minh hữu, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có chút không nhìn chúng Tây Phương giáo ban tạo. đây là cỡ nào trâm trọng, lại là cỡ nào sỉ nhục. Cái này không chỉ là phản bội, đây quả thực là cưỡi tại hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên cổ đi, là trần trụi địa đánh xiển giáo mặt, đánh hắn cái này thánh nhân mặt. Nếu là không đem bọn này đến từ Tây Phương con lửa chọc giết sạch sành sanh, nếu là không thể để cho máu của bọn hắn đến rửa sạch xiển giáo sỉ nhục, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày sau còn như thế nào tại Hồng Hoang đặt chân? Xiển giáo lại như thế nào còn có thể tự xưng là thuận theo thiên mệnh, thay mặt trời chấp pháp huyền môn chính tông? Chết đi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì cho đối phương giải thích cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia nguyên bản thon dài bàn tay trắng đoán, giờ phút này hóa thành che đậy toàn bộ thương khung bóng ma tử vong, mang theo không thể ngăn cản uy thế, lần nữa ầm vang đè xuống. Chỉ gặp cái kia to lớn trong lòng bàn tay, địa thủy hỏa phong điên cuồng phun trào, hỗn độn khí lưu lăn lộn gào thét, phản phất tại nó bàn tay ở giữa, đang tại diễn hóa lấy một cái thế giới vi mô sinh diệt luân hồi. Đó là Ngọc Thanh Tiên Pháp cực hạn thể hiện, là thánh nhân đối với thiên địa pháp tắc cái kia làm người tuyệt vọng tuyệt đối khống chế. Tại cái kia cự trưởng phạm vi bao phủ bên trong, không gian pháp tắc bị triệt để xuyên tạc, tầng tầng khóa kín, hóa thành một tòa không thể phá vỡ vô hình lồng giam, đem phía dưới Tây Phương giáo đám người gắt gao giam ở trong đó. A! Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai phát ra một tiếng cuồng loạn tuyệt vọng gào thét. Cái kia nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm kim thân, giờ phút này sớm đã rách nước, vừa mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức làm vỡ nát nửa người, đang điên cuồng thiêu đốt lên bản nguyên muốn chữa trị. Nhưng ở cái kia cố vô thiên cái địa thánh nhân uy áp trước mặt, hắn cảm giác nguyên thần của mình tựa như là bị một tòa thái cổ thần sơn gắt gao ngăn chặn, đừng nói là thi triển thần thông bỏ chạy, liền la động liên tục một cây ngón út đều thành một loại hy vọng xa vời. Đó là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Liều mạng với ngươi, nếu không mọi người đều phải chết. Phật Di Lặc tấm kia ngày bình thường luôn luôn cười tủm tỉm, phản phất trời sập xuống đều không để ý mặt béo, giờ phút này sớm đã vặn béo như là trong địa ngục leo ra ác ủy. Cái kia một đôi híp mắt trong mắt, tràn đầy điên cuồng cùng sợ hãi xen lẫn thần sắc. Hắn biết trốn không thoát, tại thánh nhân khóa chặt hạ bất luận cái gì độn thuật đều là trò cười. Trong tuyệt vọng, Phật Di Lặc dứt khoát tế ra mình tất cả pháp bảo, chiếc kia có thể thôn thiên vệ địa kim nào, cái kia danh xưng có thể chứa được nhật nguyện hậu thiên nhân chủ túi. Thậm chí ngay cả trên cổ treo này chuỗi tế luyện vô số tuế nguyệt Phật châu, đều tại thời khắc này bị hắn một mạch địa ném ra ngoài, cũng trong nháy mắt dẫn nổ cấm chế trong đó. Vành, vành, vành. Pháp bảo tự bạo quang mang tại lồng giam bên trong nổ tung, lại vô pháp dung chuyển cái kia vô hình bích chướng mảy may. Đại uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Gia Phật, Bàn Nhược Ba Mà Không. Khẩn Na La càng là một tiếng thê lương quát chói tai, hắn tóc thai bù xù, nguyên bản nửa Phật nửa ma khí tức giờ phút này triệt để đảo hướng hắc ám. Toàn thân ma khí như là màu đen nham tương bộc phát, cái kia một đóa đen như mực thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hư ảnh, trong nháy mắt bành trướng nghìn lần, mang theo hủy diệt hết thảy ma ý, ý đồ ngạnh sinh sinh địa chống ra Nguyên Thủy Thiên Tôn bảy không gian lồng giam. Ta không tin thánh nhân thật vô địch. Khẩn Na La hai mắt xích hồng, khoe miệng chảy máu, đem tự thân ma đạo pháp tắc thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, đại thế chí Bồ Tát trong tay trí tuệ bảo bình quang mang đại tác, ánh nắng Bồ Tát hóa thành một vòng liệt nhật, ánh trăng Bồ Tát dẫn tới thái âm chi lực. Sở hữu may mắn còn sống sót Tây Phương giáo đệ tử tinh anh, tại thời khắc này đều bạo phát ra điểm cuối của sinh mệnh tiềm lực. Nhiều loại sáng chói Phật quang, đến không hết chân quý pháp bảo, thiên hình vạn trạng cường đại thần thông, hội tụ thành một đạo ngũ thải ban lan nhưng lại mang theo quyết tuyệt tử chí năng lượng dòng lũ, nghịch thiên mà lên, như là một đầu tức giận cuồng long, gầm thét vọt tới cái kia chậm rãi rơi xuống cự thủ. Đây là Tây Phương giáo nghiêng toàn giáo chi lực bồi dưỡng được đệ tử tinh anh liều chết đánh cược một lần. Uy lực của nó mạnh, đủ để trong nháy mắt chôn vùi bất luận một vị nào đại la kim tiên đỉnh phong cực giả, thậm chí là vừa mới chém tới một thi chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, đối mặt cỗ này hợp lực cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, tại chính thức thánh nhân trước mặt, đây chính là một chuyện cười. Một cái từ đầu đến đuôi, thật đáng buồn lại buồn cười cho cười. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trên, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhiều nhất một cái, ánh mắt lạnh lùng như cũ mà đạm mạc, phảng phất nhìn xem một bầy kiến hôi tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Cái kia che khuất bầu trời cự thủ, vẻn vẹn hơi chấn động một chút. Giang rắc, một tiếng thanh thúy làm cho người khác tan nát cõi lòng tiếng vang truyền đến. Khẩn Na La cái kia đóa nhìn lên đến không ai bị nổi, ma khí ngập trời hắc liên hư ảnh, tại chạm đến cự thủ trong nháy mắt, tựa như là tình mỹ đồ sứ đụng phải cứng rắn thiết truy, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, sau đó phanh một tiếng, nổ tung thành đầy trời điểm sáng màu đen. Khẩn Na La kêu thảm một tiếng, thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn, cả người như bị sét đánh, nguyên bản cuồng bạo khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, thân thể như là phá bao tải ngã rầm trên mặt đất. Ngay sau đó, Phật Di Lặc cái kia tự bạo pháp bảo sinh ra cơn bão năng lượng, bị cự thủ nhẹ nhàng một nắm, tựa như cùng bóp tắt một đóa ngọn lửa tan thành mây khói. Kim nao mảnh vỡ bị bóp thành một mịn, nhân chủng túi hải cốt hóa thành cho bụi. Cái kia hội tụ sở hữu Tây Phương giáo đệ tử lực lượng nghịch thiên dòng lũ, tại chạm đến bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt, tựa như là ngày xuân tuyết động gặp ngày mùa hè lửa dương, vô thanh vô tức tăng dã. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cái gọi là liều chết chống cự, cái gọi là toàn lực đánh cược một lần, tại thánh nhân vĩ lực trước mặt, căn bản không có tranh thủ đến đâu sợ một nháy mắt thời gian. Đây chính là lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Đây chính là thánh nhân sở dĩ là thánh nhân đạo lý. Cái này, đây chính là thánh nhân sao? Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn vẫn cho là mình thân là Tây Phương giáo đại đệ tử, đã là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cự ly này cái chí cao vô thượng cảnh giới đã không xa. Cho dù đánh không lại thánh nhân, bằng vào Tây Phương giáo độc môn độn thuật cùng bảo mệnh pháp bảo, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Nhưng bây giờ, làm tử vong chân chính dáng lâm giờ khắc này, hắn mới hiểu được mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là một câu dùng để hù dọa người lời nói xuông, mà là một loại tàn khốc tới cực điểm, không thể nghi ngờ hiện thực thiết luật. Bàn tay khổng lồ kia còn tại chậm rãi rơi xuống, mặc dù nhìn như chậm chạp, lại khóa chặt tất cả thời không tiết điểm, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Mỗi rơi xuống một tấc, loại kia áp lực kinh khủng liền gia tăng gấp đôi. Giang giác, giang giác. Trước hết nhất sụp đổ là Tây Phương giáo đệ tử bên trong tu vi yếu kém mấy vị kia La Hán. Bọn hắn hộ thể kim quang như là giấy mỏng bị xé nát, ngay sau đó là nhục thể của bọn hắn. Tại cỗ này đủ để áp sập chư thiên vĩ lực trước mặt, bọn hắn xương cốt bị ép trở thành một phấn, huyết nhục bị đè ép trở thành huyết vụ, thậm chí ngay cả cái kia một sợi vốn nên cưng cõi bất hủ kim tiên pháp tắc cũng trong nháy mắt đứt đoạn. Không, sư tôn cứu ta. Một tên La Hán tuyệt vọng đưa tay muốn bắt lấy trong hư không dù là một tia cây cỏ cứu mạng, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái kia băng lãnh vô tình nghiền ép. Phúc. Huyết vụ nổ tung, vị này tại Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng coi là một phương cường giả La Hán, triệt để hình thần câu diện, ngay cả chân linh đều không tới kịp chạy ra, liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận trực tiếp xóa đi. Đây là một loại thuần túy nghiền ép thức tra tấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn để cho bọn hắn đã chết quá sảng khoái, hắn muốn để bọn này bội bạc âm hiểm độc ác chi đồ tại vô tận sợ hãi cùng trong thống khổ một chút xíu nhìn xem tự mình đi hướng hủy diệt cho đến tan thành mây khói. Hắn muốn để toàn bộ hồng hoang đều nhìn thấy tính toán xiển giáo hạ tràng đến tột cùng khốc liệt đến mức nào. Quảng Thanh Tử nhìn kỹ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia thanh âm uy nghiêm quanh quẩn ở trong thiên địa, mang theo một loại không thể nghi ngờ bá khí, xuyên thấu trùng điệp không gian, rõ ràng truyền vào mỗi một vị người sống sót trong hai, đây chính là tính toán ta xiển giáo hạ tràng. Vô luận hắn là ai, vô luận hắn đứng sau lưng người nào, chỉ cần dám đụng đến ta Ngọc Hư Môn người, bản tọa tất phải giết. Nam tại phế tích bên trong, máu me khắp người Quảng Thanh Tử gian nan ngẩng đầu, hắn ánh mắt đã mơ hồ, đó là huyết thủy cùng nước mắt xen lẫn kết quả. Hắn nhìn xem cái kia đại biểu cho hủy diệt cùng báo thù cự thủ, nhìn xem những cái kia đã từng không ai bị nổi, mới vừa rồi còn tại đồ sát hắn sư đệ Tây Phương giáo đám người bây giờ như chó tại vũng bùn bên trong giấy rủa cầu xin tha thứ, cái kia sớm đã khô cạn trong hốc mắt lần nữa chạy xuống kích động huyết lệ. Sư tôn rốt cục làm chủ cho chúng ta. Đạo hạnh sư đệ, thanh hư sư đệ, các ngươi nhìn thấy không? Sư tôn đến cho các ngươi báo thù. Cái kia đọc lại ở trong lòng biệt khuất, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, tại thời khắc này rốt cục đạt được phát tiết. Chết đi, đều đi chết đi. Các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Hắn ở trong lòng điên cuồng điệu kêu gào, bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến động thương thế bên trong cơ thể, để hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí trên mặt lộ ra một tia dữ tợn mà khoái ý tiêu dung. Mà tại chiến trường một chỗ khác, dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai đám người đã đến cực hạn. Cái kia che trời cự thủ khoảng cách đỉnh đầu của bọn hắn, chỉ còn lại cuối cùng 3 thước khoảng cách. 3 thước. Bình thường đối với bọn hắn loại này đại la kim tiên tới nói, đây bất quá là hạt bụi nhỏ khoảng cách, một ý niệm liền có thể vượt qua ước và dặm. Nhưng giờ phút này, cái này 3 thước lại là sinh cùng tử giới hạn, là không thể vượt qua lại trời. A a a, dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai pháp tướng kim thân hoàn toàn tan vỡ, lộ ra cái kia khô gầy bản thể. Da của hắn bắt đầu rạn nứt, kim sát Phật máu thuận vết thương chảy xuôi, mỗi một giọt máu rơi xuống, đều trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Khẩn Na La phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn ma đạo hắc liên đã triệt để vỡ nát, phản vệ chi lực để hắn thời khắc này nguyên thần như là bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên. Nhưng hắn trong mắt hận ý lại so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Hắn hận xiển giáo, hận Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí hận cái kia đến nay còn chưa hiện thân sư tôn. Vì cái gì? Vì cái gì để cho chúng ta đi tìm cái chết? Vì cái gì đến bây giờ còn không tới cứu chúng ta? Một loại tên là ma hạt giống, tại cái này cực hạn tuyệt vọng cùng oán hận bên trong, tại cái kia sắp vỡ vụ đạo tâm bên trong, thật sâu cắm rễ xuống. Phật Di Lặc sớm đã không một tiếng động, cái kia to mọng thân thể giờ phút này đã bị ép thành một cục thịt bùn, chỉ có cái kia một sợi yếu ớt tới cực điểm nguyên thần chi hỏa còn tại trong gió chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Áp lực còn đang tăng thêm. Bàn tay khổng lồ kia phía dưới không khí đã bị áp xúc trở thành như thực chất tinh thể, ma sát sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem hết thể trung quanh đều biến thành đất khô cằn. Cuối cùng 2 thước, dược sư đám người xương bánh chè triệt để vỡ nát, cả người như là bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hủy diệt bóng ma bao trùm tầm mắt của bọn hắn. Cuối cùng 1 thước, tử vong liêm đao đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Nhục thể của bọn hắn bắt đầu ở áp lực dưới dần dần vỡ vụn hóa thành huyết vụ, đó là một loại từ nguyên tử phương diện bên trên tan rã. Nguyên thần của bọn hắn bắt đầu tan rã, ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Dược sư Lưu Ly ánh sáng như lai nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, xong, Tây Phương giáo tương lai bị mất tại trong tay chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình, ngón tay có chút ép xuống, chuẩn bị tiến hành sau cùng thu hoạch. Bầy kiến cỏ này, nên lên đường. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Tây Phương giáo chúng tính mạng con người chi hỏa sắp triệt để dập tắt, chân linh sắp bị nghiền nát trong mấy mắt. Ông, nguyên bản bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia kinh khủng sát ý đông kết, tràn ngập khí tức tử vong Tây Phương chân trời, cái kia đen kịt thâm thúy sâu trong hư không, đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên một đạo kim quang. Cái này kim quang lúc đầu cực kỳ nhạt, phản phất chỉ là trong gió chập chờn một điểm ánh nến, tại cái này đẩy trời ngọc thanh tiên quang cùng hủy diệt phong bạo bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng chỉ là một phần ngàn tỷ giây sau, điểm này kim quang đột nhiên bộc phát. Nó lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ cùng tư thái, trong nháy mắt bày khắp nửa cái thương cùng, đem cái kia nguyên bản lờ mờ đè nén bầu trời nhuộm thành một mảnh thần thánh kim sắc. Nương theo lấy cái này đầy trời kim quang xuất hiện, một cỗ nồng đậm tới cực điểm dị hương, đó là hỗn hợp đàn hương, trầm hương cùng một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đại đạo vận luật hương khí, trong nháy mắt xua tán đi trên chiến trường cái kia làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Ngay sau đó, một trận hùng vĩ, mênh mông, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy tội nghiệp, vút lên hết thảy giết chóc cùng ngang ngược phạt âm tiện sướng, từ trong hư vô vang lên, quanh quẩn tại mỗi người sâu trong linh hồn. Thanh âm kia bên trong, lộ ra đại từ bi, đại diệt, đại giải thoát. Tại cái kia kim quang đầu vườn, một đóa to lớn vô cùng, che khuất bầu trời thập nhị phẩm kim liên hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Chương 468, tiếp dẫn đại chiến nguyên thủy chương 468, tiếp dẫn đại chiến nguyên thủy ông, cái kia một tiếng rung động thiên địa vụ vụ, phảng phất là đại đạo đang thì thầm. Nguyên bản sắp bị nguyên thủy thiên tôn một trưởng nghiền nát tây kỳ chiến trường, tại cái kia đóa thập nhị phẩm công đức kim liên hiện hiện trong nháy mắt, đúng là bị ngạnh sinh sinh địa lịch trụ. Kim quang như nước, tràn qua vỡ vụn hư không, tràn qua đầy đất máu tươi cùng tàn chi, cũng tràn qua dược sư lưu ly ánh sáng như lai đám người tuyệt vọng khuôn mặt. Cái kia nguyên bản đủ để áp sập chư thiên ngọc thanh thánh uy, tại cái này nhu hòa lại cứng cỏi đến cực hạn Phật quang trước mặt, lại như châu đất xuống biển, trừ khử ở vô hình. Dược sư đám người ngụm lớn thở hào hẹn, tham lam hô hấp lấy cái kia mang theo mùi đàn hương cốc khí, có một loại sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác. Ngay tại cái kia kim liên phía trên, một bóng người chậm rãi ngưng thực. Đó là một vị thân hình cô gầy, sắc mặt vàng như đến đạo nhân. Hắn người khoác không biết rửa bao nhiêu lần cũ cà sa, dưới chân chưa đi giày giày, chân trần dẫm tại trên đài sen. Trên mặt của hắn viết đầy khó khăn, cái kia hai đầu thật dài lông mày rũ xuống gương mặt hai bên, phản phất gánh chịu chúng sinh tất cả cực khổ. Tây Phương Giáo đại giáo chủ, tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, đối Cửu Long trầm hương liễn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ không lời, thanh âm kia khàn khàn mà trầm thấp, lại rõ ràng vang vọng giữa thiên địa, Nguyên Thủy đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn liễn bên trên, cũng không đứng dậy. Cái kia song băng lạnh đến cực điểm con ngươi, cách hư không lạnh lùng nhìn chăm chú lên tiếp dẫn, nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong, tiếp dẫn, ngươi ngược lại là đến kịp lúc. Nếu là chậm thêm nửa bước, ngươi cái này Tây Phương Giáo đạo thống, sợ là liền muốn tuyệt. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, cái kia nguyên bản liền sầu khổ gương mặt càng là nhăn trở thành một đoàn, thở dài nói, đạo huynh nói quá lời. Bần đạo cảm ứng được Tây Phương khí vận phiêu diêu, tâm huyết dâng trào, lúc này mới vội vàng chạy đến, lại không muốn nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn. Nói xong, tiếp dẫn nhìn thoáng qua phía dưới, nơi đó xiển giáo đệ tử thi thể nổn ngang lộn xộn, máu tươi nhuộm đỏ tây kỳ mỗi một tấc thổ địa. Mà Tây Phương Giáo đệ tử mặc dù còn sống, nhưng cũng là từng cái mang thương, vô cùng thế thảm. Đạo huynh, tiếp dẫn ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần an ủi, cái này phong thần lượng kiếp vốn là thiên định số lượng, đã vào kiếp, sinh tử liền không phải do mình. Bây giờ ngươi môn hạ đệ tử của ta lẫn nhau có tử thương, tuy nói xiển giáo tổn thất nặng nề, nhưng cái này dù sao cũng là tiểu bối ở giữa tranh đấu, cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, bọn tiểu bối tài nghệ không bằng người, thân tử đạo tiêu, đó là bọn họ phúc duyên nông cạn, cũng là mệnh số cho phép. Tiếp dẫn thanh âm không nội không chậm, lộ ra một cỗ trách trời thương dân hương vị, người ta đều là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, sớm đã siêu thoát ngoại vận. Nếu là vì tiểu bối ở giữa tranh đấu mà tự mình hạ tràng, đại khai sát giới, chẳng phải là mất thánh nhân thể diện? Nếu là chuyến đi, sợ là muốn để hồng hoang chúng sinh chế nhạo Nguyên Thủy đạo huynh ỷ lớn nhất nhỏ. Lời nói này, nói đến có thể nói là dọn nước không lọt, chiếm hết đạo lý. Trong câu chữ đều tại cường điệu một cái hạch tâm, đây là tiểu bối sự tình, chúng ta đại nhân đừng nhúng tay. Chết chỉ có thể trách mình đồ ăn, đừng đùa không dậy nổi. Nhưng mà, lời nói này rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai, lại không khác lửa cháy đổ thêm dầu. A. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận quá thành cười, tiếng cười chấn động tương cung, để không gian chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Tốt một cái tài nghệ không bằng người, tốt một cái mệnh số cho phép, tốt một cái lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đứng người lên, một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung, thổi đến tiếp dẫn dưới chân kim liên quang mang một trận chập chờn. Hắn chỉ vào tiếp dẫn, trong mắt sát ý tăng gọn, "Tiếp dẫn, ngươi lão già này, ý tại trước mặt bản tọa giả trang ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Ngươi Tây Phương Giáo nếu là chết nhiều người như vậy, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng bản tọa giảng đạo lý? Ta xiển giáo 12 kim tiên, chính là bản tọa ước vạn năm đến tỉ mỉ vun trồng thân truyền đệ tử. Bọn hắn mỗi một cái đều là ta có hy vọng đại đạo người kế tục. Bây giờ bị ngươi bọn này không biết liêm sỉ Tây Phương con lựa chọn, dùng hết bị ổi thủ đoạn vây giết đến tận đây. Ngươi bây giờ cùng bản tọa nói, đây là tiểu bối tranh đấu, để cho ta tính toán." Nguyên Thủy Thiên Tôn bước ra một bước, trực tiếp vượt qua hư không vô tận, đi tới tiếp dẫn trước mặt trăm triệu chỗ. Trên người hắn cái kia cổ bá đạo bao che khuyết điểm khí thế, tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. "Bản tọa nói cho ngươi, hôm nay ai đến cũng không dùng. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là tiên kinh địa nghĩa. Ngươi mấy cái này đồ đệ mệnh, bản tọa muốn, thiên đạo cũng lưu không được, ta nói." "Vâng." Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân cái kia kiểm chế đã lâu sát cơ triệt để bộc phát. Hắn không còn nói nhảm, tay phải nâng lên, cũng không phải là thi triển hoa gì chạm canh gác thần thông, mà là thật đơn giản một trường gỗ ra. Ngọc Thanh Thần Lôi. Trong lòng bàn tay, ước vạn đạo màu xanh lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng bị diệt, hóa thành một đầu gào thét lôi long, dương nhanh múa vút phóng tới tiếp dẫn bảo vệ dược sư đám người. "Đạo huynh, ngươi đây cũng là tội gì?" Tiếp dẫn đạo nhân biến sắc, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà như thế cương liệt, chẳng sợ cả một chút xíu mặt mũi cũng không cho, nói động thủ liền động thủ. Nhưng hắn động tác cũng không chậm. "A Di Đà Phật." Tiếp dẫn thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một tòa nguy nga kim sắc sen đài sơn ngọn núi. Cái kia nguyên bản nhu hòa Phật quang, tại thời khắc này trở nên cứng rắn như sắt, tầng tầng lớp lớp cánh sen màu vàng kim khép lại, đem dược sư đám người gắt gao bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, màu xanh lôi long hung hăng đụng vào kim sắt trên đài sen. Giữa thiên địa trong nháy mắt nghẹn ngào, ánh sáng chói mắt che giấu hết thảy, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch bát phương, đem phương viên vạn dặm tầng mây trong nháy mắt bốc hơi. Đợi cho quang mang tan đi, chỉ gặp cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên mặc dù quang mang ảm đạm mấy phần, nhưng vẫn như cũ vững vàng lơ lửng giữa không trung, cũng không vỡ vụn. Mà trốn ở trong đài sen dược sư đám người, mặc dù bị chấn động đến thất điên bắt đảo, miệng phun máu tươi, nhưng chung quy là bảo vệ một cái mạng. Nguyên Thủy đạo huynh, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt trầm xuống, cái kia nguyên bản sầu khổ trên khuôn mặt, rốt cục nhiều vẻ tức giận, ngươi làm nếu thực như thế không nể mặt mũi, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là thánh nhân. Hắn tiếp dẫn dù sao cũng là Tây Phương giáo đại giáo chủ, cũng là thánh nhân. Hắn đều như thế ăn nói khép nép địa đi cầu cùng, thậm chí nguyện ý tại trong lời nói ăn chút thiệt thòi, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà ở ngay trước mặt hắn còn muốn giết đồ đệ của hắn. Cái này không chỉ là giết người, đây là đang đánh hắn tiếp dẫn mặt, không nể mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, đánh tan chung quanh dư ba, bản tọa vừa rồi một trường kia chính là thể diện. Nếu là thật sự không nể mặt mũi, ngươi cho rằng bằng ngươi cái này sát rùa đen có thể đỡ nổi bản tọa? Nếu như thế, vậy liền đừng trách bần đạo vô lễ. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, trên thân cái kia cố đau khổ khí tức trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một cố mênh mông vô biên tịch diệt chi ý. Hắn mặc dù bất tiện tranh đấu, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân. Trong động chứng đạo, tiếp dẫn xếp bằng ở kim liên phía trên, hai mắt khép hở. Trong chốc lát, một cố ba động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Nguyên bản sát cơ bốn phía chiến trường, đột nhiên trở nên tựa như ảo động. Vô số kim sắc lượn quanh thế giới trong hư không hiện hiện, mỗi một cái thế giới bên trong đều có một tôn tiếp dẫn hóa thân đang giảng từng nói pháp. Phản âm trận trận, thiên hoa loạn truy. Đây không phải là huyễn thuật, đó là chân thực mộng cảnh thế giới, là tiếp dẫn đại đạo hiển hóa. Tại cái này trong mộng cảnh, hiện thực cùng hư ảo giới hạn bị đánh phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia bá đạo sát ý, một khi tiến vào mộng cảnh này phạm vi, đúng là như băng tuyết tăng dã, trở nên chậm chạp, nhu hòa bắt đầu. Thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác đều phảng phất lâm vào trong vũng bùn, trở nên vô cùng chậm rãi. Điều trùng tiểu kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là bản cổ chính tông, chấp trưởng xiển giáo trình bày thiên đạo chí lý, coi trọng nhất thuận thiên ứng nhân, trật tự giành mạch. Loại này chỉ tốt ở bên ngoài, lẫn lộn hư thực thủ đoạn, nhất làm cho hắn không thích. Ngọc Thanh Tiên Quang, vạn pháp bất xâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, trong cơ thể xông ra vạn trượng cánh vân. Cánh vân bên trong, kim đăng và ngọn, chuỗi ngọc rủ xuống châu, như mái hiên nhà trước tích thủy, liên tục không ngừng. Cái kia quần quần ngọc thanh tiên quang, như là từng thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm rách chung quanh mộng cảnh thế giới. Phá! Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, pháp tác ngưng tụ, hóa thành một đạo vô hình ba động, trực chỉ tiếp dẫn mi tâm. Một chỉ này, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại ẩn chứa nhân quả tất chúng pháp tác. Tiếp dẫn đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không dám kinh thường, hai tay kết ấn, dưới thân thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt bay lên một mảnh cánh hoa, hóa thành một mặt kim sắt tấm chắn ngăn tại trước người. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Cái kia phiến kim liên hoa cánh run rẩy kịch liệt, phía trên vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, sau đó bay ngược mà quay về. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia một chỉ chi lực cũng bị triệt tiêu hầu như không còn. Song phương một vòng này giao thủ, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Tiếp dẫn chủ thủ, Nguyên Thủy chủ công. Tiếp dẫn nương tựa theo thập nhị phẩm công đức kim liên cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo lực phòng ngự, ngạnh sinh sinh kháng trụ Nguyên Thủy Thiên Tôn thế công. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Nguyên Thủy Thiên Tôn lực công kích, tại lục thánh bên trong đó là số 1 số 2. Nếu là dạng này rông dài, thua thiệt khẳng định là hắn. Nguyên Thủy đạo huynh, còn muốn đánh sao? Tiếp dẫn trầm giọng nói, ngươi ta nếu là ở này toàn lực xuất thủ, cái này hồng hoang đại địa sợ là không chịu nổi. Đến lúc đó đạo tổ trách tội xuống, ngươi ta đều đảm đương không nổi. Hắn ý đồ dùng Hồng Quân đạo tổ tới dọa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng mà, thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã đánh nhau thật tình. Hắn nhìn xem tiếp dẫn bộ kia ta là vì hồng hoang tốt sắc mặt, trong lòng chán ghét cảm giác đạt đến đỉnh phong. Cầm đạo tổ ép ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang như là như thực chất lưỡi dao, tiếp dẫn, ngươi cho rằng ngươi cái này thắng? Bản tọa vừa rồi bất quá là làm nóng ngươi thôi. Đã ngươi cái này xác rùa đen cứng như vậy, vậy bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ nổi mấy lần. Lời con chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn là một tòa phun trào núi lửa, như vậy hiện tại hắn liền là sắp hủy diệt thế giới hỗn độn phong bạo. Hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Một cỗ thế lương, cổ lão, tràn đầy hủy diệt cùng mở chi ý khí tức khủng bố, tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Không gian chung quanh bắt đầu điên cuồng sụp đổ, phản phất không chịu nổi một loại nào đó vĩ đại tồn tại giáng lâm. Liền ngay cả cái kia một mực vững như Thái Sơn tiếp dẫn đạo nhân, giờ phút này sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm, con ngươi kịch liệt co bảo, thanh âm bên trong thậm chí mang tới vẻ run rẩy, "Nguyên Thủy, ngươi điên rồi. Vì mấy tiểu bối, ngươi lại muốn vận dụng bất kia?" Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến tiếp dẫn kinh hô. Hắn ánh mắt đạm mạc, như là cao cao tại thượng thiên đạo, quan sát dưới chân sâu kiến. Quang mang lóe lên, một cây phướn dài xuất hiện tại hắn trong tay. Cờ cán hiện lên hỗn độn chi sắc, phản phất từ vô số cái thế giới sinh diệt ngưng tụ mà thành. Cờ trên mặt, ẩn ẩn có bản cổ đại thần khai thiên tích địa hư ảnh đang lắc lư, càng có địa thủy hỏa phong ở trong đó điên cuồng gào thét. Thiên tiên chí bảo, bản cổ phiên. danh xưng hồng hoang thứ nhất công kích chí bảo. Có được xé rách hỗn độn, vỡ nát thời không, thống ngự vạn pháp chi vô thượng uy năng. Làm món chí bảo này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Tây Kỳ chiến trường, không, là toàn bộ hồng hoang Tây Bộ, đều lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả pháp tắc đều tại tránh lui, tất cả nguyên khí đều tại thần phục. Liền ngay cả trên bầu trời cái kia vòng treo cao đại nhật, tại cái này bản cổ phiên khí tức trước mặt, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên, phản phất cảm nhận được thiên địch xuất hiện, vậy mà không bị khống chế phát ra trận trận gào thét, nguyên bản sáng chói kim quang trong nháy mắt co bảo, gắt gao dán tại tiếp dẫn trên thân, phản phất tại run lẩy bẩy. Tiếp dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên, tóc đen bay phất phới, áo bào bay phất phới. Hắn môi nói một chữ, trong tay bản cổ phiên liền chấn động một lần, hư không liền vỡ vụn một điểm. Ngươi không phải che chở bọn hắn sao? Ngươi không phải nói đây là tiểu bối tranh đấu sao? Tốt. Hôm nay, bản tọa liền dùng cái này bản cổ phiên, đến lĩnh giáo một chút ngươi Tây Phương giáo đại pháp. Bản tọa ngược lại muốn xem, là ngươi cái này sắc rùa đen cứng rắn, vẫn là bản tọa cái này khai thiên tích địa bản cổ phiên sắc bén. Vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên giơ lên bản cổ phiên. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm khí, tại cờ trên mặt cấp tốc ngưng tụ. Đó là hỗn độn kiếm khí, là có thể bình định lại địa thủy hỏa phong, chôn vùi hết thể vật chất cùng năng lượng trung cực lực lượng hủy diệt. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn là điên thật rồi. Hắn là thật muốn giết người. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ nào còn biết nghe hắn nói nhảm. Hắn lửa giận trong lòng, chỉ có dùng máu tươi mới có thể dội tắt. Tiếp dẫn, tiếp bản tỏa một kích. Khai thiên khí nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát to một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung xuống. Xoẹt, thiên địa phảng phất bị một chương vô hình cự thủ xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Một đạo tối tăm mờ mịt, nhìn như không đáng chú ý kỳ thực ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt khí nhận, thoát ly bản cổ phiên, vạch phá bầu trời, mang theo không thể ngăn cản uy thế, thẳng đến tiếp dẫn cùng phía sau hắn Tây Phương giáo đám người mà đi. Những nơi đi qua, không gian cho bụi, pháp tắc đứt đoạn, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đạo này khí nhận mảy may. Đây chính là bản cổ phiên, đây chính là thánh nhân nén giận xuất thủ một kích toàn lực. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, tiếp dẫn đạo nhân trong mắt rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, bởi vì sau lưng hắn là hắn Tây Phương giáo còn sót lại hy vọng. Liều mạng, tiếp dẫn cắn răng một cái, đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc thánh nhân tinh huyết, vẩy vào dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên. Vạn pháp quý nhất, kim liên hộ thể. Vâng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia đạo màu xám hỗn độn kiếm khí hung hăng chạm tại cái kia đóa nở rộ đến cực hạn hoa sen vàng phía trên. Chương 469, Nguyên Thủy điên rồi, hắn muốn đổ thánh. Chương 469, Nguyên Thủy điên rồi, hắn muốn đổ thánh. Giang giác, cái này một tiếng vang dọn cũng không tính lại. Tại bàn cổ phiên cái kia quấy địa thủy hỏa phong, lệnh thiên địa thất sắc hỗn độn trong gió lốc, thanh âm này thậm chí lộ ra có chút yếu ớt, như là vào đông cảnh khô bị tuyết động đè gây ngâm khẽ. Nhưng nghe tại tiếp dẫn đạo nhân trong hai, lại không khác ước vạn đạo kinh lôi đồng thời tại sâu trong thức hải nổ vang, chấn động đến hắn tam hồn thất phách đều đang run sợ, làm hắn sợ vỡ mật. Bởi vì đó là đại đạo pháp tắc đứt đoạn thanh âm, đó là Tây Phương giáo ước vạn năm khí vận trụ cột đứt gãy gào thét. Trước mắt bao người chỉ gặp cái kia đạo từ bàn cổ phiên vung ra, nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực cẩn chứa khai thiên tích địa chi uy hỗn độn kiếm khí. Tại chạm đến thập nhị phẩm công đức kim liên trong nháy mắt, cũng không có phát sinh đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ lớn. Không ánh sáng mang vạn trượng đối kháng, không có đinh thai nhức có quanh mình. Một khắc này, phản phất là nung đỏ lưỡi dao cắt vào ngưng kết mơ bò bên trong, thuận hoạt đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cái kia tầng tầng lớp lớp, danh xưng vạn pháp bất xâm, từng chống cự qua vô số kiếp nạn cánh sen màu vàng kim, tại hỗn độn kiếm khí trước mặt, đúng là như là giấy giống nhau yếu ớt. Kiếm khí lướt qua, đại đạo pháp tắc như là dây đàn đứt đoạn, kim sát Phật quang cấp tốc tăng dã, hóa thành đầy trời thê lương kim phấn. Tại lúc này mở tối giữa thiên địa phiêu tán, tựa như một trận trôn trôn vùi huy hoàng tang lễ. Phúc. Tiếp dẫn đạo nhân như bị sét đánh, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể kịch liệt run lên, cả người giống như là bị một cái vô hình cự truy hung hăng đập trúng ngực. Hắn cùng thập nhị phẩm công đức kim liên chính là tính mệnh giao tu. Kim liên tại, Tây Phương khí vận tại, hắn liền không việc gì, kim liên tổn hại, đại đạo căn cơ dao động, hắn cái chủ nhân này đứng mũi chịu sào. Một ngụm kim sắc thánh nhân bản nguyên tinh huyết, rốt cuộc áp chế không nổi, đột nhiên từ trong miệng hắn cuồn cuộn mà ra. Cái kia nóng hổi thánh huyết vẩy xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực hắn món kia không biết xuyên qua nhiều thiếu cái nguyên hội cũ nát cả xa, tại cái này u ám kiếp khí bên trong lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ta kim liên, ta khí vận. Tiếp dẫn đạo nhân không lo được lao đi vết máu ở khoe miệng, hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm dưới chân. Tại cái kia run rẩy trong tầm mắt, chỉ gặp cái kia nguyên bản hoàn mỹ không một tí vết, lưu chuyển lên vô tận tiên thiên đạo vận thập nhị phẩm công đức kim liên, giờ phút này lại bị cái kia đạo kinh khủng khí nhận ngạnh sinh sinh địa lột một góc. Không chỉ là vật lý bên trên không trọn vẹn, mặc dù kim liên chưa từng hoàn toàn tan vỡ, nhưng cái này trấn áp Tây Phương giáo khí vận chí bảo, nó hạch tâm bản nguyên đạo văn đã bị cái kia bá đạo hỗn độn chi khí triệt để xoắn nát một bộ phận. Nguyên bản sáng chói chói mắt, chiếu rọi chư thiên kim quang, giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất đến tàn trong gió. Kim liên bản thể càng là không ngừng rung động, phát ra làm người sợ hãi tiếng rên rỉ, phảng phất tại hướng thương thiên khóc lóc kể lể mình tao ngộ. Phẩm giai bị hao tổn, bản nguyên trọng thương. Kể từ hôm nay, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên, sợ là muốn rơi xuống thần đàn, lại khó phục thập nhị phẩm chi biên mãn. Một cách này không chỉ có đả thương tiếp dẫn thân, càng chặt đứt Tây Phương giáo tương lai nửa giang sơn, đả thương Tây Phương giáo dễ. Nguyên Thủy, ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét. Trong thanh âm này xen lẫn vô tận đau đớn cùng tuyệt vọng, nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân phong dong. Đây là cái kia ngày bình thường sầu mi khổ kiểm, phản phất đôi hết thảy đều nhẫn nhục chịu đựng, sẽ chỉ nói cùng ta Tây Phương hữu duyên tiếp dẫn thánh nhân sao? Hắn lúc này, tóc hai bù xù, đuôi tóc tán loạn, khóe miệng chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo như là địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ. Cặp kia nguyên bản thương xót chúng sinh, thậm chí mang theo vài phần chất phát trong đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại vô cùng vô tận điên cuồng cùng oán độc. Đây là hắn thành đạo chi bảo, là hắn cùng sư đệ chuẩn đề, tại cái kia cằn cỗi hoang vu Tây Phương, hao phí vô số tâm huyết, mới một chút xíu ngưng tụ lại khí vận căn bản. Bây giờ, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn một cờ làm hỏng. Tây Phương đại hưng hy vọng, tại thời khắc này, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngươi hủy ta căn cơ, ngươi đoạn ta con đường, thú này không đội trời chung, tiếp dẫn triệt để điên rồi. Lý trí tại thời khắc này bị lửa giận ngập trời hoàn toàn thôn phệ. Cái gì thánh nhân ra mặt, cái gì tiểu bối tranh đấu, cái gì hồng hoang an nguy, cái gì đạo tổ lệnh cấm, toàn diện bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, duy nhất một cái ý niệm trong đầu, để Nguyên Thủy trả giá đắt. Cho dù là chết, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt đến. Tịch diệt thần quang, chết cho ta. Tiếp dẫn không để ý trong cơ thể quần quật như là sôi cháo khí huyết, cũng không để ý cái kia bị hao tổn bản nguyên mang tới kịch liệt đau nhức, hai tay điên cuồng kết ấn, mười ngón ở giữa chảy ra máu đen, đó là đại đạo phản phệ dấu hiệu. Vâng, chỉ gặp hắn sau lưng, cái kia nguyên bản tường hòa, quang minh, tràn ngập đàn hương cùng phản âm kim sắc Phật quốc hư ảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Kim sắc cung điện hóa thành phế tích, lưu ly mặt đất hóa thành đất khô cằn. Thay vào đó, là đen kịt một màu như mực, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có vô tận tĩnh mịch kinh khủng thế giới. Đó là đại tịch diệt chi đạo, là vạn vật kết thúc kết cục, là thiên địa quy khư diễn thử. TTT, ước vạn đạo màu đen tịch diệt thần quang, như là vô số đầu đến từ bực sâu màu đen rắn độc, lại tốt giống như thôn phệ quang minh xúc tu, từ cái kia tĩnh mịch trong thế giới chen chúc mà ra. Bọn chúng mang theo ăn mòn hết thảy, đồng hóa hết thảy, để vạn vật quy về hư vô khí tức khủng bố, phô thiên cái địa hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bao phủ mà đi. Một cách này, tiếp dẫn vận dụng toàn lực, thậm chí tiêu hao thánh nhân bản nguyên, thiêu đốt bản thân thi. Thần quang những nơi đi qua, liền ngay cả hư không đều bị ăn mòn ra từng cái to lớn lỗ đen, phát ra rợn người tư tư tiếng vang, phản phất ngay cả thiên đạo pháp tắc đều tại cỗ này tĩnh mịch chi lực hạ kêu rên. Giờ khắc này, thiên địa nghẹn ngào, vạn vật điêu linh. Nhưng mà, đối mặt tiếp dẫn cái này liều mạng một kích, đối mặt cái này đủ để cho chuẩn thánh trong nháy mắt hóa thành cho bụi kinh khủng thần thông, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng. Thậm chí, ngay cả mí mắt đều không có nhiều nhấc một cái. Hắn lúc này, cầm trong tay bản cổ phiên, đứng ngạo nghễ tại Cửu Long Trầm Hương Liên phía trên. Quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu, những cái kia khí lưu nặng nề như núi, mỗi một sợi đều phảng phất gánh chịu lấy một cái thế giới trọng lượng. Hắn tựa như cái kia khai thiên tích địa bản cổ đại thần phục sinh, cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, tản ra một cỗ duy ngã độc tôn, quét ngang vạn cổ vô địch khí khái. Trong mắt hắn, tiếp dẫn phẫn nộ, bất quá là bại quyền sủa ấy ngồi. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng phun ra tám chữ. Thanh âm không lớn, lại như hồng trung đại lư, đánh tan đẩy trời kiếp vân. Nếu là tiếp dẫn còn có thập nhị phẩm công đức kim liên hoàn hảo không chút tổn hại, bằng vào cái kia xác rùa đen phòng ngự, có lẽ còn có thể ở trước mặt hắn nhiều chống đỡ một hồi, cho dù là Nguyên Thủy muốn phá phòng cũng cần phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, một cái pháp bảo bị hao tổn, bản thân bị trọng thương, lý trí hoàn toàn biến mất thánh nhân, lấy cái gì cùng hắn liều? Lấy cái gì cùng cái này hồng hoang thứ nhất công kích trí bảo liều? Cho bản tọa cũng ngay. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay cầm cờ, thậm chí không có sử dụng cỡ nào phức tạp chiêu thức, cũng không có thi triển cái gì ngọc thanh diệu pháp. Hắn bẹn bẹn cổ tay rung lên, cái kia màu hỗn độn cờ mặt đón gió phấp phới, sau đó đem trong tay bản cổ phiên lần nữa hung hăng lay động. Với anh, cái này lay động, thiên địa đảo ngược, không còn là đơn thuần kiếm khí, mà là đã dẫn phát không gian đại sụp đổ, thời gian ngược dòng. Một ô mắt trần có thể thấy hỗn độn phong bạo, lấy bản cổ phiên làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước quét ngang mà đi. Cái này phong bạo bên trong, địa thủy hỏa phong điên cuồng phun trào, phản phất là một cái vi hình hỗn độn thế giới đang không ngừng sinh diệt, gây dựng lại. Đó là phá chi áo nghĩa, là vỡ nát hết thể hữu hình vô hình chi vật bá đạo. Phanh, cái kia đầy trời tịch diệt thần quang, tại cái này hỗn độn phong bạo trước mặt, tựa như là gặp liệt dương tuyết động, không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt bị xoắn nát, chôn bụi, trở lại như cũ thành nguyên thủy nhất hạt. Cái kia cố dòng lũ đen ngòm, cái kia cố đại biểu cho tiếp dẫn mạnh nhất sát ý tính mịch chi lực, thậm chí không thể dựa vào gần Nguyên Thủy Thiên Tôn trăm trượng bên trong, liền bị triệt để thổi tan, trừ khử ở vô hình. Cái này là tuyệt đối lực lượng áp chế. Ngay sau đó, hỗn độn phong bạo dư thế không giảm, như là một đầu cuồng bạo hỗn độn cự long, hung hăng đụng vào tiếp dẫn đạo nhân trên thân. À, tiếp dẫn một tiếng hét thảm, cả người như là như diều đứt dây, lại tốt giống như báo tô bên trong một mảnh lá khô, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung ngay cả lật ra mấy chục cái té ngã, mỗi lật một lần, thánh thể liền nổ tung một đoàn huyết vụ, trong miệng liền phun ra một ngụm kim huyết. Trên người Phật quang hộ thể sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, món kia nguyên bản vẫn là thánh nhân pháp ý cả xa, giờ phút này càng trở nên rách tung tóe, như là tên ăn mày bại rách, lộ ra xuống khăn che mặt đầy vết rách, giống như vỡ vụn đổ sứ kim thân. Ầm ầm. Tiếp dẫn nặng nề màn đện ở bên ngoài mấy vạn dặm một tòa thái cổ thần sơn bên trên. Tòa kia cao tới vạn trượng, sừng sững vô số tuế nguyệt thần sơn, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một biển. Đại địa sụp đổ, bụi đất tung bay, một đạo to lớn hẻm núi thình lình xuất hiện tại Tây Kỳ đại địa phía trên, đó là thánh nhân rơi xuống đập ra vực sâu. Một kích, vẹn vẹn một kích. Nổi giận trạng thái dưới, cầm trong tay bản cổ phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại kinh khủng như vậy. Cái này đây cũng là bản cổ chính tông nội tình. đây cũng là tay cầm tiên tiên chí bảo uy nghiêm. So sánh dưới, bàng môn xuất thân, trong tay không chí bảo trấn áp Tây Phương giáo, tại nội tình cùng về mặt chiến lược, trung quy là kém không chỉ một bậc. Chiến trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều bị một màn này sợ choáng váng. Vô luận là xiển xiển giáo kim tiên, vẫn là may mắn còn sống sót Tây Phương giáo đệ tử, từng cái câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khu khu. Phế tích trong vực sâu, truyền đến vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Tiếp dẫn dây rủa lấy muốn đứng lên đến, nhưng hắn vừa mới động, thương thế bên trong cơ thể liền lần nữa bộc phát. Ngũ tạng lục phủ phản phất lệnh vị trí, thánh nhân đạo quả đều tại chấn động, để hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người sủi lơ tại đống đá vụn bên trong, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Nhưng hắn trong mắt vẻ oán độc nhưng lại chưa giảm thiếu mảy may, ngược lại càng phát ra nồng đậm, đó là khắc vào cốt tủy hận ý nguyên thủy. Cái nhục ngày hôm nay, ta Tây Phương giáo nhớ kỹ. Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo vô tận nguyền rủa, hôm nay ta không chết, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Nhớ kỹ. Cửu Thiên chi thượng, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xài bước ra, dưới chân sinh sen, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới phế tích bên trên không. Hán tử trên cao nhìn xuống như là chó nhà có tang tiếp dẫn, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, chỉ có băng hàn thấu xương, cùng một màn kia không còn che giấu sát ý đã nhớ kỹ, vậy bản tọa không ngại để ngươi nhớ kỹ khắc sâu hơn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên có chút nâng lên, cái kia bén nhọn cờ nhọn, cách hư không, trực chỉ tiếp dẫn mi tâm. Một cô bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ tiếp dẫn trong lòng. Cái kia là tử vong chân chính ký tức. Tiếp dẫn toàn thân cứng ngắc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật động sát tâm. Không phải giáo huấn, không phải trừng trị, là gạt bỏ. Cái này tên điên. Hắn thật muốn thí thánh. Phải biết, thánh nhân ký thác thiên đạo, vạn kiếp bất diệt. Nhưng nếu là bị đồng dạng nắm giữ trí bảo thánh nhân, lấy đại pháp lực ma diệt thánh thể, phong ấn chân linh, trấn áp tại quy khư bên trong ước vạn năm, cái kia cùng chết lại có gì dị. Vừa rồi một cái kia, là thay ta mấy cái kia chết thảm đổ nhi thu lợi tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm không mang theo một tia tình cảm, phản phất là tại tuyên án một loại nào đó không thể sửa đổi thiên đạo pháp tắc, người Tây Phương giáo đã dám làm lần đầu tiên, cũng đừng trách bản tọa làm 15. Hiện tại, nên tiễn ngươi lên đường. Tuy nói thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng bản tọa hôm nay nếu đem ngươi thánh nhân đạo quả đánh nát, đưa ngươi chân linh rút ra, phong ấn tại bản cổ phiên bên trong ngày đêm luyện hóa, ta nhìn ngươi cái này Tây Phương giáo, còn như Hà Đại Hưng. Ta nhìn ngươi, còn thế nào gấp trăm lần hoàn trả. Mỗi một chữ đều như là búa tạ, hung hăng nện ở tiếp dẫn tim. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bản cổ phiên quang mang đại thịnh. So trước đó một kích kia càng khủng bố hơn, càng thêm thuần túy, càng thêm ngưng tụ khí tức hủy diệt, bắt đầu ở cờ trên mặt điên cuồng ngưng tụ. Cờ mặt bay phất phới, không gian chung quanh đã triệt để mất diệt, hóa thành hư vô. Lần này, hắn là thật muốn hạ tử thủ, không chút lưu tình. Tiếp dẫn lệnh cả người, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng giờ phút này trong cơ thể pháp lực hỗn loạn, bản nguyên bị hao tổn, thậm chí ngay cả thần niệm đều bị bản cổ phiến khí cơ gắt gao khóa chặt. Hắn tựa như là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản vô pháp tại cái này đánh xuống một đòn trước đó tổ chức lên bất kỳ hữu hiệu phòng ngự. Chẳng lẽ, hôm nay ta tiếp dẫn, thật phải bỏ mạng nơi này? Tây Phương giáo đại nghiệp, thật muốn đoạn tuyệt trong tay ta. Chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai con ngươi bên trong, phản phất có tinh thần vẫn lạc, thế giới sụp đổ. Hắn không tiếp tục cho tiếp dẫn bất kỳ cơ hội nói chuyện, cánh tay nâng lên, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, lạnh lùng vung xuống ở trong tay phấn giải. Ầm ầm, hỗn độn khí lơi đao ngưng tụ thành một đường, cắt đứt thời không, mang theo không thể nghịch chuyển nhân quả, thẳng đến tiếp dẫn mi tâm. Cái này một cái trước mắt, thời gian phảng phất đứng im. Tiếp dẫn nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái kia trung yên giáng lâm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại cái kia đủ để gạt bỏ thánh nhân kim thân kinh khủng công kích sắp rơi xuống mấy mắt. Tây kỳ chiến trường bầu trời, đột nhiên quỷ dị bóp méo một cái. Tại cái này tràn đầy hủy diệt cùng ngang ngược hỗn độn khí tức bên trong, đúng là không có dấu hiệu nào sinh ra một sợi dị dạng ba động. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức đột nhiên đánh tới. Sau đó, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần công kích, sắp rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia đạo khí tức, vậy mà thẳng tắp hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra công kích, trực tiếp công tới. Lần này, là ai tới? Chương 470, trốn hướng Tử Tiêu Cung, Hồng Quân ra mặt. Chương 470, trốn hướng Tử Tiêu Cung, Hồng Quân ra mặt. Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thất thải lưu quang, mang theo một cỗ quyết tuyệt cùng bi trắng, hung hăng đánh tới cái kia đủ để gạt bỏ thánh nhân hỗn độn khí lưới đao. Oeng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lần này va chạm, mặc dù không bằng trước đó như vậy dễ như trở bàn tay, lại càng thêm thảm thiết. Chỉ gặp cái kia thất thải lưu quang tại tiếp xúc đến bản cổ phiên khí nhận trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt lưu ly đụng phải thiết truy, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Cái kia nguyên bản có thể quét xuống bật bật, mọi việc đều thuận lợi thần quang bảy màu, tại phá chi áo nghĩa trước mặt, căn bản vô pháp kiên trì quá lâu. Giang giác, nương theo lấy một tiếng rợn người tiếng vỡ vụn. Cái kia thất thải lưu quang ầm vang tán loạn, lộ ra một gốc bảo quang ảm đạm, cành lá điêu linh cây nhỏ, thất bảo diệu thụ. Cái này chuẩn đề đạo nhân chứng đạo chí bảo, giờ phút này có thể nói là thê thảm vô cùng. Thân cây bên trên cái kia nguyên bản lưu chuyển không thôi bảy bảo quang hoa, giờ phút này đã tắt hơn phân nửa, thậm chí có một đoạn chủ yếu thân cảnh lại bị cái kia hỗn độn khí lưỡi đao xình xình cắt đứt, rơi xuống phẳng trần. Phúc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh thon gầy từ bạo tạc trung tâm lão đạo địa bay ngược mà ra, chính là chuẩn đề đạo nhân. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa điểm thánh nhân uy nghiêm, hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức phủ phiếm tới cực điểm. Chỗ ngực, một đạo vết thương cũ chưa lành lại thêm mới ngấn vết thương khổng lồ đang tại cốt cốt đổ máu, đó là lúc trước bị Huyền Dương trọng thương lưu lại đạo thương, đến nay không thể khỏi hẳn. Mà giờ khắc này, vì ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này tất sát nhất kích, hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên, dẫn đến vết thương cũ tái phát, tức thì bị bản cổ phiên lực phản chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí. Sư đệ, Nam Đại phế tích trong thâm viên tiếp dẫn, thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, tại mình sắp vẫn lạc trước mắt, lại là cái này trọng thương chưa lành sư đệ, liều lấy tính mạng không cần tới cứu mình. Khu khu. Sư Minh, đi mau. Chuẩn Đề một bên ho ra máu, một bên mượn cái kia cố lực phản chấn, cưỡng ép xông vào vực sâu, một phát bắt được tiếp dẫn cái kia dập nát thân thể. Hắn cảm thụ được sau lưng cái kia lần nữa ngưng tụ, lại so trước đó càng khủng bố hơn sát ý, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hoảng sợ. Quá mạnh. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiến, sát ý đã quyết, đơn giản liền là một tôn không thể chiến thắng ma thần. Bằng bọn hắn hiện tại một tàn một thương trạng thái, đừng nói phản kích, liền xem như muốn tại dưới tay hắn chống nổi 10 cái hiệp cũng khó khăn. Nếu là ở nơi này liều mạng, hôm nay bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này, trở thành hồng hoang mở đến nay buồn cười lớn nhất. Đi, đi Tử Tiêu Cung, đi tìm đạo tổ. Chuẩn Đề gào thét một tiếng, căn bản muốn không dám có chút dừng lại. Hắn thiêu đốt trong cơ thể còn sót lại một giọt thánh nhân tinh huyết, cưỡng ép thôi động được quang. Chỉ gặp một đạo huyết sắc Phật quang trong nháy mắt bao trùm hai người, hóa thành một đạo thê lương cầu vồng, xé rách hư không, hướng về 30 tam thiên bên ngoài hỗn độn chỗ sâu điên cuồng chạy thủ mạng. Trốn. Chỉ có chạy trốn tới Tử Tiêu Cung, cầu đạo tổ Hồng Quân che chở, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Muốn chạy. Cửu Thiên Chi Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem cái kia hai đạo chật vật chạy trốn thân ảnh, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà băng lãnh độ cong. Trong tay hắn bản cổ phiên trong gió bay phất phới, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Hủy ta xiển giáo tính toán, hỏng đệ tử ta đạo tâm, hôm nay chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn chém đạo quả của các ngươi. Chạy đi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xài bước ra, dưới chân kim liên phun trào, Cửu Long Trầm Hương liên phát ra một tiếng chấn thiên long âm, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát mà đi. Sát tâm đã lên, há có thể bỏ dở nửa chừng. Hôm nay, hắn Nguyên Thủy liền muốn để cái này hồng hoang chúng sinh nhìn xem, chọc giận hắn bản cổ chính tông hạ tràng. Ầm ầm, hai truy vừa trốn, ba đạo thánh nhân cấp bậc khí tức khủng bố, như là ba đầu diệt thế của long, không chút kiêng kỵ lướt qua hồng hoang thương khung. Những nơi đi qua, phong vân biến sắc, sơn hà rung động. Vô số sinh linh nằm sấp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, cảm thụ được cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn uy áp, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thánh nhân giận dữ, máu chảy thành sông, cái này tuyệt không phải nói ngoa. Mà trận này kinh thế hai tộc truy sát, tự nhiên cũng đã rơi vào hồng hoang các phương đại năng trong mắt. Thái Huyền Cung. Nơi này là trong hồng hoang cực kỳ đặc thù một chỗ thánh địa, bản quan. Giờ phút này, Thái Huyền Cung chủ điện bên trong, mấy đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chính ngồi vây quanh tại một mặt to lớn thủy kính trước đó. Trong kính hiện, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truy sát Tây Phương Nhị Thánh hình tượng. Ha ha ha, thật sự là đặc sắc, quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Thân mang kim hồng sắc cung trang hy hòa, nhìn xem trong tấm hình cái kia chật vật không chịu nổi, như là chó nhà có tang Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, nhịn không được che miệng yêu kiều cười, mắt vượng bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hai cái này Tây Phương tới vô lại, ngày bình thường thích nhất làm tiền, gặp cái gì đều nói cùng Tây Phương hữu duyên. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Nguyên Thủy dồn đến tình cảnh như vậy, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Một bên Thường Hy cũng là khẽ gật đầu, lạnh lạnh trên dung nhan hiện ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Lúc trước phu quân bế quan trước liền nói qua, cái này Tây Phương giáo nhất là dối trá, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bao che nhất lại ngạ mạn. Hai phe này đụng vào nhau, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, cái này náo nhiệt tới nhanh như vậy. Tỷ tỷ nhìn, cái kia Chuẩn Đề vết thương trên người, tựa hồ vẫn là lúc trước bị phu quân đánh ra tới đâu. Khí chất nhất là lạnh lạnh xuất trần vọng thư, rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ trong tấm hình Chuẩn Đề cái kia còn tại rớm máu ngực, ngựa khí bình thản, lại lộ ra một cố lanh ý, thương thế chưa lành liền cưỡng ép xuất thủ, bây giờ lại bị bản cổ phiên gây thương tích, cái này Chuẩn Đề dù là hôm nay bất tử, ngày sau sợ là cũng muốn rơi xuống cảnh giới, căn cơ tổn hao nhiều. Đáng đợi. Khi Hòa hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nếu là theo tính tình của ta, ước gì cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thật phát điên, đem hai cái này đổ vô sỉ trực tiếp chém giết tại hỗn độn bên trong. Hoặc là ba người bọn hắn đồng quy vu tận cho phải đây. Đối với Thái Huyền Cung mọi người tới nói, vô luận là xiển giáo vẫn là Tây Phương giáo, đều không có cảm tình gì. Nhất là Tây Phương Nhị Thánh, lúc trước không có thiếu tính toán yêu tộc, cũng không có thiếu cho Huyền Dương ngột ngạt. Đáng tiếc phu quân đang tại bế tử quan, lĩnh hội Hỗn Nguyên vô cực đại đạo mấu chốt một bước, nếu là phu quân thấy cảnh này, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy thú vị. Thường Hy nhìn thoáng qua Thái Huyền Cung chỗ sâu tòa kia bị trùng điệp trận pháp bao phủ đại điện, trong mắt lóe lên một tia nhu tình cùng tưởng niệm. Chúng ta liền hãy chờ xem. Vọng Thư thản nhiên nói, cái này hồng hoang nước càng lan lộn, đối phu quân mưu đồ hoặc hứa Việt có lợi. Chỉ cần không lan đến chúng ta Thái Huyền một mạch, tùy bọn hắn đả sinh đả tử. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ khoanh chân ngồi tại bên trên giường mây, trước người lơ lửng cái kia một thanh sát phạt vô song thanh bình kiếm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu Bích Du Cung cấm chế, thẳng tắp nhìn về phía cái kia hai đạo chạy trốn, một đạo truy sát lưu quang, lông mày níu chặt ở cùng nhau. Đó là làm sao cũng tan không ra xoắn xuýt. Nhị Minh, ngươi lần này thật qua. Thông Thiên giáo chủ thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Mặc dù những năm này bọn hắn bởi vì lý niệm không hợp, đã huyên náo cực kỳ không thoải mái, thậm chí có thể nói là mỗi người đi một ngả. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn tiệt giáo thành kiến cùng chèn ép, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Theo lý thuyết, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi theo giết Tây Phương Nhị Thánh, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Dù sao Tây Phương giáo cũng là ngấp nghé Đông Phương khí vận sói đói. Thế nhưng là thánh nhân chính là thiên đạo trụ cột, nếu thật vẫn lạc, cái này Hồng Hoang Thiên Địa chắc chắn thụ trọng thương, nhân quả quá lớn. Thông Thiên giáo chủ ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt lấp loé không yên, với lại, nhị huynh không kiêng nể gì như thế động dùng bản cổ phiến, thậm chí muốn đồ thánh, cái này không chỉ có là đánh Tây Phương giáo mặt, càng là đang gây hấn với Hồng Quân danh giới cuối cùng. Hắn lo lắng không phải chuẩn đề tiếp dẫn chết sống, hắn lo lắng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là thật sự giết thánh nhân, dẫn phát thiên đạo phản vệ, thậm chí dẫn xuất đạo tổ lôi đỉnh chi nộ, đến lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại sẽ như thế nào đâu? 30 tam thiên bên ngoài, Thử Tiêu cung. Toàn này cổ lão mà thần bí cung điện, tuyên cổ trưởng tồn địa trôi nổi tại hỗn độn bên trong. Cung điện bên trong, tử khí mờ mịt, đại đạo pháp tác hiển hóa. Tại trên đài cao kia, một vị thân mang đạo bào màu xám, khuôn mặt mơ hồ không rõ lão giả, đang lặng lặng ngồi xếp bằng lấy. Hắn phản phất cùng thiên địa này hòa thành một thể, lại phản phất siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Hồng Quân đạo tổ. Giờ phút này, cái kia song như là vực sâu không thể đo lường đôi mắt, chính nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Hồng Hoang đại địa bên trên phát sinh hết thảy. Nguyên Thủy nổi giận, tiếp dẫn thảm trạng, chuẩn đề liều chết cứu rút, cùng trận kia đang tại hướng về hỗn độn lan tràn truy sát. Hết thảy đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nhưng hắn không nói gì, cũng không có động, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một tơ một hào ba động, tựa như là đang nhìn vừa ra sớm đã tập luyện tốt tiết mục, lại hoặc là đang đợi cái nào đó thời cơ thích hợp nhất. Chỉ có cái kia lượn lờ tại đầu ngón tay hắn một sợi tạo hóa ngọc điệp tản tiến, có chút lóe ra tối nghĩa quan mang, tựa hồ tại thôi diễn một loại nào đó thiên cơ biến số. Lượng kiếp lên, sát cơ động. Thánh nhân cùng hai kiếp bên trong, một tiếng như có như không thở dài, tại Tử Tiêu cung đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, lập tức về vu tịch tĩnh. Hỗn độn biên giới, cương phong lạnh thấu xương. Chạy đi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng gầm gừ, như là đòi mạng ma âm, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng bức Tây Phương Nhị Thánh màng nhĩ. Oanh! Bàn cổ phiên lần nữa huy động, một đạo dài tới ngàn tỷ dặm hỗn độn kiếm khí, trực tiếp xé rách Hồng Hoang thế giới thai màng, chém vào hỗn độn bên trong. Phúc! Đang tại phía trước điên cuồng chạy trốn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, lần nữa bị cỗ này kiếm khí dư ba quét trúng. Hai người trên không trung đống nhiên một cái lảo đảo, Phật quang hộ thể triệt để vỡ vụn, phía sau huyết đục trong nháy mắt bị thái nhỏ, lộ ra bạch cốt âm u sư đệ. Chịu đựng. Tiếp dẫn này thời dã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn gắt gao nắm lấy chuẩn đề cánh tay, không chịu buông ra. Hắn biết, sư đệ vì cứu hắn, đã thương tổn tới căn bản, nếu là lúc này buông tay, chuẩn đề hắn phải chết không nghi ngờ. Sư minh, ta không được. Chuẩn đề khí tức yếu ớt tới cực điểm, hắn thất bảo diệu thụ đã quang mang mất hết, như là cây gỗ khô. Trong cơ thể thánh nhân pháp lực càng là gần như khô cạn. Đừng nói ngốc lời nói, phía trước liền là Tử Tiêu cung, chỉ cần tiến vào Tử Tiêu cung, Nguyên Thủy cũng không dám động thủ. Tiếp dẫn gào thét lớn, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng chấp niệm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp sau lưng cách đó không xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn, như là một tôn hủy diệt ma thần, lôi cuốn lấy ngập trời hỗn độn phong bạo, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tới gần. Loại kia cảm giác áp bách, để cho người ta tuyệt vọng. Nguyên Thủy, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiếp dẫn thê lương quát tầm lên. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản bất vi sở động, ánh mắt băng lãnh như sắt. Lại là một đạo kiếm khí ngưng tụ. Cái này một đạo kiếm khí, so trước đó đều muốn kinh khủng. Nó khóa chặt hai người khí cơ, phong tỏa tất cả đường lui. Bóng ma tử vong, lần nữa giáng lâm. Đến. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, chuẩn đề mở tối ánh mắt bên trong đột nhiên bạo phát ra một vòng ánh sáng. Xuyên thấu qua phía trước cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu, một tòa phong cách cổ xưa, hùng vĩ, tản ra vô thượng đạo vận màu tím cung điện, mơ hồ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Thử Tiêu cung. Đó là bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đốt ta thánh huyết. Đột. Tiếp dẫn nhìn thấy Tử Tiêu cung trong nháy mắt, cũng là tinh thần đại chấn. Hắn không chút do dự lần nữa thiêu đốt bản nguyên, tốc độ của hai người trong nháy mắt này tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành một đạo tơ máu, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia một kích chí mạng. Ầm ầm. Đạo kiếm khí kia sát lòng bàn chân của bọn họ bay qua, đem hỗn độn hư không chạm ra một đạo khe nứt to lớn, thật lâu vô pháp khép lại. Mà mượn cỗ này xung lực, Tây Phương Nhị Thánh rốt cục sông phá sau cùng hỗn độn mê vụ, chật vật không chịu nổi địa ngã xuống tại Tử Tiêu cung cái kia to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục. Hai vị ngày bình thường cao cao tại thượng thánh nhân, giờ phút này như là hai cái như chó chết, nặng nề mà đập xuống đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Bọn hắn quần áo trên người sớm đã hóa thành cho bụi, kim thân vỡ vụn, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Nhưng bọn hắn không lo được những này. Vừa hạ xuống, tiếp dẫn liền dãy rủa lấy bò lên đến, kéo lấy nửa chết nửa sống chuẩn đề, đôi cái kia đóng chặt Tử Tiêu cung đại môn, nặng nề mà dập đầu xuống dưới. "Lão sư, cứu mạng a." "Lão sư, Nguyên Thủy điên rồi, hắn muốn giết chúng ta. Cầu lão sư từ bi, mau cứu đệ tử a." Thê lương tiếng la khóc tại Tử Tiêu cung trước cửa quanh quẩn, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thử, đến Tử Tiêu cung lại như thế nào? Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cơ hồ là trước sau chân công phu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh liền ầm vang giáng lâm tại Tử Tiêu cung bên ngoài trên quảng trường. Tay hắn cầm bàn cổ phiên, quanh thân sát khí bừng bừng, cho dù là đến đạo tổ đạo tràng, trong mắt của hắn sát ý vẫn không có nửa phần hạ thấp. Hắn thấy, mình chiếm lý, với lại đang tại nổi nóng, liền xem như đạo tổ, cũng không thể không nói đạo lý a. Chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhìn nơi này là Tử Tiêu cung, trong tay bản cổ phiên lần nữa giơ lên, đối nằm dạp trên mặt đất chuẩn đề tiếp dẫn liền muốn nện xuống. Một màn này, thấy chuẩn đề tiếp dẫn hồn phi phách tán. Cái này Nguyên Thủy, thật là điên rồi. Tại đạo tổ cổng còn dám động thủ. ngay tại bàn cổ phiên sắp rơi xuống, ngay tại Tây Phương Nhị Thánh cho là mình thật muốn xong đời thời điểm. Kẹt kẹt, một tiếng nặng nề mà cổ lão tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô biên, chí cao vô thượng, lệnh thánh nhân đều cảm thấy nhỏ bé kinh khủng uy áp, từ Tử Tiêu cung bên trong chậm rãi tuôn ra. Đủ. Hai chữ. Bình thản, lại không thể nghi ngờ. Theo hai chữ này rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia hủy thiên diệt địa một kích, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân đều bị cỗ này lực lượng vô hình chấn động đến liền lùi mấy bước, trong tay bản cổ phiên đều kém chút không cầm nổi. Giữa thiên địa, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 471, thuyết phục vô hiệu, Nguyên Thủy độc thủ. Chương 471, thuyết phục vô hiệu, Nguyên Thủy độc thủ. Hỗn độn chỗ sâu, cương phong rừng. Tử Tiêu cung trước, cái kia nguyên bản đủ để xoắn nát đại La Kim Tiên hỗn độn khí lưu, giờ phút này phảng phất bị đông cứng. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông bao phủ tại mỗi một tấc không gian bên trong. Theo cái kia phiến phong cách cổ xưa, nặng nề, phảng phất gánh chịu lấy vạn cổ tuế nguyệt cửa lớn màu tím chậm rãi mở ra, trong thiên địa tất cả cuồng bạo cùng ồn ào náo động, đều trong nháy mắt này bị cưỡng ép chấn áp. Đó là đến từ thiên đạo ý chí, là áp đạo thánh nhân phía trên tuyệt đối quyền uy. Đang, đang, đang. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lay nhẹ, tại cái kia cố minh mông vô biên uy áp dưới, đúng là không bị khống chế liền lùi mấy bước. Cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, coi thường thương sinh đôi mắt, giờ phút này hiện đầy tơ máu. Hắn gắt gao nhìn về phía cái kia thâm thúy u ám, phản phất thông hướng đại đạo cuối cùng Tử Tiêu cung đại điện. Vì truy sát hai cái này cự địch, hắn thậm chí không tiếc bước lên trùng luyện tiên địa phong hiểm. Nhưng lại tại bước cuối cùng này, ngay tại cái này tất sát một kích sắp rơi xuống thời điểm, bị ngăn cản. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay cầm thật chặt bản cổ phiên cờ cán, lực đạo chi lớn, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh, thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, thế cục lại phát sinh hí kịch tính đảo ngược. Nguyên bản nằm rạp trên mặt đất, máu me khắp người, giống như chó chết chật vật chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đang nghe cái kia một tiếng đủ lúc, đơn giản như là nghe được thế gian tuyệt vời nhất tiếng trời. Hai người thân thể đầu tiên là bỗng nhiên cứng đờ, lập tức trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Đó là tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ, đó là sống sót sau hai nạn may mắn, càng là một loại tìm được thông thiên chỗ dựa sau không kiêng nể gì cả cùng phép lối. Lão sư ngài rốt cục chịu gặp chúng ta. Chuẩn đề đạo nhân phản ứng nhanh nhất, hắn không hổ là trong hồng hoang nhất co được giãn được, nhất không muốn thể diện thánh nhân. Hắn giờ phút này hoàn toàn cố không thượng thánh người thể diện, cũng không để ý trên thân cái kia thê thảm vô cùng, sâu đủ thấy xương tương thế, thậm chí ngay cả hộ thể kim quang đều chẳng muốn duy trì. Hắn dùng cả tay chân, lộn nhào hướng trước xê dịch mấy bước, đối cái kia Tử Tiêu cung đại môn chính là phanh 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 mấy cái khấu đầu. Cái này khấu đầu đập đến cực nặng, đập đến bạch ngọc mặt đất vang động trời, phản phất chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt hắn đối đạo tổ kính ngưỡng cùng ỷ lại. Sau đó, chuẩn đề ngẩng đầu. Tấm kia nguyên nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch như tờ giấy trên mặt, giờ phút này càng là nước mắt chảy ngang. Nước mắt nước mũi hỗn hợp có khỏe miệng thánh huyết, khẽ một mặt, quả thực là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Lão sư Tử Bi a, ngài như lại không ra tay, đệ tử hai người hôm nay liền thật muốn chết tang tại chỗ, hồn phi phách tán a. Chuẩn đề một bên khóc lóc kể lể, thanh âm thê lương thảm thiết, còn vừa không quên dùng cái kia tay run rẩy chỉ vào cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, than thở khóc lóc địa lên ăn nói, lão sư ngài nhìn, Nguyên Thủy sư minh hắn điên rồi. Hắn triệt để điên rồi a. Hắn không để ý thánh nhân thể diện, không niệm tình đồng môn, vẹn vẹn bởi vì tiểu bối ở giữa một chút tranh chấp, liền muốn đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Hắn một đường từ Hồng Hoang đại địa truy sát đến hỗn độn chỗ sâu, chiêu chiêu chí mạng, thức thức tàn nhẫn. Hắn không chỉ có hủy đệ tử chứng đạo chí bảo thất bảo diệu thụ, càng là dùng bản cổ phiên sinh sinh đánh nát tiếp dẫn sư minh thập nhị phẩm công đức kim liên. Đây chính là ta Tây Phương giáo chân áp khí vận căn bản a. Nói đến đây, chuẩn đề càng là đấm ngược dậm chân, phản phất tụ thiên đại bị quất, thậm chí đến cái này Tử Tiêu cung trước cửa, đến lao sư đạo của ngài trận, hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn đem ta hai người chân linh chấn áp tại quy khư bên trong, vinh thế thoát thân không được a. Lão sư, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Một bên tiếp dẫn đạo nhân, mặc dù không bằng chuẩn đề như vậy giỏi về ngôn từ biểu diễn, nhưng giờ phút này cũng là phối hợp đến thiên y vô phùng. Hắn sát mặt khô héo, hấp hối, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, vi vẫn muốn tuyệt địa phụ hòa nói, lão sư minh dám. Ta Tây Phương vốn là cằn cỗi, không thể so với người phương Đông tuyệt địa linh. Sư minh đệ ta hai người vì phục hưng Tây Phương, vì thuận theo thiên đạo đại thế, cẩn trọng vô số nguyên hội, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Bây giờ lại gặp này hai vạ bất ngờ, đạo cơ bị hết, khí vận sụp đổ. Nếu là lão sư không làm chủ cho chúng ta, cái này hồng hoang thiên địa còn có công lý sao? Cái này thiên đạo bên dưới còn có ta Tây Phương đường sống sao? Ô ô ô! Hai người tiếng khóc thê lương thảm thiết, tại cái này chống trải tịch liêu Tử Tiêu cung bên ngoài quanh quẩn, chữ câu đều đang chỉ trích Nguyên Thủy Thiên Tôn tàn bạo vô đạo, chữ câu đều tại đem mình bày ở người bị hại vị trí bên trên. Tử Tiêu cung bên trong, trên đài cao, Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng, thân hình phảng phất cùng đại đạo tương dung, hư ảo mà mờ mịt. Hắn lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa một màn này náo kịch, cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi trong đôi mắt, nhỏ không thể thấy địa hiện lên một tia phiền chán. Công lý, hai người này cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt hắn sách công lý. Hồng Quân vừa người thiên đạo, nhìn rõ vạn vật. Cái này phong thần lượng tiếp nguyên nhân gây ra đi qua, hắn há lại sẽ không biết. Nếu không có các ngươi Tây Phương giáo chủ động đối Nguyên Thủy đệ tử xuất thủ, làm sao lại như thế? Đây hết thể nhân quả đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Như đổi lại năm đó, chưa hoàn toàn hợp đạo, còn có một tia tư tình Hồng Quân, có lẽ thật sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí vui thấy kỳ thành, cho mượn nguyên thủy chi thủ hung hăng gõ một cái hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để bọn hắn biết cái gì gọi là quý củ. Nhưng là bây giờ Hồng Quân là thiên đạo Hồng Quân, hắn làm hết thảy đều vì thiên đạo trận doanh, mà bây giờ Hồng Hoàng thế cục quá mức vi diệu, nhân đạo quật khởi thế không thể đỡ, huyền dương biên số càng là thâm bất khả chắc. Thiên đạo một phương mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lại thế, nắm trong tay Hồng Hoàng vận chuyển quy tắc, nhưng cái này ưu thế là xây dựng ở chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy đều tại, lại thiên đạo trật tự ổn định trên cơ sở. Nếu thật để nguyên thủy giết chuẩn đề tiếp dẫn, thiên đạo trận doanh thực lực đem trong nháy mắt đại giảm. Đến lúc đó, đối mặt ngày càng cường đại, còn có huyền dương chấn giữ nhân đạo trận doanh, thiên đạo một phương đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Đây là Hồng Quân tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Hắn là thiên đạo người phát ngôn, sứ mạng của hắn là duy trì Hồng Hoang cân bằng cùng trật tự, là bảo đảm thiên đạo vĩnh hằng khống chế Hồng Hoang. Vì đại cục, vì thiên đạo lực khống chế, vì áp chế nhân đạo của thời. Hai cái này thành sự không có, bại sự có dư Tây Phương vô lại, hôm nay vẫn thật là không thể chết. Cho dù là bọn họ lại làm cho người chán ghét, cho dù là bọn họ lại thế nào hèn hạ, bọn hắn cũng là thiên đạo thánh nhân, là thiên đạo lực lượng một bộ phận. Nghĩ tới đây, Hồng Quân trong lòng mặc dù đối chuẩn đề tiếp dẫn tràn đầy xem thường cùng bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cái kia cỗ chán ghét chi tình. Ai? Khẽ than thở một tiếng, ung dung điệu từ Tử Tiêu cung bên trong truyền ra, mang theo một loại quan sát chúng sinh lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Sau đó, Hồng Quân cái kia giàn mua, uy nghiêm, không mang theo mảy may tình cảm sát thái thanh âm, lần nữa tại mọi người bên tai vang lên, "Nguyên Thủy, thu hồi pháp bảo của ngươi. Phong thần lượng kiếp, vốn là thuận theo số trời, đều bằng bản sự. Sinh tử luân hồi, đều có định số. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, liền do bọn tiểu bối mình đi giải quyết, đây là số trời cho phép. Các ngươi thân là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, đại thiên mục thú, lẽ ra thuận thiên ứng nhân, cao cư thiên ngoại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Há có thể bởi vì nhất thời chi nộ, liền loạn tâm trí, tại Hồng Hoang đại địa ra tay đánh nhau, thậm chí tác động đến hỗn độn, suýt nữa trùng luyện địa thủy hỏa phong." Hồng Quân lời nói mặc dù bình thản, ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều giống như một đạo pháp tắc, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý chí, nặng nề mà đặt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. "Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Tây Phương giáo mặc dù đã làm sai trước, nhưng ngươi cũng hủy pháp bảo của bọn hắn, đã thương bọn hắn bản nguyên, nạo ra mặt bọn họ, nhân quả đã xong. Lùi ra đi. Đây chính là kéo lệ đỡ, mà lại là trắng trợn, không che giấu chút nào địa kéo lệ đỡ." Hồng Quân lời nói này, nhìn như công bằng, kỳ thực cực độ bất công. Hắn đem Tây Phương giáo bước lên sự cố, tính toán thánh nhân môn đồ, dẫn đến xiển xiển giáo kim tiên chết thảm ngập trời chịu tội, thời hợt một câu đã làm sai trước liền dẫn qua. Ngược lại trọng điểm cường điệu Nguyên Thủy Thiên Tôn hủy nhân pháp bảo đả thương người bản nguyên phảng phất Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là cái kia đúng lý không tha người, phá hư quy củ ác nhân. Hắn thậm chí dùng nhân quả đã xong bốn chữ, cưỡng ép san bằng Nguyên Thủy tang đồ huyết hải thâm cửu. Nghe nói như thế, quỳ trên mặt đất chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trong lòng đơn giản vui mừng quá đỗi. Thành công, thật thành công. Lão sư quả nhiên vẫn là lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần lão sư mở kim khẩu, định điệu, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như lại thế nào cuồng vọng, lại thế nào phẫn nộ, chẳng lẽ còn dám làm trái đạo tổ pháp chỉ không thành? Chẳng lẽ còn dám ở Tử Tiêu cung lỗ mãng không thành? Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt cái kia bôi được như ý khoái ý cùng âm độc. Thậm chí, chuẩn đề còn nhịn không được bụng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt kia nơi nào còn có vừa rồi sợ hãi cùng thê thảm. Rõ ràng mang theo một tia khiêu khích cùng trào phúng, xem đi, Nguyên Thủy, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Tại đạo tổ trước mặt, ngươi ý nguyên chẳng phải là cái gì? Ngươi giết không được chúng ta. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế ngoan ngoãn linh mệnh, cũng không có giống thường ngày như thế đối đạo tổ tất cung tất kính. Tương phản, đang nghe Hồng Quân lời nói này về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực cái đầu túi thấp sọ đống nhiên nâng lên, khí tức trên thân chẳng những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm không ổn định, phảng phất một tòa sắp phun trào ước vạn năm núi lửa. Hắn nhìn chằm chằm Tử Tiêu cung chỗ sâu, cặp mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin, cùng thật sâu, vô pháp che giấu thất vọng. "Lão sư, ngài nói cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm có chút run rẩy, đó là cực độ phẫn nộ bị cưỡng ép kiềm chế sau biểu hiện, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tươi. "Ngài nói nhân quả đã xong, ngài nói để cho ta lui ra." "A, ha ha." Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên phát ra vài tiếng cười thê lương, lập tức đông nhiên gào thét lên tiếng, "Đệ tử của ta chết." "Đông." Nguyên Thủy Thiên Tôn đông nhiên bước về phía trước một bước, trong tay bản cổ phiên trùng điệp ngừng lại trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Thanh âm này như là trống trận, chấn động đến toàn bộ Tử Tiêu cung quảng trường đều tại run rẩy kịch liệt, chấn động đến chuẩn đề tiếp dẫn giật mình trong lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng cái đọc lấy mình đệ tử danh tự, mỗi niệm một cái, hắn trái tim đều đang chảy máu. Những đệ tử kia đều là ta xiển giáo tỉ mỉ nuôi dưỡng vô số tuế nguyệt kết tinh, là ta Nguyên Thủy coi như mình ra thân truyền đệ tử. Bọn hắn mời ta, yêu ta, tin ta, xem ta vi phụ. Bọn hắn nếu là tài nghệ không bằng người, chết tại đường đường chính chính đấu pháp bên trong, ta Nguyên Thủy không lời nào để nói, chỉ đổ thừa ta dạy bảo vô phương. Thế nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng chuẩn đề tiếp dẫn, đầu ngón tay run rẩy, sát khí ngút trời, thế nhưng là bọn hắn không có chết tại công bằng trong chiến đấu. Bọn hắn là chết tại đám này đổ vô sỉ âm mưu tính toán phía dưới, chết tại Tây Phương giáo những cái kia hạ lưu thủ đoạn bên trong. Bây giờ, cái này kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, ngay tại cái này Tử Tiêu cung ngoài cửa kéo dài hơi tàn. Ngài lại làm cho ta tính toán, để cho ta xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, để cho ta nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nói càng kích động, quanh thân hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, tóc dài loạn vũ, giống như điên dại, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều cho lật tung. Hán Nguyên Thủy Thiên Tôn cả đời kiêu ngạo, tự xưng là bản cổ chính tông, coi trọng nhất chính là theo hầu, uy củ cùng mặt mũi, càng là có tiếng bao che khuyết điểm. Bây giờ bị người đến bật nạn, chết nhiều như vậy hãi đổ, đạo thống cơ hồ bị đánh phế. Nếu là ngay cả cái công đạo đều lấy không trở lại, nếu là ngay cả hai cái này kẻ cầm đầu đều có thể tại dưới mí mắt ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy hắn tu cái này thánh nhân đại đạo còn có làm gì dùng? Vậy hắn xiển giáo còn có mặt mũi nào đặt chân hùng hoang? Vậy hắn Nguyên Thủy coi như cái gì thánh nhân? Nguyên Thủy, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dám trước mặt mọi người chống đối đạo tổ, thậm chí trong lời nói tràn đầy chất vấn cùng bất kính, Chuẩn Đề lập tức giống như làm mèo bị giẫm đuôi nhảy ra ngoài. Hắn biết đây là triệt để chọc giận hùng quân, mượn đao giết người tuyệt hảo cơ hội. Chuẩn Đề lớn tiếng quát lớn, một bộ trung thần hiếu tử bộ dáng, ngươi thật to gan, dám đối lao sư bất kính. Lao sư chính là thiên đạo người phát ngôn, ngôn xuất pháp thủy, nhìn rõ vào cổ. Lao sư làm ra quyết định đều là vì hồng hoang đại cục, vì ước vạn sinh linh. Người thân là đệ tử, không chỉ có không nghĩ mình qua, không chỉ có không tỉnh lại mình giết chóc tội nghiệp, ngược lại ở đây phát ngôn bừa bãi, gào thét tử tiêu cung. Nguyên Thủy, trong mắt ngươi còn có lao sư sao? Còn có thiên đạo sao? Còn có cái này hồng hoang quy củ sao? Tiếp dẫn cũng là lập tức đuổi theo, mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng ngữ khí lại âm độc vô cùng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nguyên Thủy sư minh, ngươi đây là nhập ma à? Vì chỉ là mấy cái đệ tử, liền muốn nghịch thiên mà đi, liền muốn chống lại sư mệnh. Ta nhìn ngươi là bị giết chóc che đậy đạo tâm, ngay cả lao sư lời nói đều nghe không lọt. Ngươi đây là muốn mưu phản huyền môn sao? Hai người này kẻ sướng người họa, nhìn như là tại giữ gìn hồng quân quyền uy, kỳ thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu, là tại đem Nguyên Thủy hướng tuyệt lộ bước. Bọn hắn ước gì Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm chọc giận hồng quân, để cho hồng quân tự mình xuất thủ trấn áp Nguyên Thủy. Quả nhiên, nghe được hai người này châm ngòi thổi gió, nghe được câu kiêm lưu phản huyền môn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu cây kia tên là lý trí dây cùng, triệt để đứt đoạn. Tất cả ẩn nhẫn, tất cả lo lắng, tại thời khắc này hết thảy biến thành cho tàn. Đã thiên đạo bất công, vậy ta liền mình lấy lại công đạo. Đã lao sư bất công, vậy ta liền mình thanh lý môn hộ. Ý miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đỗng nhiên quay đầu, cặp kia sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề tiếp dẫn, ánh mắt bên trong không có thánh nhân đạm mạc, chỉ có như dạ thú điên cuồng. Các ngươi hai cái tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Liền xem như lão sư ngăn đón, ta cũng muốn giết. Vâng. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thật xuất thủ lần nữa. Tại cái này Tử Tiêu cung trước cửa, tại đạo tổ Hồng Quân nhìn soi mói, hắn ngang nhiên phát động công kích. Hắn không cố Hồng Quân vừa rồi cảnh cáo, trực tiếp thiêu đốt trong lồng ngực vũ khí, trên đỉnh tam hoa kịch liệt chấn động, đem toàn thân thánh nhân pháp lực không giữ lại chút nào địa quan chu tiến bản cổ phiên bên trong. Khai thiên khí nhận, chạm. Nương theo lấy một tiếng xé rách linh hồn gầm thét, bản cổ phiên đón gió căng phồng lên, hóa thành che khuất bầu trời cự cờ. Một đạo so trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm quyết tuyệt, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hỗn độn kiếm khí, ầm vang ngưng tụ. Đạo kiếm khí này, không vì khai thiên, chỉ vì giết người. Nó mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, ngay trước mặt Hồng Quân, hung hăng chém về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Điên rồi. Đây quả thật là điên rồi. Chuẩn Đề tiếp dẫn dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà thật dám ở đạo tổ trước mặt hành hung. Hắn làm sao dám? Cái kia kinh khủng sát cơ khóa chặt bọn hắn, để bọn hắn căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hủy diệt kiếm khí rơi xuống. Lão sư cứu ta. Hai người phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn xem cái kia đạo chém xuống kiếm khí, nguyên bản không hề bận tâm, phảng phất vạn niên huyền băng trên mặt, rốt cục nổi lên một vòng chân chính tức giận. Hắn đã cho đủ Nguyên Thủy mặt mũi, hắn đã hảo ngôn quyên bảo, thậm chí có thể nói là tận tình quyên bảo. Thế nhưng là cái này Nguyên Thủy, vậy mà như thế không biết tốt xấu, cũng dám tại đạo trường của hắn, ở ngay trước mặt hắn, công nhiên chống lại hắn pháp chỉ. Cái này không chỉ là tại giết người, đây là đang đánh hắn Hồng Quân mặt. Đây là đang khiêu khích thiên đạo cao nhất quyền uy. Như hôm nay để Nguyên Thủy đắc thủ, hắn Hồng Quân ngày sau còn như thế nào thống ngự chư thánh? Thiên đạo còn như thế nào vận chuyển? Làm cản. Chương 472, Nguyên Thủy bị tù, Chuẩn Đề tiếp dẫn bị cấm túc. Chương 472, Nguyên Thủy bị tù, Chuẩn Đề tiếp dẫn bị cấm túc làm cản. Cái kia quát lạnh một tiếng, tựa như đại đạo thanh âm, trong nháy mắt tại Tử Tiêu cung trước hỗn độn trong hư không nổ vang. Theo hai chữ này rơi xuống, nguyên bản cuồng bạo vô cùng, đủ để trùng luyện địa thủy hỏa phong hỗn độn kiếm khí, tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng giữ lại cổ họng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cặp kia sung huyết trong đôi mắt, vẻ điên cuồng không giảm trái lại còn tăng. Hắn nếu như đã xuất thủ, liền lại không quay đầu khả năng. Mở cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thánh nhân bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, cái kia nguyên bản bị định trụ hỗn độn kiếm khí vậy mà lần nữa kịch liệt rung động bắt đầu, phát ra rợn người tiếng ma sát, phản phất muốn cưỡng ép tránh thoát thiên đạo trói buộc, tiếp tục chém về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Cái kia cố quyết tuyệt sắc ý, để quỳ trên mặt đất Tây Phương Nhị Thánh cảm giác da đầu đều muốn nổ tung, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng mà, đúng lúc này, Tử Tiêu cung bên trong nô ra cái kia khô cạn tay cầm, vẻn vẹn nhẹ nhàng một nắm. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia đạo ngưng tụ Nguyên Thủy Thiên Tôn suốt đời tu vi, ra chỉ bản cổ phiên vô thượng uy năng hỗn độn kiếm khí, vậy mà tại bàn tay kia bên trong, như là yếu ớt lưu ly, trực tiếp vỡ nát trở thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, bàn tay kia nhìn như trầm trạng, kỳ thực không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, nhẹ nhàng ấn hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại. Tại cái bàn tay này trước mặt, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến, đang đối mặt lấy toàn bộ thương khung là úp. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn là bản cổ chính tông. Hắn là thiên đạo thánh nhân. Sao có thể cứ như vậy nhận thua? Bản cổ phiên. Hộ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, trong tay bản cổ phiên trong nháy mắt cuốn ngược, hóa thành từng tầng màu hỗn độn màn ánh sáng, đem cả người hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Bản cổ phiên chính là bản cổ phủ lưỡi búa biến thành, có được xé rách hỗn độn chi uy, cũng có vỡ nát trừ thiên chi lực, chính là tiên thiên chí bảo bên trong lực công kích đệ nhất tồn tại, lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Cái kia bàn tay khô gầy căn bản không có mảy may dừng lại, trực tiếp đập vào cái kia tầng tầng lớp lớp hỗn độn màn sáng phía trên. Ba, tựa như là ngón tay đâm thủng bạc khí. Cái kia đủ để ngăn chặn cùng giai thánh nhân toàn lực đánh hỗn độn màn sáng, dưới một trường này, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không có chống đỡ, trong nháy mắt tan rã. Sau đó, tay cầm không có chút nào sức tưởng tượng địa đập vào bàn cổ phiên cờ trên mặt. Ông. Bàn cổ phiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rên rỉ, cờ mặt run rẩy kịch liệt, trên đó hỗn độn chi khí trong nháy mắt tán loạn. Một cỗ vô pháp kháng cự lực thuận cờ cán truyền mà đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, hai tay xương cốt phảng phất đều muốn bị chấn bể, rốt cuộc cầm không được món chí bảo này. Buông tay. Hồng Quân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, bàn cổ phiên rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó lại giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, vô cùng khéo léo địa thu nhỏ, đã rơi vào cái kia bàn tay khô gầy bên trong. Ta bàn cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, vô ý thức muốn xông đi lên đoạt lại. Đây chính là hắn chứng đạo chí bảo, là hắn xiển giáo trấn áp khí vận hải tâm. Nếu là mất đi bàn cổ phiên, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực ít nhất phải rơi xuống ba thành. Nhưng mà, không đợi hắn phóng ra một bước, một cỗ kinh khủng uy áp liền vào đầu chụp xuống, đem hắn ngạnh sinh sinh định tại nguyên chỗ. Một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lúc này đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn há to miệng, ngây ngốc nhìn xem một màn này, liền hô hấp đều quên. Đây chính là bản cổ phiên a. Tại đạo tổ trong tay, vậy mà liền giống như là cái hài đồng đồ chơi, tiện tay liền lấy đi. Thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn phản kháng đều lộ ra như vậy bất lực. Đây chính là lão sư thực lực sao? Tiếp dẫn đạo nhân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Hắn nguyên cho là mình thành thánh về sau, mặc dù không bằng đạo tổ, nhưng chí ít cũng có thể tiếp vài chiêu. Nhưng hôm nay xem ra, ở trong đó chính lệnh, đơn giản liền là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, căn bản vốn không tại một cái phương diện bên trên. May mắn vừa rồi dập đầu đập được nhanh, ôm đùi ôm gấp. Nếu là đạo tổ một trường này chụp về phía bọn hắn, chỉ sợ Tây Phương giáo hôm nay liền muốn thật diệt giáo. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù bị đoạt chí bảo, nhưng này cỗ lửa giận điên cuồng nhưng lại chưa tắt, ngược lại bởi vì cái này cực độ sỉ nhục mà thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Lão sư, đã ngài bất công. Đã ngài thiên vị hai cái này đồ vô sỉ, vậy cũng đừng trách đệ tử vô lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tóc hai bù xù, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Chanh, 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 chanh. Bốn đạo xung thiên kiếm khí, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, xé rách chung quanh ngưng kết hỗn độn hư không. Bốn chôi tản ra ngập trời hung sát chi khí, đủ để tàn sát chúng sinh thần kiếm, lơ lửng tại hắn quanh thân. Chu Thiên kiếm, Lục Thiên kiếm, Hãm Thiên kiếm, Tuyệt Thiên kiếm. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay một kiện khác gát chủ bài, Chu Tiên kiếm trận. Nguyên bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ý định dùng cái này. Nhưng hôm nay, đã bản cổ phiên được thu, nếu như đã không nể mặt mũi, hắn chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Chu Tiên kiếm trận, lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà muốn tại cái này Tử Tiêu cung cổng, cưỡng ép bố trí xuống này danh xưng hồng hoàng thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, Tử Tiêu cung trước sát khí ngút trời, tràn ngập sát cơ. Vô tận giết chóc kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất muốn đem phương này hỗn độn hư không triệt để xoắn thành vỡ nát. Không tốt. Mau lui lại. Chuẩn Đề đạo nhân hú lên quái dị, lôi kéo tiếp dẫn lộn nhào địa lui về phía sau. Cái này Chu Tiên tứ kiếm sát khí quá nặng đi, không phải bọn hắn hiện tại thân thể tàn phế có thể ngăn kháng. Nguyên Thủy, ngươi điên thật rồi. Đây chính là lão sư đạo tràng. Chuẩn Đề một bên chạy một bên hoảng sợ hô to. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt điếc hai ngơ. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Giết sạch hết thảy trước mắt, giết ra cái công đạo. Đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiếm chỉ một điểm, Chu Tiên tứ kiếm hóa thành bốn đầu thái cổ độc long, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, gào thét lên phóng tới Tử Tiêu cung đại môn, phóng tới cái kia cao cao tại thượng thân ảnh. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nhìn xem cái kia bay vụt mà đến bốn trôi hung kiếm, trong mắt rốt cục lóe lên một tia chân chính hàn ý ngu xuẩn mất khôn. Cái này Nguyên Thủy, là thật bị tâm ma nhập thể, cũng dám đối với hắn vận dụng Chu Tiên tứ kiếm. Nghiệt chướng. Hồng Quân lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Cái này khởi thân, toàn bộ Tử Tiêu cung phảng phất đều tại tùy theo cất cao, trở nên vô hạn cao lớn, vô hạn uy nghiêm. Hắn duỗi ra bàn tay kia, cũng không có thu hồi, mà là nhẹ nhàng xoay chuyển, lòng bàn tay hướng phía dưới. Rơi. Thật đơn giản một chữ, lại phảng phất ngôn xuất pháp tùy. Cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí bốn đầu thái cổ độc long, tại nghe đến chữ đó trong nháy mắt, tựa như là bị rút đi xương sống lưng trường xà, trong nháy mắt có quắp mềm mượn ra. Ông. Chu Tiên tứ kiếm phát ra từng đợt gào thét, trên thân kiếm quang mang cấp tốc cảm đạm, cái kia cố kinh thiên sát khí giống như nước thủy triều thối lui. Ngay sau đó, bốn thanh thần kiếm tựa như là đã mất đi tất cả linh tính, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đinh đinh làm địa rơi tại Tử Tiêu cung bạch ngọc trên bậc thang, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái kia một thân cuồng bạo pháp lực, tại thời khắc này vậy mà giống như là bị cắt đứt đầu nguồn, rốt cuộc vô pháp điều động mảy may. hắn cùng Chu Tiên Tứ kiếm ở giữa liên hệ bị cưỡng ép cắt đứt. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn lảo đảo lui lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mờ mịt. Bàn cổ phiên được thu, Chu Tiên Tứ kiếm bị rơi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, tại trước mặt lão sư, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân thân ảnh nhất bước phóng ra, đi thẳng tới bên ngoài cửa chính. Hắn người mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt giản mua phong cách cổ xưa, quanh thân không có bất kỳ cái gì dị tượng, nhưng này cố lệnh thánh nhân đều cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách, lại chân thực đến đáng sợ. Hồng Quân từ trên cao nhìn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt lạnh lùng như băng. Nguyên Thủy, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Vi sư niệm tình ngươi tang đồ đau lòng, nhiều lần nhường nhịn, nhưng ngươi lại làm trầm trọng thêm, không chỉ có muốn tại Tử Tiêu cung hành hung, càng dám đối vi sư xuất thủ. Như thế tâm tính, như thế nào xứng với cái này bản cổ chính tông tên? Như thế nào xứng với cái này thánh nhân chi vị? Hồng Quân thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, mỗi một chữ đều giống như một cái búa tạ, hung hăng nện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn thần hồn phía trên. Nếu như thế, vậy ngươi thuận tiện tốt thanh tỉnh một cái đi. Tiếng nói vừa ra, Hồng Quân đưa tay, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn hư không nhấn một cái. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này cũng không phải là pháp lực, mà là thuần túy thiên đạo quy tắc chi lực, là toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản ngay cả phản kháng động tác đều làm không được. Phanh! Hắn hai đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Cái kia một đôi đầu gối nặng nề mà nện ở bạch ngọc trên quảng trường, đem vậy ngay cả hỗn độn khí lưu đều vô pháp ma diệt mặt đất, ném ra hai cái thật sâu cái hố nhỏ, vết rạn giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. A! Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dãy rủa lấy đứng lên đến. Hắn là cao ngạo nhất thánh nhân, hắn là xiển giáo giáo chủ, ngoại trừ bái tạ thiên địa cùng lao sư giảng đạo thời điểm, hắn khi nào hướng dưới người quỳ qua? Huống chi là bị mạnh như vậy đi chấn áp quỳ xuống đất, đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn dậy không nổi, cỗ lực lượng kia gắt gao đặt ở lưng của hắn bên trên, đặt ở đầu vai của hắn, phản phất có ước vạn tòa thái cổ thần sơn ép thân, để hắn động liên tục một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Chấn! Hồng Quân trong miệng khẽ nhả chân ngôn, chỉ gặp vô số đạo màu tím phủ văn từ trong hư không hiện. Hóa thành từng đầu pháp tắc xiềng xích, trong nháy mắt quấn quanh ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, đem pháp lực của hắn triệt để phong ấn, đem hắn thánh khu một mực khóa kín. Trong nháy mắt, cái kia không ai bị nổi, uy áp hồng hoang Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành một cái bị trói gô, quỳ xuống đất không dậy nổi tù phạm. Hắn tóc hai bù xù, khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn ngưng là thật chất, nhìn chằm chằm Hồng Quân, trong miệng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn, lúc này đã sợ đến toàn thân phát run, thở mạnh cũng không dám. Quá độc ác, quá mạnh. Đường đường thánh nhân chí tôn, vậy mà liền như cái phạm sai lầm tiểu hải tử, bị dạng này không có chút nào tôn nghiêm địa chấn áp quỳ xuống đất. Giờ khắc này, bọn hắn đối Hồng Quân sợ hãi, khắc sâu đến tận xương thủy. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cỗ thật sâu may mắn. May mắn mới vừa rồi không có thật đem lão sư làm phát bực, nếu không hiện tại Nguyên Thủy, liền là kết quả của bọn hắn. Hồng Quân làm xong đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh như trước, hồi lâu sau, mở miệng lần nữa. Nguyên Thủy tâm ma đâm sâu vào, vọng động sát nghiệm, thậm chí ý đồ tại Tử Tiêu cung hành hung, làm trái sư mệnh. Hồng Quân thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm, tuyên bố phán quyết cuối cùng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngay hôm đó lên, tức đoạt Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên, Chu Tiên Tứ kiếm chi trưởng không quyền, tạm từ vi sư thay đảm bảo. Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tuyệt vọng càng sâu. Không có bản cổ phiên, hắn vẫn là cái kia chiến lực vô song Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Nhưng Hồng Quân cũng không để ý tới phản ứng của hắn, tiếp tục nói ra, khắc, phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Tử Tiêu cung sau sườn núi diện bích hối lỗi, cấm túc vạn năm. Phong thần lượng kiếp chưa định trước đó, không được bước ra Tử Tiêu cung nửa bước. Lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào tiêu tan cái này thân lệ khí, lại đến gặp ta. Cấm túc vạn năm, không được tham dự phong thần. Đây quả thực là đem xiển giáo vào chỗ chết bức a. Bây giờ xiển giáo 12 kim tiên cơ hồ toàn diện, nhưng đăng các loại phó giáo chủ lại không có tác dụng lớn, nếu là ngay cả hắn cái này thánh nhân giáo chủ đều bị giam đi lên, vậy còn dư lại xiển giáo đệ tử tại lượng kiếp bên trong chẳng phải là mặc người chém giết. Lão sư, không thể a. Nguyên Thủy Thiên Tôn đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng mà quát, ta không phục. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tây Phương hai cái này đổ vô sỉ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Dựa vào cái gì chỉ phạt một mình ta? Đã lão sư phải phạt, vậy liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ phạt. Nếu không ta không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù bị trấn áp, nhưng này sợi quật kính bên trên tới, cho dù là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nghe nói như thế, Nguyên Bản ở một bên mừng thầm chuẩn để cùng tiếp dẫn, trong lòng lộn bột một cái, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái này chó dại, đều bị trấn áp còn muốn cắn người một ngụm. Hồng Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy oán độc Nguyên Thủy, lại liếc mắt nhìn thấp thỏm lo âu Tây Phương Nhị Thánh. Nếu chỉ phạt Nguyên Thủy, xác thực khó mà phục chúng, cũng sẽ để Nguyên Thủy triệt để nội bộ lục đục, thậm chí khả năng làm cho hắn nhìn về phía nhân đạo trận doanh. Vì cân bằng, vì trấn an đầu này chó dại, Hồng Quân ánh mắt chuyển hướng chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Bị cái kia đạm mạc ánh mắt quét chúng, hai người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống. "Lão sư." Chuẩn đề run giọng nói. Hồng Quân thản nhiên nói, Nguyên Thủy nói, cũng có mấy phần đạo lý. Việc này mặc dù từ Nguyên Thủy động thủ, nhưng nguyên nhân gây ra đều là tại các ngươi Tây Phương. Đã Nguyên Thủy cấm túc, các ngươi cũng không thể không đếm xỉa đến. Nói đến đây, Hồng Quân ngữ khí một trận, tuyên án nói, chuẩn đề, tiếp dẫn, từ hôm nay trở đi, cấm túc Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải lượng kiếp lúc mấu chốt, không được bước vào Đông Phương nửa bước. Người vi phạm, gọi đi thánh vị. Cái gì? Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cấm túc Tây Phương, không được bước vào Đông Phương. Vậy bọn hắn còn thế nào độ hóa người hữu duyên? Còn thế nào tại Phong Thần đại chiến bên trong vớt chỗ tốt? Nay bằng với gây mất Tây Phương giáo đại hưng đường a. Lão sư, làm sao? Các ngươi cũng cứ phục? Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo. Đệ tử không dám. Đệ tử linh pháp chỉ. Cảm nhận được cái kia cỗ sắc buộc phát uy áp, Chuẩn Đề nơi nào còn dám lắm miệng, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, mặt mũi tràn đầy đắng chát địa dập đầu lĩnh tội. Xử lý xong cái này Tam Phương, Hồng Quân phất ống tay áo một cái. Việc này đã xong, tất cả giải tán đi. Chương 473, các phương phản ứng, Lục Nhĩ Mi hầu đến tiệt giáo. Chương 473, các phương phản ứng, Lục Nhĩ Mi hầu đến tiệt giáo hỗn độn chỗ sâu. Cái kia một trận đủ để ghi vào Hồng Hoang sử sách, lệ thiên địa thất sắc thánh nhân chi tranh, theo đạo tổ Hồng Quân cái kia gần như vô tình lôi đình thủ đoạn, cuối cùng triệt để hạ màn. Tử Tiêu cung đại môn chậm rãi quan bế, ngăn cách trong đó hết thảy thiên cơ. Nhưng cái này kết thúc về sau dư ba, lại như là một trận nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể nghiền nát thần hồn kinh khủng biến động, trong nháy mắt xông phá hỗn độn cách trở, quét sạch toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, thậm chí chư thiên vạn giới. Một khắc này, thiên đạo pháp tắc tại bên mình, 3000 đại đạo tại rung động. Tử Tiêu cung bên ngoài một màn kia, mặc dù phát sinh ở xa xôi hỗn độn bên trong, tu sĩ tầm thường vô pháp nhìn thấy. Nhưng thánh nhân vẫn lạc rên rỉ, tiên thiên chí bảo đổi chủ đưa tới đại đạo chấn động, cùng đạo tổ cuối cùng một câu kia như là thiên hiến truyền khắp tam giới pháp chỉ cần là tu vi đạt đến đại La Kim tiên phía trên tồn tại, đều có nhận thấy, đều có sở ngộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tù, Tây Phương Nhị Thánh bị cấm túc. Tin tức này như là cựu thiên kinh lôi nổ vang tại mỗi một cái đại năng trong lòng, làm cho người thần hồn câu chiến, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đây quả thực là từ khai thiên lập địa tới nay, rung động nhất, cũng nhất là hoang đường một màn. Thế nhân, đó là cỡ nào tôn quý tồn tại? Lịch vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng chơi thường tại, cùng đạo cùng tồn. Nhưng hôm nay, thánh nhân tôn nghiêm bị hung hăng trà đạp tại bùn đất bên trong. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang chấn động, Đông Hải, Cô Luân, Ngũ Trần Quán, Huyết Hải. Các phương đại năng thần niệm trong hư không điên cùng xen lẫn, nghị luận ầm ĩ có người hoảng sợ tại đạo tổ vô thượng tiên uy, đó là một loại làm người tuyệt vọng cường đại. Hợp đạo về sau Hồng Quân, sớm đã không phải năm đó thánh nhân chi sư, mà là thiên đạo hóa thân, hắn xem thánh nhân như cỏ rác, lật tay thành mây trở tay thành mưa, làm cho tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng. Có người thì là trong bóng tối mừng thầm, ánh mắt lóe ra dã tâm quan mang. Thánh nhân bị tù, mang ý nghĩa đặt ở chúng sinh đỉnh đầu cái kia vài tòa không thể vượt qua đại sơn bị rời ra. Tiếp xuống tuyến nguyệt, có lẽ chính là chuẩn thánh thậm chí đại La Kim tiên thời đại, cơ duyên của bọn hắn liền đến. Thái Huyền cung, bên trong đại điện, tiên nhạc bị mở, dị hương sông vào mũi. Mấy đạo tuyệt mỹ thân ảnh chính lười biếng ngồi cùng một chỗ, trước mặt bàn ngọc bên trên, trưng bày từ bản đạo viên vừa lấy xuống, còn mang theo giỏ sương 9000 năm tiên quả, cùng từ thái âm tinh đặc sản, ẩn chứa cực hạn nguyện hoa hoa quế nhưỡng. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a. Đánh vỡ trầm mặc, là thân mang một bộ xanh nhạt tua cờ váy dài thường hy. Nàng tư thái lười biếng dựa vào mây trên giường, trắng non ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lung lay trong tay lưu ly chén ngọc, trong chén màu hổ phách rượu có chút dập dờn. Cái kia một đôi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt đẹp bên trong, toát ra một tia nghiền ngẫm, cùng mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn a, danh xưng bản cổ chính tông, ngày bình thường là tốt nhất mặt mũi, nhất là giảng quy củ, hận không thể đem thuận thiên ứng nhân bốn chữ khắc vào trên nó. Hôm nay lại bị Hồng Quân giống kéo chó chết chấn áp, còn bị trước mặt mọi người lột sạch pháp bảo, nhốt cầm đoán. Thường Hy khẽ nhấp một miếng rượu, nếp miệng lên một vòng đùa cợt độ cong. Một màn này nếu để cho người vẽ xuống đến, làm thành lưu ảnh thạch truyền đi, chớ chớ, sợ là có thể đem toàn bộ Hồng Hoang sinh linh răng hàm đều cho cười rơi. Cũng không biết cái kia Côn Luân Sơn môn đồ, ngày sau còn có mặt mũi nào hành tẩu Hồng Hoang. Một bên Hi Hòa, thân mang kim hồng sắc ngày huy trường bảo, đoan trang mà uy nghiêm, tựa như cựu tiên liệt dương lóa mắt. Nghe vậy, nàng cũng là che miệng cười khẽ, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nhìn thấu thế sự lãnh ý tỉ tỉ nói là. Bất quá theo ta thấy, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đáng đợi. Hi Hòa thả ra trong tay tiên quả, ánh mắt xuyên thấu đại điện tầm tầm cấm chế, xa xa nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, thản nhiên nói, hắn cả đời tự xưng là thuận thiên ứng nhân, vì định nội hưng quân, vì cái gọi là số trời không tiếc đối minh đệ mình ra tay, không tiếc tính toán đồng môn, thậm chí không tiếc cùng ngoại nhân cấu kết. Kết quả đây, tại hắn cần có nhất công đạo thời điểm, hắn cái kia một lòng muốn duy trì lão sư tốt lại vì cái gọi là cân bằng, không chút do dự hy sinh hắn. Nói đến đây, Hi Hòa lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng, lần này, cái kia khỏa cao ngạo tâm, chỉ sợ là muốn triệt để vỡ thành tạt bã. Đối với hắn người như vậy tới nói, loại này nhục nhã, sợ là còn khó chịu hơn là giết hắn gấp trăm ngàn lần. Một mực lặng lặng ngồi ở một bên, khí chất nhất là dịu dàng không linh vọng thư, này thời ra ôn nhu mở miệng. Nàng cặp kia phảng phất tận chứa vô tận tinh không trong đôi mắt, hiện lên một tia suy tư cùng cảm khái. Trái tim băng giá là tất nhiên, chỉ là, cái này có lẽ cũng là một loại nhân quả báo ứng. Vọng thư khe khẽ thở dài, thanh âm như châu rơi khay ngọc, hắn lựa chọn thiên đạo trận doanh, lựa chọn làm Hồng Quân đao trong tay, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời bị bẻ gãy, bị vứt bỏ chuẩn bị. Hồng Quân vừa người thiên đạo, trong mắt chỉ có lợi và hại cùng cân bằng, nào có cái gì sư đồ tình cảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay họa, sớm tại năm đó Tử Tiêu cung phân bảo, tam thanh phân ra thời điểm, liền đã chôn xuống mầm tai họa. Nói xong, Vọng Thư quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu cái kia thủy trùng chưa từng ngôn ngữ, lại phảng phất nắm trong tay hết thảy thân ảnh, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng sùng bái. Nói cho cùng, vẫn là phu quân nhìn thấu triệt. Nếu là Nguyên Thủy lúc trước có thể giống thông thiên như thế, sớm một chút thấy rõ Hồng Quân diện mục, dù là không đầu nhập vào chúng ta nhân đạo, dù là chỉ là bảo trì trung lập, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Đáng tiếc a, một bước sai, từng bước sai. Chúng nữ nghe vậy, đều là rất tán thành. Có một số việc đã được quyết định từ lâu. Nguyên Thủy tính cách quyết định hắn bận mệnh. Hắn quá ngạo, ngạo đến thấy không rõ tình thế, coi là bản cổ chính tông tên tuổi có thể bảo đảm hắn một thế không lo, hắn cũng quá xuẩn, ngu đến mức coi là tại Lãnh Khốc Thiên Đạo trước mặt, mình thật không thể thay thế. 38 thiên bên ngoài, Hoa Hoàng Thiên, Nữ Hoa Cung. Nơi này là nhân tộc Thánh Mâu đạo tràng, cũng là bây giờ nhân đạo khí vận nồng nặc nhất địa phương một trong. Thải Phượng bay múa, kỳ lân hiến thụy, cảnh sắc an lành chi cảnh. Nữ Hoa Thánh Nhân người khoác cẩm tú sơn hà váy, một thân một mình đứng ở trên đài cao. Ánh mắt của nàng sâu xa như biển, nhìn chăm chú lên hỗn độn chỗ sâu dần dần lắng lại phong bạo, đó là Tử Tiêu Cung phương hướng. Thật lâu, nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm, cũng mang theo vài phần bảy mưu nghị kế tự tin. Bất kể nói thế nào, lần này, Thiên Đạo trận doanh xem như thương cân độ cốt. Nữ Hoa nói một mình, thanh âm nhẹ nhàng êm tai, tại cái này đại điện trống trải bên trong quân quần. Nguyên Thủy bị tù, xiển giáo rắn mất đầu. 12 kim tiên đã phế, bây giờ ngay cả giáo chủ đều bị trấn áp, lại mất đi bản cổ phiên trấn áp khí vận, cái này xiển giáo nhất định đi hướng suy bại, thậm chí diệt vong. Mà Tây Phương Nhị Thánh bị cấm túc, mặc dù nhìn như bảo lưu lại thực lực, nhưng đã mất đi tại lượng kiếp bên trong đục nước béo cò quyền chủ động, đồng đẳng với bị chạm gãy tay chân. Đây đối với chúng ta đạo mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Nữ Hoa duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng khuấy động lấy mái tóc, đồng thời không ngừng vận chuyển pháp lực thôi diễn xuống dưới. Chỉ gặp nguyên bản dây dưa không rõ kiếp khí, giờ phút này vậy mà rõ ràng rất nhiều, mà đại biểu cho nhân đạo khí vận kim long, chính ngẩng đầu gào thét, thanh thế phóng đại. Nguyên bản, này thiên đạo trận doanh mặc dù nội bộ bất hòa, nhưng dù sao có bốn thánh tòa chấn. Bây giờ ngược lại tốt, Hồng Quân chiêu này quân pháp bất vị thân vì lắng lại tình thế, trực tiếp phế đi phía bên mình chiến lược mạnh nhất. Tiếp xuống phong thần lượng tiếp, thánh nhân không ra, chuẩn thánh vi tôn. Mà bàn về chuẩn thánh chiến lược, nữ oa trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, cái nào không phải chuẩn thánh đỉnh phong? Càng đừng đề cập địa phủ cái kia một đám sớm đã đói khát khó nhịn tổ vu. Thiên đạo tuy mạnh, nhưng cái này lại thế, chung quy là tại hướng chúng ta đạo nghiêng về. Nữ oa khẽ miệng mỉm cười, quay người đi hướng nội điện. Đã đại thế tại ta, vậy liền không thể ngồi xem cơ hội tốt trôi qua. Nàng muốn đi hảo hảo mưu đồ một phen, cái này đưa tới cửa cục diện thật tốt, nhất định phải chuyển hóa làm thật sự thắng quả, đem thiên đạo triệt để ép tới lật người không nổi. U Minh địa phủ, bàn cổ điện. Nơi này quanh năm âm khí âm u, sát khí tràn ngập, chính là vu tộc đại bản doanh, cũng là lục đạo luân hồi hạch tâm chỗ. Lúc này, cái kia rộng lớn thu kịch, từ không biết tên cự thú xương cốt tạo dựng trong đại điện, lại là phi thường náo nhiệt, tràn đầy khoái hoạt không khí. Hậu thổ nương nương ngồi cao chủ vị, quanh thân luân hồi pháp tắc lưu chuyển. Mà ở phía dưới thì là bây giờ tại địa phủ nhậm chức tổ vu nhóm. Ha 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 ha. Thống quái, thật sự là thống quái a. Hỏa thần trúc dung tính cách nhất là nóng nảy, giờ phút này trong tay hắn dẫn theo một vò liệt hữu, vỗ đùi cuồng tiếu không ngừng, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng, ngay cả trên đỉnh cho bụi đều đổ rào rào hướng xuống rơi. Cái kia Nguyên Thủy lão nhi, ngày bình thường một bộ mũi bệnh lên trời bộ dáng, xem ai đều không vừa mắt, còn tổng mắng chúng ta vu tộc là không biết số trời mọi dợ, là khoác lông mang góc xuất sinh. Bây giờ làm gì? A, bị cái kia cái hảo lão sư giống chói như heo chói lại. Thật sự là chết cười ta. Trúc Dung càng nói càng hưng phấn, ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đáng đời. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Cậu công cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, khó được không có cùng Trúc Dung tranh cãi, ngược lại ở một bên phụ hòa nói, lúc trước cái kia Nguyên Thủy lão nhi không có ít tại phía sau dở trò xấu, kéo lên đỡ. Bây giờ gặp báo ứng, nên uống cạn một chén lớn. Còn lại tổ vu cũng là nhao nhao cười to, trong ngôn ngữ cực điểm trào phúng sở trường. Ngồi ở vị trí đầu hậu thổ, mặc dù không có giống các ca ca làm cản như vậy cười to, nhưng hai đầu lông mày cái kia đọc lại đã lâu mù mịt cũng giãn ra rất nhiều, khóe môi nết lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Việc này xác thực đại khoái nhân tâm. Bất quá, chúng ta cũng không thể chỉ lo chế dễ ước. Hậu thổ thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, trong nháy mắt để đại điện yên tĩnh trở lại. Nàng ánh mắt đảo qua chúng tổ vu, trầm giọng nói, Nguyên Thủy mặc dù bị tù, nhưng xiển giáo còn tại. Bây giờ xiển giáo 12 kim tiên chết thì chết, thương thì thương, có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng cái này phong thần bảng bên trên danh lệch, thế nhưng là còn không có lấp đầy đâu. Nói đến đây, hậu thổ cặp kia thương xót trong đôi mắt, hiếm thấy hiện lên một tia tinh quang cùng tính toán. Hồng Quân mặc dù cấm túc thánh nhân, nhưng cái này lượng kiếp vẫn phải tiếp tục. Xiển giáo còn lại điểm này người, khẳng định là không đủ lấp bảng. Mà Tây Phương giáo lần này mặc dù hai cái thánh nhân bị cấm túc, nhưng bọn hắn môn hạ đệ tử lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn ở bên cạnh xem kịch. Muội tử, ý của ngươi là? Không gian tổ vu đế giang sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ta ý tứ rất đơn giản. Hậu thổ cười lạnh một tiếng, ngữ khí trở nên băng lãnh. Nguyên Thủy tên ngu xuẩn kia mặc dù bị giam đi lên, nhưng hắn lưu lại cục diện rối rắm vẫn phải có người thu thập. Cái này phong thần bảng đã còn không có đầy, đằng sau khẳng định đến có người đi lấp. Nguyên bản Nguyên Thủy là muốn cầm tiệt giáo đệ tử lấp bảng, hiện tại hắn mình tiến vào, xiển giáo lại không người. Này thiên đạo nếu muốn hoàn thành phong thần, duy trì vận chuyển, tất nhiên sẽ đưa ánh mắt về phía nơi khác. Tây Phương giáo mặc dù bây giờ nhìn xem không có việc gì, nhưng bọn hắn chạy sao? Hoặc là nói, Hồng Quân vì cân bằng, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Thời gian tổ vũ trúc cửu âm cặp kia đục ngầu trong đôi mắt lóe ra thời gian mảnh vỡ, nói tiếp, không sai. Hồng Quân lão giả kia coi trọng nhất cân bằng. Xiển giáo phế đi, tiệt giáo có thông thiên cùng chúng ta che chở, có người nói chỗ dựa, vậy còn dư lại thẳng xui xẻo, chỉ có thể là Tây Phương giáo. Cho nên, chúng ta tiếp xuống không chỉ có muốn nhìn hí, vẫn phải vừa nơi đó đẩy một cái. Hậu thổ khẽ bước cằm, trực tiếp ra lệnh, truyền lệnh xuống, địa phủ lâm sai nếu là gặp được Tây Phương giáo đệ tử hồn phách, không cần khách khí, nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi một phen. Cái này phong thần lượng kiếp nửa chẳng sau, sợ là muốn biến thành xiển giáo dương nhiệt cùng Tây Phương giáo chó căn chó, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh đưa đao chính là. Chúng tổ vu nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó bạo phát ra một trận âm hiểm mà phóng khoáng tiếng cười. Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung. So với ngoại giới ồn ào náo động cùng cười trên nỗi đau của người khác, không khí nơi này lại có vẻ có chút kiềm chế cùng ngột ngạt. Lớn như vậy Bích Du cung, giờ phút này chỉ có Thông Thiên giáo chủ một thân một mình ngồi tại trống rông trong đại điện. Sau lưng của hắn thanh bình kiếm phát ra rất nhỏ chiến minh, tựa hồ tại hô ứng chủ nhân giờ phút này cũng không an tĩnh nỗi lòng. Hắn cũng không có bế quan, mà là toàn bộ hành trình đều đang nhìn. Cái kia từng bức họa, như là đèn kéo quân đồng dạng tại trong đầu hắn chiếu lại. Nguyên thủy cái kia điên cuồng ánh mắt tuyệt vọng, cái kia quỳ trên mặt đất khuất nhục tư thái, cái kia từng tiếng ta không phục gào thét, cùng Hồng Quân cái kia lạnh lùng đến cực hạn, phảng phất tại nhìn sâu kiến ánh mắt. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, từ Thông Thiên giáo chủ trong miệng thoát ra, quanh quẩn trong đại điện, lộ ra phá lệ thê lương. Mặc dù hắn cùng Nguyên Thủy sớm đã quyết liệt, thậm chí đến sinh tử tương hướng, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận lẫn nhau chặt tình trạng. Nhưng dù sao đó là ước vạn năm tình cảm huynh đệ, dù sao cùng là bản cổ nguyên thần biến thành, đồng căn đồng nguyên. Nhìn thấy cái kia đã từng vô cùng kiêu ngạo, thậm chí có chút bảo thủ, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát nhị huynh, cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy, Thông Thiên trong lòng cũng không có nhiều thiếu trả thù khoái cảm, ngược lại có một loại thọ tử hồ bi thê lương. Nhị huynh a nhị huynh, ngươi tính kế cả một đời, tranh giành cả một đời, vì cái kia cái gọi là thuận thiên đem tình nghĩa huynh đệ đều từ bỏ, cuối cùng lại rơi đến cái chúng bạn xa lánh, thân hãm nhà tù kết cục. Ngươi luôn mồm thuận theo số trời, tôn sư trọng đạo. Nhưng ngươi xem một chút, cái này cái gọi là số trời, cái này cái gọi là lão sư, đến tột cùng là cái thứ gì? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua Bích Du cung mái vòm, nhìn về phía cái kia cao không thể chạm 30 tam thiên bên ngoài, nhìn về phía cái kia băng lãnh tử tiêu cung. Hắn sớm đã thấy rõ Hồng Quân lãnh huyết. Tại Hồng Quân trong mắt, bọn hắn những này thánh nhân, căn bản cũng không phải là đệ tử, thậm chí không phải có máu có thịt sinh linh, chỉ là từng mai dùng để duy trì Hồng Hoang vận chuyển, dùng để đối kháng nhân đạo quân cờ. Nghe lời dùng tốt, liền giữ lại, cho điểm ngon ngọt. Không nghe lời hoặc là vô dụng, dù là ngươi là thánh nhân, dù là ngươi là bản cổ chính tông, hắn cũng không chút do dự vứt bỏ, trấn áp, thậm chí tước đoạt hết thảy. Nếu là lúc trước ta cũng giống như ngươi chấp mê bất ngộ, chỉ sợ hôm nay quỷ ở nơi đó chính là ta Thông Thiên đi. Thông Thiên giáo chủ tự giễu cười một tiếng, sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu, cái kia một tia sầu não bị kiếm ý bén nhọn triệt để chặt đứt. Nguyên thủy vết xe đổ đang ở trước mắt, đâm máu giáo vẫn còn tại đó, hắn tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Tiệt giáo cái này vạn tiên triều bái cơ nghiệp, cái này vô số đệ tử tính mệnh, tuyệt không thể giao cho cái kia lãnh huyết tiên đạo trong tay. Nhất định phải càng thêm chặt chẽ cùng nhân đạo hợp tác, chỉ có triệt để đánh vỡ cái này đáng chết tiên đạo công xưởng, ta tiệt giáo mới có thể chân chính tiêu giao giữa thiên địa. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ cuồn cuộn, quyết định lúc, Bích Du cung bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo cung kính thông báo âm thanh, đánh gậy hắn trầm tư, khởi bẩm sư tôn, Lục Nhĩ Mi hầu cầu kiến. Chương 474, Thông Thiên lựa chọn chương 474, Thông Thiên lựa chọn Bích Du cung bên ngoài, gió biển gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết. Cái kia một đạo kim quang rơi xuống đất, hóa thành một thân khóa tử hoàng kim giáp, uy phong lẫm lẫm Lục Nhĩ Mi hầu. Hắn cũng không lập tức xâm nhập, mà là cung cung kính kính đứng tại ngoài cửa cung, hướng phía cái kia cửa lớn đóng chặt túi người hành lễ, cất cao giọng nói, Thái Huyền cung Huyền Dương thánh nhân tọa hạ đệ tử Lục Nhĩ, phụ mệnh đến đây, cầu kiến Thông Thiên thánh nhân. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ chuẩn thánh đỉnh phong lực xuyên thấu, tại cái này trên kim ngao đảo về tay không đãng. Kẹt kẹt, nặng nghề Bích Du cung đại môn, vậy mà ứng thanh mà mở. Ngay sau đó, một đạo áo xanh thân ảnh trống rông xuất hiện tại cửa chính. Cũng không phải là đồng tử, cũng không phải tùy thị thất tiên, mà là Thông Thiên giáo chủ bản thân. Thánh nhân thân nên. Một màn này nếu để cho ngoại giới nhìn thấy, sợ là lại phải làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Thánh nhân cỡ nào tôn quý, cho dù là đối đãi cùng là thánh nhân sư huynh đệ, cũng hiếm có thân nên thời điểm. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cũng là hơi sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, vội vàng quỳ một chân trên đất, làm một đại lễ, Lục Nhĩ sợ hãi, lại làm phiền thánh nhân pháp giá thân lâm. Ha ha, ngươi đã là Huyền Dương đạo hữu cao túc, tựa như cùng bản tọa con cháu, không cần đa lễ. Thông Thiên giáo chủ mặt mỉm cười, vẫy tay vừa đỡ, một cô nhu hòa thánh lực liền đem Lục Nhĩ nâng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Nhĩ Mi hầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái con khỉ này không chỉ có căn cốt cực dai, càng khó hơn chính là cặp kia lỗ tai có thể lắng nghe bật bật, biết trước sau, hiểu âm dương, chính là thiên địa dị chủng. Tại Huyền Dương dạy dỗ dưới, cái này một thân khí tức càng là hùng hậu thuần khiết, ẩn ẩn có mấy phần hỗn độn ma viên bá khí. Lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Thông Thiên giáo chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Nhĩ Mi hầu đứng thẳng người, trên mặt thần sắc trở nên có chút cổ quái, thậm chí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn gãi đầu một cái, sau lưng cây kia kim cô bổng bị hắn tùy ý địa gánh tại trên vai, có chút lúng túng nói ra, hồi bẩm thánh nhân, sư tôn phái ta tới, chủ yếu là vì trả lại quý giáo mấy vị cao đồ. Trả lại? Thông Thiên giáo chủ sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vừa rồi vào xem lấy cảm khái nguyên thủy hạ trạng, lại bị Hồng Quân thủ đoạn trấn nhiếp, tâm thần có chút hoảng hốt, ngược lại là nhất thời không có đi suy tính môn hạ đệ tử động tĩnh. Giờ phút này nghe Lục Nhĩ tiểu nói này, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ngươi nói là đa bảo bọn hắn? Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ gật đầu, tay phải bung lên, một đạo kim quang hiện lên. Chỉ gặp bên trong hư không, thình lình hiện ra một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Cái này lồng ánh sáng chính là Thái Huyền Cung bí pháp ngưng tụ, không thể phá vỡ, không chỉ có thể khốn người, càng có thể ngăn cách trong ngoài khí tức. Quét sạch che đậy bên trong, ngổn ngang lộn xộn địa nằm một đám người. Cầm đầu chính là Tiệt Giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, bên cạnh là Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đám người. Đây chính là Tiệt Giáo hạch tâm nhất lực lượng tinh nhuệ. Nhưng giờ phút này, những này ngày bình thường cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt Tiệt Giáo chân truyền nhóm, trạng thái lại cực kỳ không thích hợp. Nhất là Đa Bảo đạo nhân, tấm kia mập mạp trên mặt tràn đầy lệ khí, hai mắt xích hồng như máu, đang điên cuồng địa vớt lồng ánh sáng màu vàng, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ. Mặc dù cách lồng ánh sáng nghe không thấy thanh âm, nhưng nhìn khẩu hình, rõ ràng là đang mắng, thả ta ra ngoài, ta muốn giết sạch bọn hắn, ta muốn đổ thành cái kia đáng chết hầu tử, chờ ta sư tổ tới, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giết, giết, giết. Tây kỳ đám kia sâu kiến, đừng mơ có ai sống. Bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đám người mặc dù hơi tốt một chút, nhưng cũng là sắc mặt thường hồng, ánh mắt cuồng loạn, trong tay pháp bảo quang mang chớp loạn, hiển nhiên là thần trí mơ hồ, lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng. Cái này, Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này, nguyên bản mang theo ý cười mặt trong nháy mắt đen lại, một cỗ kinh khủng thánh uy không bị khống chế tràn ra, lệnh không gian xung quanh đều phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ thanh âm trầm thấp, tựa như trước bao táp yên tĩnh. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, này chỗ nào vẫn là tu đạo có thành tựu tiên nhân. Rõ ràng liền là một đám bị giết chóc dục vọng chi phối ma đầu. Lục Nhĩ Mi hầu thở dài, thu hồi trước đó cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt nói, "Thánh nhân minh giám. Trước đó vài ngày, quý giáo những sư huynh này sư tỷ tiến về Tây Kỳ tiền tuyến trợ trận. Nguyên bản hai quân giao chiến, đều bằng bản sự, cũng là không sao. Nhưng cái này lượng kiếp bên trong, kiếp khí tràn ngập, dễ dàng nhất ăn mòn đạo tâm. Đa Bảo sư huynh bọn hắn mặc dù tu vi cao thâm, nhưng trên chiến trường giết đỏ cả mắt, trong bất chi bất giác liền bị cái này tăng vọt kiếp khí nhập thể, mê mẩn tâm trí." Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Lúc ấy ta xem bọn hắn trạng thái không đúng, vậy mà muốn đối Tây Kỳ phàm nhân thành trì ra tay, thậm chí tuyên bố muốn đổ thành, còn muốn cầm phàm nhân huyết đục đến tế luyện pháp bảo. Sư tôn từng nói, tu sĩ chi tranh không thể gây họa tới phàm nhân, càng không thể đi cái kia diệt tuyệt nhân tính sự tình, nếu không ngắt gặp trời phạt, càng biết hỏng Tiệt Giáo khí vận. Cho nên ta liền tự tiện chủ trương xuất thủ ngăn trở bọn hắn. Nhưng cũng bởi vì dạng này, Đa Bảo sư minh bọn hắn, ân, đối ta có chút hiểu lầm, thậm chí càng động thủ với ta. Lục Nhĩ Mi hầu cười khổ một tiếng, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể vận dụng sư tôn ban thưởng bảo vật, đem bọn hắn cưỡng ép trấn áp, mang về Kim Ngao đảo, giao cho thánh nhân xử lý. Nghe xong Lục Nhĩ giảng thuật, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn xem lồng ánh sáng bên trong vẫn tại gào thét giận mắng, thậm chí còn tại đối Lục Nhĩ Mi hầu làm lấy cắt thiết hầu thủ thế Đa Bảo đạo nhân, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Mất mặt, quá mất mặt. Đường đường thánh nhân môn đồ, Tiệt Giáo chân truyền, lại bị kiếp khí mê tâm hồn, muốn đi đổ sát phàm nhân. Cái này nếu là thật để bọn hắn làm thành, cái kia Tiệt Giáo không chỉ có muốn gánh vác ngập trời nghiệp lực, càng là muốn bị toàn bộ Hồng Hoang đâm cuộc sống. Đến lúc đó, đừng nói Hồng Quân muốn đối phó Tiệt Giáo, liền là nhân đạo bên kia, chỉ sợ cũng phải lập tức trở mặt. Đồ hỗn trướng, quả thực là hỗn trướng. Thông Thiên giáo chủ đống nhiên vung tay áo bảo, "Ngươi!" Cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt tiêu tán. Còn tại bên trong điên cuồng kêu gào Đa Bảo đạo nhân, đống nhiên cảm giác chói buộc buông lỏng, lập tức vui mừng quá đỗi, căn bản không thấy rõ trước mắt là ai, trực tiếp tế ra trăm ngàn kiện linh bảo, hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu đập tới. "Chết hầu tử, dám nuốt ngươi đạo ra, chết đi cho ta!" Còn có Tây Kỳ đám kia sâu kiến, hết thảy đều phải chết. Kim Linh Thánh Mẫu mấy người cũng là theo sát phía sau, từng cái đằng đằng sát khí, pháp lực tuôn ra. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ hồng quang càng tăng lên, hoàn toàn bị trong lòng giết chóc dục vọng chỗ chi phối. Hừ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Cái này hừ lạnh một tiếng, không mang theo mảy may pháp lực, lại trực tiếp đánh vào nguyên thần của bọn hắn chỗ sâu. Phù phù, phù phù, phù phù. Tựa như là hạ sủi cảo. Vừa mới còn không ai bị nổi, tiêu đánh tiêu giết Đa Bảo đạo nhân đám người, trong nháy mắt giống như là bị rút mất xương cốt toàn thân, từng cái trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí ngay cả đầu đều nâng không nổi đến. Đầy trời linh bảo đã mất đi pháp lực chèo chống, rầm rầm rơi mất một chỗ. Sư tôn. Đa Bảo đạo nhân gian nan ngẩng đầu, cái kia hai mắt đỏ ngầu khi nhìn đến Thông Thiên giáo chủ tấm kia âm trầm đến sắp chảy nước gương mặt lúc, trong nháy mắt thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng lập tức lại bị sông tới kiếp khí bao phủ. Sư tôn, cái con khỉ này khinh người quá đáng, hắn dám giúp người ngoài khi dễ chúng ta Tiệt Giáo, ngài muốn vì đồ nhi làm chủ a? Cái kia Tây Kỳ phàm nhân đang chết, bọn hắn không tuân theo Tiệt Giáo, hết thảy đáng chết. Đa Bảo còn tại cái kia không biết sống chết địa gào thét. Thông Thiên giáo chủ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Đa Bảo tay đều đang rung động. Im ngay, nghiệt trướng, còn không tỉnh lại. Thông Thiên giáo chủ cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên xuề bàn tay ra, đối hư không nhấn một cái. Ông, một cỗ xanh mở mở thượng thanh tiên quang trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, trực tiếp đem Đa Bảo đám người toàn bộ bao trùm ở bên trong. A, Đa Bảo đám người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp cái kia thượng thanh tiên quang như là nước chảy, cưỡng ép rót vào trong cơ thể của bọn hắn, tại hắn kinh mạch, thất hải bên trong điên cuồng cọ rửa. Từng kia màu đỏ thấm sương mù, nương theo lấy bọn hắn kêu thảm, từ bọn hắn thất hiếu, trong lỗ chân lông bị ép đi ra. Đó chính là ăn mòn bọn họ nói tâm lượng kiếp sát khí. Cái này sát khí cực kỳ ngoan cố, cho dù là chuẩn thánh lây dính cũng rất khó loại trừ. Nếu không có Thông Thiên giáo chủ tự mình xuất thủ, vận dụng thánh nhân bản nguyên cưỡng ép trấn áp, chỉ sợ Đa Bảo đám người không quá 3 ngày liền sẽ triệt để rơi vào ma đạo, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, những cái kia màu đỏ thấm xương mù mới rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ, hóa thành một trận khói đen tiêu tán ở trong thiên địa. Hô, hô. Đa Bảo đạo nhân tê liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, cái kia một thân đạo bảo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn lúc này, trong mắt xích hồng sớm đã rút đi, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng nghĩ mà sợ. Ký ức giống như nước thủy triều vào tới. Hắn nhớ tới mình trước đó trên chiến trường điên cuồng, nhớ tới muốn đổ thành mệnh lệnh, nhớ tới đối Lục Nhĩ Mi hầu nhục mạ, càng nhớ tới hơn vừa rồi tại sư tôn trước mặt thất thố. Đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Đa Bảo đạo nhân toàn thân run rẩy, đột nhiên lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động, nện đến mặt đất ngọc thạch bay ra. Sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu mấy người cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ muốn chết, vì trên mặt đất run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem này một đám chật vật không chịu nổi đệ tử, trong mắt lửa giận mặc dù lắng lại một chút, nhưng vẻ thất vọng lại là làm sao cũng không che giấu được. Hắn chậm rãi thu tay lại, không để ý đến quỳ trên mặt đất đệ tử, mà là xoay người, đối một mực lặng lặng đứng ở một bên Lục Nhĩ Mi Hầu, trịnh trọng đánh một cái chắp tay. Lục Nhĩ sư chất. Một tiếng này sư chất Thông Thiên làm cho vô cùng chân thành. Chuyện hôm nay, nhờ có ngươi. Nếu không có ngươi kịp thời xuất thủ ngăn cản, bọn này nghiệt chướng sợ là đã đúc thành sai lầm lớn, hại không ít không cô sinh linh, càng biết hỏng ta thiệt giáo căn cơ. Đây là đại ân, Thông Thiên khắc trong tấm khảm. Xin nhận bản tọa cúi đầu. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ vậy mà thật cúi người, muốn cho Lục Nhĩ Mi Hầu hành lễ. Đừng. Thánh nhân chết sát ta cũng. Lục Nhĩ Mi Hầu giật nảy mình, vội vàng nghiêng người tránh đi, nào dám thụ cái này thi lễ. Hắn một bên khoát tay một bên nói ra, thánh nhân nói quá lời. Ta cùng sư tôn vốn là người một nhà, thiệt giáo sự tình chính là nhân đạo sự tình. Huống hồ kiếp này khí quỷ dị, khó lòng phòng bị, chư vị sư minh cũng là nhất thời không quan sát mới mắc lửa. Chỉ cần không có đúc thành sai lầm lớn, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Thông Thiên giáo chủ ngồi thẳng lên, thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhìn xem người ta Huyền Dương dạy dỗ đồ đệ, xử sự chu toàn, biết tiến thối, hiểu đại cục, với lại tu vi tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhìn lại mình một chút đám đệ tử này, mặc dù tu vi không kém, nhưng cái này tâm tính, cái này ứng đối kiếp khí năng lực, quả thực là rối tinh rối mù. Đây chính là trên người ta. Bất kể nói thế nào, phần nhân tình này, bản tọa nhận. Thông Thiên giáo chủ từ trong tay áo lấy ra một viên tản ra lăng lệ kiếm ý ngọc phủ, đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là bản tọa một đạo kiếm ý ngươi lại nhận lấy, xem như bản tọa một điểm tạ lễ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhãn tình sáng lên. Thánh nhân kiếm ý, đây chính là bảo mệnh đồ tốt ta. Hắn cũng không giả mồm, cười hắc hắc, hai tay tiếp nhận ngọc phủ, mị tư tư nhét vào trong ngực, vậy liền đa tạ thánh nhân ban thưởng. Vừa vặn ta côn pháp kia đến bình cảnh, cho mượn thánh nhân kiếm ý lĩnh hội một phen, nói không chừng còn có thể có chỗ đột phá. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn một chút vì trên mặt đất Đa Bảo đám người, lại nhìn một chút sắc mặt ngừng trọng Thông Thiên giáo chủ, biết người ta muốn bắt đầu ra pháp xử trí chính mình, cái này ngoại nhân không tiện ở lâu. Thế là hắn tức thời chắp tay cáo từ, đã người đã đưa đến nhiệm vụ hoàn thành, cái kia Lục Nhĩ liền không nhiều quấy rầy. Sư tôn còn tại trong cung chờ phục mệnh, cáo từ. Đi thôi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng nhìn thoáng qua Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt kia phảng phất tại nói, mập mạp, không cần cảm ơn, ca cứu được ngươi một mạng. Sau đó, hắn một cái cân đầu vân, hóa thành kim quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất ở Đông Hải cuối cùng. Bích Du cung trước, lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ có sóng biển đập đá ngầm thanh âm, cùng Đa Bảo đám người nặng nề tiếng hít thở. "Đều cho bản tọa lăn tới đây." Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, quay người đi vào đại điện. Đa Bảo đám người như được đại xá, nhưng lại kinh hồn tăng đảm, từng cái lẫn nhau đỡ lấy, túi đầu, giống như là đấu bại gà trống, chuyển tiến vào Bích Du cung. Bên trong đại điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Thông Thiên giáo chủ ngồi tại bên trên giường mây, ánh mắt như dao, từng cái đảo qua chúng đệ tử. Mỗi một ánh mắt đều giống như tại cạo xương liệu động, để Đa Bảo đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Kiếp khí nhập thể. A, tốt một cái kiếp khí nhập thể. Thông Thiên giáo chủ thanh âm băng lãnh, quanh quẩn trong đại điện. Còn muốn đổ thành, còn muốn giết phàm nhân. Nếu không phải Lục Nhĩ ngăn đón, các ngươi có phải hay không còn muốn đem Tây Kỳ mấy triệu bách tính đều giết? Các ngươi đây là đang cho tiệt giáo chuốc họa, là đang tự tìm đường chết. Thông Thiên giáo chủ càng nói càng tức, đột nhiên vô vân sảng lăng can. Phanh. Toàn bộ Bích Du cung đều chấn ba chấn. Đệ tử biết sai a. Đa Bảo đạo nhân lúc này đã khóc ròng ròng, hối hận đan sen. Tỉnh táo lại hắn, đương nhiên biết mình kém chút đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Đây chính là tàn sát phàm nhân a. Cái này nhân quả nghiệp lực một khi hạ xuống, đừng nói thành thánh, liền là muốn bảo trụ tu vi hiện tại cũng khó khăn, thậm chí có thể sẽ dẫn phát thiên phạt, thân tử đạo tiêu. Sư tôn, đệ tử lúc ấy thật khống chế không nổi mình. Trong đầu tất cả đều là sát nghiệp. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, âm thanh run rẩy. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, lửa giận trong lòng dần dần chuyển hóa làm thật sâu bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn biết, cái này không chỉ là các đệ tử định lực không đủ vấn đề. Lần này lượng kiếp sát khí chi trọng, viễn siêu tưởng tượng. Ngay cả nguyên thủy loại kia thánh nhân đều sẽ vì tư tâm mà liều lĩnh, huống chi những này còn không có trạng thi đệ tử. Với lại, theo thánh nhân bị cấm túc, giữa thiên địa trật tự càng thêm hỗn loạn, kiếp khí sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Thôi. Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, thần sắc trở nên vô cùng mỏi mệt. Đây cũng là bản tọa sơ sẩy. Bản nghĩ đến đám các ngươi tu vi đã thành, đủ để ứng đối lượng kiếp. Xem ra vẫn là chủ quan. Hắn giơ tay lên, từng đạo thanh linh pháp ấn đánh vào chúng đệ tử trong cơ thể. Bản tọa đã giúp các ngươi triệt để nổ trong cơ thể kiếp khí còn sót lại, cũng bố trí tĩnh tâm cấm chế. Nhưng tâm cảnh của các ngươi đã phá, trong thời gian ngắn đã không thích hợp lại vào thế tranh đấu. Thông Thiên giáo chủ đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cung cái kia mênh mang biển mây, làm ra một cái quyết định. Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, Thiệt giáo các đệ tử, toàn bộ phong tỏa độc phủ, bế quan tĩnh tụng hoàng đình, không có bản tọa pháp chỉ, không được bước ra Kim Ngao đảo nửa bước. Chương 475, hư giả bình tĩnh, Tây Phương Nhị Thánh dự định. Chương 475, hư giả bình tĩnh, Tây Phương Nhị Thánh dự định. Hồng Hoang thiên địa, tựa hồ theo Tử Tiêu cung cái kia một trận kinh thiên động địa biến cố, lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Trên biển Đông, vốn là Tiệt giáo vạn tiên triều bái thánh địa, Kim Ngao đảo như là một viên sáng chói minh châu, thời khắc tản ra ngút trời đạo vận, tiên hạc huyết giải, điểm lành rực rỡ. Nhưng giờ phút này, hết thảy cũng thay đổi. Thông Thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, Tiệt giáo vạn tiên phong sơn không ra. Cái kia bao trùm toàn bộ hải vực hộ giáo đại trận ầm vang vận chuyển, vô tận sương mù hỗn độn từ bốn phương tám hướng ập tới, đem Kim Ngao đảo tầng tầng bao khỏa, ngăn cách tất cả thần niệm dò xét cùng trong ngoại khí cơ. Cái kia sương mù dày đặc như trì, phản phất một đạo lệch trời, đem Tiệt giáo cùng cái này hồng hoang loạn thế triệt để cắt đứt ra. Ngẫu nhiên có không biết rõ tình hình tán tu đi ngang qua, chỉ cảm thấy cái kia trong sương mù lộ ra một cỗ lệnh linh hồn run rẩy bị áp, dọa đến nhao nhao trốn xa, cũng không dám lại tới gần mảy may. Nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt, vạn tiên triều bái Đông Hải thắng cảnh, giờ phút này trở nên tĩnh mịch vô cùng, chỉ có sóng biển đập đá ngầm thanh âm, ngày đêm không ngớt, đơn điệu mà kiềm chế. Ánh mắt chuyển hướng Tây Phương Côn Luân Sơn, nơi đó càng là một phen khác thê lương cảnh tượng. Đã tưởng tượng trưng cho xiển giáo uy nghiêm ngọc hư cùng, bây giờ đã bị quanh năm không thay đổi tuyết động bao trùm. Gió lạnh gào thét, cuốn lên bông tuyết đầy trời, như là vô số oan hồn đang khóc tố. Cái kia đã từng chân bóng như ngọc trên quảng trường, bây giờ đã tích dày một tầng dày tuyết, lại không người quét dọn. 12 kim thiên, những cái kia đã từng cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi xiển giáo tinh anh, bây giờ chết thì chết, tàn thì tàn. Xích tinh tử các loại đại năng bỏ mình đạo tiêu, chân linh lên phong thần bảng, ngay cả thi cốt cũng chưa từng lưu lại. Còn lại mấy vị, mặc dù may mắn giữ được tính mạng, thân chịu trọng thương, tu vi rơi xuống đến cùng cốc, bây giờ đang nuốt ở riêng phần mình động phủ chỗ sâu, run lẩy bẩy địa bế quan chữa thương, ngay cả đại môn cũng không dám phóng ra một bước, sợ cái kia kinh khủng kiếp khí lần nữa tìm tới cửa. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung quanh năm tuyết động, càng lộ vẻ lạnh lẽo lãnh tịch, tựa như một tòa thành chết. Mà cái kia xa xôi Tây Phương giáo, mặc dù không giống Xiển giáo như vậy thảm thiết, nhưng cũng lộ ra phá lệ khiêm tốn. Hai vị thánh nhân bị đạo tổ cấm túc, cái kia luôn luôn đem cùng ta Tây Phương hữu duyên treo ở bên miệng Tây Phương giáo các đệ tử, cũng giống như thật hành quân lặng lẽ, không còn giống ngày xưa như vậy tại Đông Phương bốn phía du đãng, làm tiền. Mặt ngoài nhìn, cái này hồng hoang thế giới, đúng là khó được địa nên đón một đoạn hòa bình tuyết nguyệt. Không có thánh nhân tranh đấu, không có đại năng chém giết, giữa thiên địa phảng phất thật khôi phục thanh minh. Nhưng mà sở hữu đạt tới cảnh giới nhất định đại năng đều lòng dạ biết rõ, đây bất quá là trước khi mưa báo tới sau cùng yên tĩnh thôi. Cái kia treo ở kỳ sơn phía trên phong thần bảng, trong gió bay phất phới. Bảng danh sách phía trên, thần quang vẫn như cũ ảm đạm vô quang, trên đó chống chỗ danh tự, lít nha lít nhít, như là từng cái mở ra huyết buồn đại khẩu, tham lam chờ đợi sinh linh bổ huyết. Mỗi một cái chống chỗ, đều đại biểu cho một phần chịu nặng nhân quả, một phần nhất định phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến hoàn lại nợ. Giữa thiên địa, cái kia vô hình kiếp khí chẳng những không có theo thánh nhân rút lui mà tiêu tán, ngược lại giống như là bị đè nén đến cực hạn núi lửa, chính ở sâu dưới lòng đất điên cuồng tích góp lực lượng. Nó tại núi non sông ngòi ở giữa du tẩu, tại sinh linh trong lòng xoay quanh, chỉ đợi một cơ hội, liền sẽ lấy càng thêm cuồng bạo tư thái phun ra ngoài, đem cái này hư giả bình tĩnh phá tan thành từng mảnh, đem chọn cái hồng hoang kéo vào càng sâu vực sâu. 38 thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Tòa này độc lập vũ trần thế bên ngoài thánh nhân đạo tràng, giờ phút này cũng tràn ngập một câu ngưng trọng bầu không khí. Nữ hoa thánh nhân cũng không giống thường ngày như vậy tại nội điện tĩnh tu tạo hóa chi đạo, lĩnh hội luôn nguyên huyền bí, mà là vẫn như cũ đứng ở vân đài phía trên. Nàng thân mang mây trôi cẩm tú váy dài, khí chất cao quý trang nhã, cái kia một đôi phản phất tận chứa vô tận tinh thần đôi mắt đẹp, giờ phút này nhưng lại chưa nhìn về phía tinh không, mà là thời khắc nhìn chăm chú lên hạ giới nhất cử nhất động. Tại nàng bên cạnh, bước kia triển khai sơn hà xã tắc đồ bên trên, quang ảnh biến ảo, hiện ra hồng hoang các nơi cảnh tượng. Đồ bên trong núi non sông ngòi phản phất vật sống lưu chuyển, chiếu rọi xuất chúng sinh hỉ nộ ai ố, cùng cái kia ẩn nấp tại bình tĩnh phía dưới quần quần sóng ngầm. Bình tĩnh. Ha ha, thế gian này nào có cái gì chân chính bình tĩnh. Nữ oa nhìn xem đồ bên trong cái kia nhìn như an bình hình tượng, khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nụ cười kia bên trong đã có đối chúng sinh ngu muội thương hại, cũng có đối thiên đạo vô tình trào phúng. Hồng quân mặc dù là cân bằng tạm thời áp chế thánh nhân, nhưng cái này lượng kiếp bản chất cũng không cải biến. Thiên đạo cần thanh tẩy nhân quả, cần hoàn thiện thần đạo, cái này phong thần bảng lấp không đầy, lượng kiếp liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nữ oa thanh âm lạnh lạnh như suối, tại đại điện chống trải bên trong quanh quẩn. Bây giờ Tiệt giáo Phong Sơn rõ ràng là không muốn làm tiếp cái kia ban đại đầu. Thông Thiên đạo hữu lần này ngược lại là đã có kinh nghiệm, biết cứng rắn bất quá, dứt khoát trốn đi đến. Cái này mặc dù nhìn lên đến có chút yếu thế, nhưng cũng là bảo tồn thực lực hành động bất đắc dĩ. Chỉ cần không ra Kim Ngao đảo, cho dù Thiên đạo muốn tính toán, cũng phải phí một phen chắc trở. Về phần Xiển giáo, nữ oa trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nguyên khí đại thường, úp còn không mang nổi mình úp. Hiện tại Xiển giáo, tựa như là một cái nổ răng lá hổ, ngoại trừ phô trương thanh thế, còn có thể làm cái gì? Áp lực này, tựa như là nóng hổi hỏa cầu, tại mấy phe thế lực ở giữa truyền đến truyền đi, dù sao cũng phải có người tiếp được. Dù sao cũng phải có người bị phỏng. Nữ hoa ánh mắt chậm rãi rời về phía Tây Phương Cực Lạc thế giới phương hướng. Mặc dù cách hư không vô tận, nhưng nàng phảng phất có thể nhìn thấy Tu Di Sơn cái kia lượn lờ Phật quang, cùng cái kia Phật quang hạ ẩn tàng tham lam. Tây phương hai vị kia, nhưng là có tiếng vô lợi không dậy sớm. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tại Đông Phương làm tiền, nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình làm không ít. Bây giờ tốt như vậy đục nước béo cò cơ hội, Đông Phương huyền môn đại loạn, bọn hắn làm sao có thể thật trung thực ở lại? Sợ là tại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nữ hoa hiểu rất rõ chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Hai người kia vì Tây Phương đại hưng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ra mặt dày, ngay cả nàng đều cảm thấy không bằng. Còn có cái kia xiển giáo. Nữ hoa ánh mắt hơi đổi, lần nữa nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tựa hồ xem thấu một loại nào đó sắp xảy ra nháo kịch. Nguyên Thủy A Nguyên Thủy, ngươi luôn luôn tự cao tự đại, coi là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi cho rằng không có ngươi, ngươi cái kia phó giáo chủ liền có thể giúp ngươi chống lên xiển giáo trời. Sợ là ngươi quá đề cao hắn trung thành, cũng quá đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Nữ hoa thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nhiên đăng đạo nhân ánh mắt ấy. Đây không phải là trung thành người ánh mắt, mà là một cái kẻ đầu cơ ánh mắt. Tại xiển giáo huy hoàng lúc, hắn có thể không đúng, tại xiển giáo gặp rủi ro lúc, hắn sẽ không chút do dự dẫm lên một ước, dùng cái này làm tấn thăng cầu thang. Cái này hồng hoang vợ kịch, vừa mới bắt đầu đâu. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung. Tòa này đại biểu cho hồng hoang cao nhất quyền lực, vạn đạo khởi nguyên đạo cung, giờ phút này lại có vẻ phá lệ quặng quẽ u ám. Tử Tiêu thần lôi tại ngoài cung không ngừng nổ vang, phản phất tại cảnh cáo hết thể ý đồ đến gần sinh linh. Đại điện chỗ sâu, một chỗ bị trùng điệp thiên đạo pháp tắc xiềng xích giam cầm trong không gian. Những này xiềng xích cũng không phải là vật thật, mà là từ thuần túy thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu trên xiềng xích đều lóe ra làm người sợ hãi phù văn, tản ra áp sập vạn cổ khí tức khủng bố. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng, mặc dù thân hãm nhà tù, nhưng hắn cái kia một thân ngạo khí vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Hắn thẳng tắp sống lưng, dù là cái kia pháp tắc xiềng xích thật sâu xiết nhập hắn thánh cu, thời khắc tại làm hao mòn hắn thánh lực, hắn cũng cắn chặt hàm răng, không chịu lộ ra một tia mềm yếu. Chỉ là cái kia nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ, tượng trưng cho uy nghiêm búi tóc, giờ phút này hơi có vẻ lộn xộn, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trên trán. Cặp kia luôn luôn bao quát chúng sinh, tràn đầy trưởng khống dục trong đôi mắt, cũng nhiều hơn mấy phần thật sâu sầu lo cùng mọi bệnh. Hắn cũng không có tại nghĩ lại lỗi lầm của mình. Hắn thấy, hắn làm hết thệ cũng là vì thuận theo số trời, xiển giáo thay mặt trời phong thần, làm sai chỗ nào? Bản tọa chính là bản cổ chính tông, xiển giáo giáo chủ, há có thể bị nhốt ở đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng gầm thét, nhưng hắn rõ ràng hơn, giờ phút này phản kháng không có chút ý nghĩa nào, thậm chí khả năng đưa tới càng nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng hắn giờ phút này lo lắng nhất vẫn là xiển giáo cơ nghiệp. Đó là hắn vô số cái nguyên hội tâm huyết, là hắn chứng đạo căn cơ. Mặc dù bản tọa bị tù, không cách nào lại nhúng tay hồng hoang sự tình, nhưng cũng may xiển giáo còn có nhân đăng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, ý đồ tại cái này tuyệt vọng tình cảnh bên trong tìm cho mình một điểm an ủi. Nhân đăng tuy không phải ta thân truyền đệ tử, nhưng dù sao cũng là trong Tử Tiêu cung khách, theo hầu bản sự đều không kém. Mặc dù ngày bình thường lộ ra có chút khéo đưa đẩy, nhưng đối với bản tọa coi như cung kính. Tăng thêm hắn đảm nhiệm xiển giáo phó giáo chủ nhiều năm, xử lý giáo vụ kinh nghiệm phong phú, uy vọng còn tại. Có hắn tọa trấn Côn Luân, chu trì đại cục, coi như không thể tại cái kia tiệt giáo trong tay chiếm được tiện nghi, chí ít giữ vững xiển giáo còn lại điểm ấy cơ nghiệp, ứng làm không ngại. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng thở dài một hơi. Trong mắt hắn, Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù không có quảng thành tử bọn hắn như vậy được sủng ái, nhưng là một cái cực kỳ ôn thỏa còn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển Ngọc Thanh Thiên Pháp, ý đồ đối kháng cái kia không ngừng ăn mòn hắn thánh lực thiên đạo xiển xích, chờ đợi lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Nhưng mà, vị này cao ngạo thánh nhân nhưng lại không biết, hắn ký thác kỳ vọng vị kia trung thành phó giáo chủ, giờ phút này chính diện gặp lấy cuộc sống ra sao lựa chọn, lại sắp làm ra như thế nào để hắn phun máu ba lần sự tình. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Lúc này trong đại điện, tình cảnh bi thảm, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa, suy bại hương vị, phản phất tòa này huy hoàng ước vạn năm cung điện đang tại đi hướng tử vong. Nhiên Đăng đạo nhân một thân một mình ngồi ở kia nguyên bản thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn vân sàng dưới tay. Hắn không có ngồi lên, cho dù hiện tại không ai quản, hắn cũng không dám. Nhưng hắn nhìn xem cái kia trống rỗng đại điện, nhìn xem những cái kia ngày bình thường luôn luôn dùng lỗ mũi nhìn người kim tiên nhóm đã từng đứng yên vị trí, cả người đều tê. Đúng vậy, tê. Nghĩ hắn Nhiên Đăng, đường đường chuẩn thánh đại năng, tiên thiên đại la kim tiên, lúc trước cũng là trong Tử Tiêu cung nghe qua đạo nhân vật, cùng Tam Thanh xem như cùng thế hệ. Vì truy cầu cái kia hư vô mở mịt thánh đạo, hắn không tiếp tự hạ thân phận, bái nhập Nguyên Thủy môn dưới, làm cái này hữu danh vô thực phó giáo chủ. Ngày bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù đối với hắn khá lịch sự, xưng hô một tiếng đạo hữu, nhưng trên thực tế khắp nơi phòng bị. Chân chính xiển giáo hạch tâm đại quyền, thủy chung nắm giữ tại Quảng Thành Tử cái kia 12 cái thân truyền đệ tử trong tay. Liền ngay cả giảng đạo, có chút hạch tâm nội dung Nguyên Thủy cũng là tránh hắn giảng cho 12 kim tiên nghe. Hắn Nhiên Đăng, nói trắng ra là liền là cái cao cấp tay chân, là cái quản gia, là cái tại thời khắc mấu chốt thay xiển giáo có nổi người. Cái này còn chưa tính, chỉ cần có thể cọ đến xiển giáo khí vận, có thể tại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, hắn cũng nhận. Dù sao thánh nhân môn hạ, tốt xấu an toàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại thụ đổ, nhổ tận gốc loại kia ngược lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đạo tổ như vồ con gà con bắt đi, còn bị trước mặt mọi người lột pháp bảo, cầm tù tại Tử Tiêu cung, ngày về chưa định. Đây đối với xiển giáo tới nói, đơn giản liền là trời sập. 12 kim tiên. Đừng nói nữa, vậy đơn giản liền là một đám tàn phế. Chết thì chết, phế phế, hoàn toàn không trông cậy được vào. Hiện tại xiển giáo, liền là một cái cục diện rối rắm. Một cái to lớn, lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung. Thời gian này, không có cách nào qua a. Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong tay cái kia ngọn bạn sinh linh bảo linh cứu đèn, sâu kín đèn đuốc tỏa ra cái kia trương âm tình bất định mặt. Hắn nhìn xem bấc đèn cái kia yếu ớt chập chờn ngọn lửa, chỉ cảm thấy tiền đồ của mình tựa như ánh đèn này, ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể dập tắt. Giáo chủ bị tù, xiển giáo khí vận sụt giảm, ngay tiếp theo bần đạo tu vi đều có bất ổn dấu hiệu. Những năm này ta tại xiển giáo nhiễm nhân quả cũng không ít, không có thánh nhân che chở, những này nhân quả phản vệ bắt đầu, bần đạo đầu này mạng giả sợ là muốn nằm tại chỗ này. Càng chết là, cái này phong thần bảng còn không có lớp đầy đâu. Nhiên Đăng đạo nhân đứng người lên, ở trong đại điện nôn nóng địa đi qua đi lại, tiếng bước chân tại đại điện trống trải bên trong tiếng vọng, lộ ra phá lệ chói tai. Này Thiên Đạo Hồng Quân đã tù giáo chủ, vậy khẳng định là muốn cho lượng kiếp tiếp tục nữa. Hiện tại tiệt giáo đám người kia cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà trực tiếp phong sơn không ra. Rõ ràng là không muốn lấp bảng. Tiệt giáo không lấp, vậy cái này trên bảng trống chỗ ai đến lấp? Nhiên Đăng đạo nhân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nếu là ép, Thiên Đạo có thể hay không trực tiếp cầm xiển giáo còn lại chút người này đi lấp hố? Hoặc là tiệt giáo cái kia Thông Thiên giáo chủ mặc dù phong sơn, nhưng nếu là ngày nào tâm tình cũng tốt, dẫn theo thanh bình kiếm giết lên Côn Luân núi đến báo thù làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại bọn hắn xiển giáo cùng tiệt giáo quan hệ cũng không tốt. Hiện tại xiển giáo lấy cái gì cản? Cầm đầu cản sao? Không được, không thể ngồi chờ chết. Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đó là bị buộc đến tuyệt cảnh sau điên cuồng, cũng là một cái kẻ đầu cơ người được cơ hội lúc tham lam. Bần đạo tu hành vô số nguyên hội, vì chính là chứng đạo, cầu được đại tự tại. Há có thể bồi tiếp xiển giáo chiếc này tuyển hỏng cùng một chỗ đắm chìm? Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi cũng đừng trách bần đạo không coi nghĩa khí ra gì. Thật sự là bây giờ cục diện này, không phải sức người nhưng bắn hồi. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, bần đạo cũng phải là tiền đồ của mình suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng tây phương, xuyên thấu qua ngọc hư cung đại môn, phản phất thấy được xa xôi tây phương cực lạc thế giới. Nơi đó mặc dù cằn cỗi một chút, mặc dù thanh danh kém một chút, nhưng đó là thánh nhân đạo chẳng a. Với lại tây phương nhị thánh mặc dù bị cấm túc, nhưng tốt xấu còn ở địa bàn của mình, không có bị bắt đi. Tây phương giáo căn cơ vẫn còn, đệ tử cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Có lẽ là thời điểm tìm cho mình đầu đường lui. Nhiên Đăng đạo nhân sờ lên cằm, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, trong lòng thiên bình đã triệt để nghiêng. Bất quá nếu là cứ như vậy tay không quá khứ, không khỏi lộ ra bần đạo quá không đáng tiền, cũng dễ dàng bị hai vị kia xem nhẹ. Dù sao tây phương hai vị kia nhất là bỡ đỡ, đến mang một ít cái gì lễ vật quá khứ mới được, một phần có thể làm cho bọn hắn vô pháp cự tuyệt hậu lễ. Ánh mắt của hắn ở trong đại điện quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào ngọc hư cung chỗ sâu. Nơi đó có một tòa bảo khố, cất giữ lấy xiển giáo vô số năm qua vơ vét tích lũy các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại một chút còn chưa kịp mang đi nội tình. Nhiên Đăng khoe miệng, chậm rãi câu lên một vòng âm hiểm mà tham lam tiêu dung, tại cái kia u ám trong đại điện lộ ra phá lệ dữ tợn. Người không vì mình, trời chu đất diệt ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, những vật này lưu cho đám phế vật kia cũng là lãng phí, không bằng trợ bần đạo nhất cánh tay chi lực, đi tây phương chứng được cái kia vô thượng Phật quả. Cùng lúc đó, tây phương cực lạc thế giới, Tu Di Sơn. Nơi này cùng đông phương túc sát hoàn toàn khác biệt. Chỉ gặp kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím. Mặc dù thổ địa vẫn như cũ có chút cằn cỗi, nhưng ở hai vị thánh nhân kinh doanh dưới, cũng là hiện ra một phái trang nghiêm pháp tướng. Phật quang phổ chiếu, phản âm chợt chợt, cho dù là tại lượng kiếp bên trong, cũng lộ ra phá lệ an bình tường hòa. Bát bảo công đức chỉ bên cạnh, ao nước sóng nước lấp loáng, chiếu rọi ra bảy bảo lâm gỗ cái bóng. Hai tôn to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng tại trên đài sen, chính là Tây Phương giáo hai vị giáo chủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Mặc dù bị đạo tổ Hồng Quân hạ lệnh cấm túc, không được rời đi Tây Phương nửa bước, nhưng cái này cũng không để hai vị này thánh nhân cảm thấy nhiều thiếu bề bại. Tương phản, giờ phút này trên mặt của bọn hắn mang theo một loại không hiểu hưng phấn, phản phất người được con mồi khí tức. Sư Minh, lần này mặc dù bị cấm túc, nhưng theo ta thấy, đối ta Tây Phương giáo mà nói, lại là ngàn năm một thở đại cơ duyên a. Chuẩn đề đạo nhân tấm kia gầy gò trên mặt, giờ phút này cười đến giống đóa hoa cúc sáng lạ. Trong tay hắn nuốt nuốt thất bảo diệu thụ, trên nhánh cây kia xoát ra thần quang bảy màu tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đó là tính toán sinh khoái ý ngươi nhìn, Nguyên Thủy cái thằng kia quá cuồng vọng, trực tiếp đem mình chơi tiến vào. Thông Thiên mặc dù bảo vệ tiệt giáo, nhưng cũng bị sợ vỡ mật, vậy mà phong sơn không ra. Cái này Đông Phương Huyền Môn tam thanh, bây giờ xem như triệt để sụp đổ. Cái này Đông Phương Huyền Môn, bây giờ chính là rắn mất đầu, hỗn loạn tương bừng thời điểm. Cái này giống như là một tảng mỡ dày rơi trên mặt đất, lại không người đi nhặt. Tiếp dẫn đạo nhân tấm kia lâu dài khó khăn trên mặt, cũng khó được địa giãn ra mấy phần, khẽ bước cầm nói, sư đệ nói cực phải. Hồng Quân đạo tổ mặc dù phạt chúng ta, nhưng chỉ cần lượng kiếp không kết thúc, cái này Hồng Hoang đại thế vẫn phải vận chuyển. Bây giờ xiển tiệt nhị giáo đều không muốn động, cái này phong thần bảng nhân quả, sớm muộn phải có người đến kết. Cái này đã là kiếp số, cũng là cơ duyên. Bất quá, tiếp dẫn đạo nhân lời nói xoay chuyển, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, chúng ta nếu là lúc này xuất thủ, có thể hay không chọc giận đạo tổ? Dù sao lệnh cấm túc ở đây, nếu là chọc giận tới lão sư, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ai, sư minh lời ấy sai rồi. Chuẩn đề đạo nhân khoát tay áo, một mặt tự tin nói, trong giọng nói lộ ra một cố lợi dụng sơ hở giảo hoạt, đạo tổ chỉ nói cấm túc chúng ta thánh nhân, không cho phép chúng ta tự mình xuất thủ can thiệp Hồng Hoang sự tình. Cũng không có nói không cho phép chúng ta đệ tử ra ngoài lịch luyện a. Lại nói, chúng ta đây cũng là vì thay đạo tổ phân ưu mà. Chúng ta là một mảnh chân thành chi tâm a. Bây giờ phong thần bảng chậm chạp lấp không đầy, lượng kiếp sát khí càng để lâu càng nặng, đây đối với thiên đạo cũng bất lợi. Ta Tây Phương giáo đệ tử nếu là có thể đi Đông Phương độ hóa một chút người hữu duyên lên bảng, trừ khử kiếp khí, chẳng phải là đại công đức một kiện. Nói đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt vẻ tham lam rốt cuộc không che giấu được, phản phất đã thấy Tây Phương giáo đại hưng thị cảnh. Với lại, cái kia xiển giáo bây giờ nguyên khí đại thường, lòng người bàng hoàng. Ta xem cái kia Nhiên Đăng đạo nhân, sớm đã có ly tâm chi ý cái kia loại người, ta hiểu rõ nhất, hám lợi. Bây giờ xiển giáo thất thế, hắn tất có ý nghĩ gian dối. Nếu là có thể nhân cơ hội này, đem Nhiên Đăng tính cả xiển giáo vậy còn giữ lại nội tình cùng nhau độ hòa tới. Còn có cái kia tiệt giáo, mặc dù phong sơn, nhưng luôn có chút ngoại vi đệ tử, ký danh đệ tử không thể chú ý đến a. Tỷ như cái kia đại thương triều bên trong văn trọng, còn có những cái kia tản mát bên ngoài tiệt giáo môn nhân. Nghe nói cái kia văn trọng chính là trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, trung can nghĩa đảm, nếu là có thể độ tới làm cái kim cương hộ pháp, cũng là cực tốt. Những người này, từng cái căn cốt bất phàm, nếu là có thể độ nhập ta Tây Phương, vậy ta Tây Phương giáo đại hưng này, ở trong tầm tay a. Cái này Đông Phương nhân tài, nên cùng ta Tây Phương hữu duyên. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một tia ý động. Tây Phương cằn cỗi, nhân tài điêu linh, cái này một mực là tâm bệnh của bọn hắn. Nhìn xem người phương Đông tuyệt địa linh, bọn hắn đã sớm đỏ mắt không thôi. Nếu là có thể mượn cơ hội này, từ Đông Phương hung hăng đảo một miếng thịt xuống tới, dù là bước lên điểm phong hiểm cũng đáng. Chính như sư đệ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thiện. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, chậm rãi phun ra một chữ. Một chữ này, liền quyết định tiếp xuống hồng hoang hướng đi, cũng đã chú định vô số sinh linh vận mệnh. Chương 476, Nhiên Đăng trộm bảo chương 476, Nhiên Đăng trộm bảo Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Đêm lúc này sắc thâm trầm đến đáng sợ, như là mực đậm chút xuống giữa thiên địa, đem tòa này tuyên cổ trường tồn thánh nhân đạo tràng bao phủ tại vô tận mù mịt bên trong. Trong ngày thường, Ngọc Hư Cung trên không lâu dài có điểm lành rực rỡ, sương mù tím bốc lên, đó là xiển giáo khí vận hương tịnh biểu tượng. Nhưng mà bây giờ, những cái kia thủy khí sớm đã tiêu tán hầu như không còn, ngay tiếp theo cái kia sáng mãi không tắt đèn cung đỉnh, trong gió rét cũng lộ ra phá lệ ảm đạm, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một màn này, chính như xiển giáo bây giờ cái kia bấp bênh vật thế. Nhiên Đăng đạo nhân giờ phút này đang đứng tại Ngọc Hư Cung chỗ sâu một tòa thiên địa trước. Thân ảnh của hắn bị yếu ớt ánh trăng kéo đến rất dài, bắn ra tại pha tạp cổ lão trên vách đá, lộ ra vặn vẹo mà cô tịch. Nơi này là xiển giáo tuyệt đối cấm địa, tàng bảo các. Ngay bình thường, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân, ai cũng không cho phép tới gần nơi đây nửa bước. Cho dù là Quảng Thành Tử bực này trưởng giáo đại đệ tử, nếu không có thánh nhân pháp chỉ tự tiện xông vào nơi đây, cũng là tội chết một đầu, thậm chí sẽ bị trực tiếp đánh vào Kỳ Lân Nhai hạ thụ vạn năm lôi kiếp nỗi khổ. Nơi này không chỉ là cất giữ bảo vật địa phương, càng là xiển giáo nội tình chỗ, là vô số cái nguyên hội đến nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn vơ vét hồng hoàng, trấn áp khí vận căn cơ. Nhưng hôm nay, tình huống không đồng dạng. Cái kia cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đạo tổ Hồng Quân cầm tù tại Tử Tiêu Cung, ngày về chưa định, đã từng không ai bị nổi, danh xưng Phúc Đức Chân Tiên 12 kim tiền, tại cái kia từng tràng đại chiến thảm liệt bên trong chết thì chết tàn thì tàn, còn lại cũng là nguyên khí đại thương, bây giờ chính như chim sợ cảnh con trốn ở riêng phần mình động phủ bế quan, ngay cả thần niệm cũng không dám ngoại phóng. Cái này lớn như vậy Ngọc Hư Cung, trên thực tế đã là hắn Nhiên Đăng độc đoán. Hô. Nhiên Đăng hít vào một hơi thật dài, băng lãnh không khí rót vào phế phủ, lại vô pháp lắng lại trong lòng hắn cái kia điên cuồng loạn động bất an. Hắn đang đánh cược, đây là một trận đặt lên thân gia tính mệnh đánh cược. Hắn đang đánh cược Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, bị thiên đạo xiềng xích vây khốn, căn bản cảm giác không đến nơi này phát sinh sự tình. Hắn đang đánh cược tiên cơ hỗn loạn, thánh nhân thôi diễn không ra hành tung của hắn, hắn càng là đang đánh cược mình có thể tại cái này tối hậu quan đầu, từ xiển giáo trên thân hung hăng kéo xuống một miếng thì đến, làm mình tìm nơi nương tựa Tây Phương nước cờ đầu. Hồi tưởng lại mình tại xiển giáo cái này vô số cái nguyên hội tuế nguyệt, Nhiên Đăng trong mắt do dự dần dần bị một loại thâm trầm đoán độc thay thế. Nhớ ngày đó, hắn cũng là trong Tử Tiêu Cung khách, cùng Tam Thanh cùng thế hệ luận giao. Vì cầu đạo, hắn không tiếc tự hạ thân phận, bái nhập Nguyên Thủy môn hạ làm phó giáo chủ. Nhưng kết quả đây, tên là phó giáo chủ, kỳ thực bất quá là cái cao cấp quản gia thôi. Ngay bình thường, những cái kia tâm cao khí ngạo nhị đại đệ tử đối với hắn tuy có mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa, đáy mắt chỗ sâu lại không một chút kính ý. Mỗi khi gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn khai đàn giảng đạo, giảng đến mấu chốt đại đạo tinh túy lúc, luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ. Chân chính hoạch tâm ngọc thanh diệu pháp chỉ chuyển cho 12 kim tiên, đối với hắn thì là khắp nơi đề phòng, sợ hắn học lén đi. Loại này ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc thời gian, bần đạo chịu đủ. Nhiên Đăng trong lòng gầm nhẹ, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh mà kiên định, như là đêm khuya kiếm ăn cô lang, tràn đầy đối con mồi khát vọng cùng đối diện quá khứ báo thù khoái cảm. Vì giờ khắc này, hắn thậm chí không tiếc vận dụng phó giáo chủ còn sót lại điểm này đặc quyền, tỉ mỉ bày ra cục diện hôm nay. Ngay tại 10 năm trước, hắn tìm cái cực kỳ ẩn nấp nhưng lại hợp lý cớ, đem ngày bình thường phụ trách trông coi nội điện, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người duy nhất theo tùy tùng đồng tử, Bạch Hạc đồng tử, chi đến Côn Luân Sơn phía sau núi Kỳ Lân Nhai đi ngắt lấy một gốc nghe nói vừa mới thành thụ, cần đồng tử thuần dương chi khí hái cựu diệp linh chi. Bạch Hạc cái kia tiểu đồng tử mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là Nguyên Thủy bên người người thân thiết, trên thân khó đảm bảo không có cái gì đặc thù cảm ứng thủ đoạn, hoặc là Nguyên Thủy lưu lại cảnh báo ngọc phủ. Nếu để cho hắn gặp được, khó tránh khỏi phiền phức. Vẫn là đẩy ra vi diệu. Nhiên Đăng trong lòng tính toán, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chỉ cần cầm đến đồ vật bên trong, dù là gánh vác tiếng xấu thiên cổ lại như thế nào. Tại cái này được nhục cường thực hồng hoang thế giới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng chân lý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt cái kia phiến phong cách cổ xưa nặng nề cửa đồng lớn. Đại môn này không biết là dùng loại nào thần thiết chú tạo, toàn thân tản ra sâu kín thanh quang, trải qua ước vạn năm mà bất hủ. đại môn phía trên điêu khắc phức tạp mây lôi văn, những văn lộ kia cũng không phải là tử vật, mà là thời khắc đang lưu chuyển biến hóa, phản phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay bày ra cấm chế, Ngọc Thanh Thần Lôi cấm. Đây chính là thánh nhân thủ bút. Nếu là cưỡng ép oanh kích, trong nháy mắt liền sẽ dẫn tới vạn lôi oanh đỉnh, cho dù là đại la kim tiên đỉnh phòng, tại cái này thần lôi phía dưới, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thành cho bụi, ngay cả chân linh đều chạy không thoát, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng Nhiên Đăng dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, mặc dù Nguyên Thủy để phòng hắn, nhưng ngày bình thường để cho tiện cho hắn lý tạp vụ, để hắn hỗ trợ giữ gìn Ngọc Hư cung đại trận vận chuyển, đã từng truyền thụ qua hắn một chút mở ra bên ngoài cấm chế thủ pháp cùng khẩu quyết. Nguyên Thủy a Nguyên Thủy, ngươi phòng ta ước vào năm, tự cho là tính toán không bỏ sót, nhưng không nghĩ lát nữa có một ngày này a ngươi cái gọi là khống chế hết thảy, cuối cùng vẫn là lọt lòng người vòng này. Nhiên Đăng nét miệng lên một vòng nịa mai ý cười, nụ cười kia tại trong bóng tối lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh quanh thân pháp lực, hai tay cấp tốc kết ấn. Mười ngón tung bay như hồ điệp xuyên hoa, mang theo từng đạo tàn ảnh, lộ ra dị thường thuần tụ. Từng đạo tối nghĩa khó hiểu pháp quyết từ đầu ngón tay hắn chảy ra, hóa thành điểm điểm kim quang, như là thiêu thân lao đầu vào lửa dung nhập cái kia cửa đồng lớn bên trong. Ông, theo pháp quyết đánh vào, cái kia nguyên bản bình tĩnh đại môn đột nhiên kịch liệt rung động bắt đầu. Trên cửa mây lôi văn phảng phất bị tỉnh lại viễn cổ hung thú, bắt đầu điên cuồng du đậu, tản mát ra chói mắt điện quang. Tư lạc, kinh khủng hồ quang điện nhảy vọt âm thanh tại trống trải thiên điện bên trong quanh quẩn, làm cho người tê cả da đầu. Trong không khí tràn đầy cháy bỏng hương vị, phản phất không gian đều muốn bị xé rách. Không tốt, cấm chế này so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhiên Đăng sắc mặt biến hóa, trên trán trong nháy mắt diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cho hắn một bộ phận quyền hạn, nhưng cái này tảng bảo các hạch tâm cấm chế, hiện nhiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm tăng cường qua, thậm chí dung nhập một tia thánh nhân ý chí. Hắn khả năng hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng để cấm chế bung lỏng, căn bản vô pháp triệt để mở ra. Càng hỏng bét chính là, cái kia cấm chế tựa hồ đã nhận ra người xâm nhập ác ý, bắt đầu sinh ra mãnh liệt phản vệ. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn thuận pháp quyết truyền đến, chấn động đến Nhiên Đăng khí huyết cuộn cuộn, kinh mạch kịch liệt đau nhức. Đáng chết, lão già này quả nhiên cho tới bây giờ cũng không tin đảm nhiệm qua ta. Cho dù ta là xiển giáo làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, trong mắt hắn, ta vẫn như cũng là cái ngoại nhân, là cái tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ. Nhiên Đăng trong lòng giận mắng, mắt thấy trên cửa kia lôi quang càng ngày càng thịnh, thậm chí ẩn ẩn có một đầu màu tím lôi long muốn ngưng tụ thành hình. Cái kia lôi long chiều cao trăm trượng, đầu rồng dữ tợn, hai mắt ngầm uy, chính hướng phía hắn gào thét, phảng phất một giây sau liền muốn đập xuống đến đem hắn thôn vệ. Nếu là giờ phút này thối lui, có lẽ còn có thể bảo toàn tự thân, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa lúc trước hắn mưu đồ toàn bộ thất bại. Hắn tại xiển giáo đã không tiếp tục chờ được nữa, nếu là đi Tây Phương còn không có nhập đội, vậy hắn Nhiên Đăng đời này liền thật xong. Liêu mạng, không thành công thì thành nhân. Hôm nay liền là đem mệnh dự bảo, ta cũng muốn mở môn này. Nhiên Đăng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đó là bị buộc đến tuyệt cảnh sau điên cuồng. Hắn bỗng nhiên vô đỉnh đầu, chỉ gặp một chiếc phong cách cổ xưa thanh đồng ngọn đèn chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Chiếc đèn này nhìn như không đáng chú ý, đèn thân pha tạp, phản phất Phật kinh lịch vô tận tuế nguyện tẩy lễ, đúng là hắn bạn sinh linh bảo, cũng là hắn tại hồng hoang sống yên phận căn bản, linh cứu đèn. Cái kia bức đèn bên trong thiêu đốt lên một đoạn sâu kín ngọn lửa màu xám, tên là U Minh Quỷ Hỏa. Nay lửa chính là giữa thiên địa tứ đại thiên hỏa thứ nhất, cùng cái kia đại nhật kim diễm, Nam Minh Ly Hỏa đổi danh. Nó không đốt bật, chuyên đả thương người thần hồn, lại có thể ô uế pháp bảo linh tính, âm độc vô cùng, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, an mòn các loại chính thống cấm chế. Linh cứu dẫn đường, U Minh mở đường. Phá cho ta. Nhiên Đăng gầm nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Hắn há mồm phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, cái này ngụm máu ẩn chứa hắn ngàn năm tu vi, vẩy vào linh cứu trên đèn, phát ra suy suy tiếng vang. Vâng. Đạt được tinh huyết tầm bổ, cái kia nguyên bản yếu ớt U Minh Quỷ Hỏa trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu màu xám hỏa long. Cái kia hỏa long trên thân tản ra đến từ cựu địa ngục rét lạnh khí tức, không gian chung quanh đều tại cỗ này cực hàn cùng cực nhiệt xen lẫn lực lượng hạ vận bèo biến hình. Màu xám hỏa long phát ra một tiếng rít gào thê thảm, mang theo Nhiên Đăng được ăn cả ngã về không quyết tâm, hung hăng đánh tới cái kia cửa đồng lớn bên trên màu tím lôi long. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang tại thiên điện bên trong nổ tung. Nếu không có cái này, Ngọc Hư cung bản thân có ngăn cách khí tức đại trận, chỉ sợ động tĩnh này đủ để kinh động toàn bộ dãy núi Côn Lôn, thậm chí truyền đến cái kia kỳ lân ngay đi. Lôi quang cùng quỷ hỏa điên cùng xen lẫn, thôn vệ. Cái kia chí cương chí dương Ngọc Thanh Thần Lôi, đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm, cùng chí âm chí tà U Minh Quỷ Hỏa, đại biểu cho địa ngục trầm luân. Cả hai vốn là trời sinh đối thủ một mất một còn, giờ phút này đụng vào nhau, bộc phát ra uy lực đủ để xé rách không gian. Toàn bộ thiên điện đều tại kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể đổ sụp. Trên mặt đất ngọc thạch bản thốn tấp rạn nứt, đỉnh đầu lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Nhiên Đăng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn đang tiêu hao mình bản nguyên pháp lực, cưỡng ép khống chế linh cứu đèn đi đối kháng thánh nhân cấm chế. Mỗi một giây, với hắn mà nói đều là một loại dày vò, phản phất có vô số cây đao tại cắt chém kinh mạch của hắn, loại đau khổ này sâu tận xương thủy. Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực đạo bảo. Nhiên Đăng khí tức trong nháy mắt hể bại không ít, nhưng hắn trong mắt điên cuồng lại càng hừng hực, phản phất một cái thua đỏ mắt dần cờ bạc. Mở, mở cho ta a. Hôm nay nếu không mở, ta Nhiên Đăng thể không bỏ qua. Rốt cục, tại U Minh Quỷ Hỏa bất kể đại giới điên cuồng ngăn mòn dưới, cái kia không thể phá vỡ Ngọc Thanh Thần Lôi cấm chế, rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Cái kia cửa đồng lớn bên trên mây lôi văn bắt đầu ảm đạm, quang mang lấp loé không yên, đầu kia không ai bị nổi màu tím lôi long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, dần dần tiêu tán ở trong hư không. Kẹt kẹt, nương theo lấy một tiếng rợn người nặng nề tiếng ma sát, phản phất bánh xe lịch sử tại thời khắc này chuyển động. Cái kia phủ bụi đã lâu tàng bảo các đại môn, rốt cục không chịu nổi cái này kéo dài công kích, từ từ mở ra một cái khe. Vẹn vẹn một cái khe, một cỗ nồng đậm đến tan không ra bảo khí linh vận, trong nháy mắt từ trong khe cửa tuôn ra, đập vào mặt. Khí tức kia bên trong xen lẫn vào năm linh dược mùi thơm ngát, tiên tiên khoáng thạch luyện khí, cùng pháp bảo đặc lưu đạo vận. Đó là vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược trồng chất cùng một chỗ mới có thể hình thành bảo quang. Đó là xiển giáo vơ vét vô số cái nguyên hội vô liếng. Nhiên đăng con mắt trong nháy mắt thẳng, hắn hô hấp trở nên gấp rút vô cùng, ngay cả cái kia sắc mặt tái nhợt đều bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Dù là hắn thân là chuẩn thánh đại năng, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị cỗ này bảo khí làm choáng váng đầu óc. Đó là lực lượng hương vị, đó là đại đạo hy vọng. Thành, thành, phát cờ mở nở giờ. Nhiên đăng không lo được lau đi vết máu ở khoe miệng, thậm chí không lo được điều trị trong cơ thể tán loạn khí tức, cùng tiếu liền muốn xông đi vào. Nhưng mà ngay tại chân của hắn vừa mới đạp vào nấc thang một khắc này, một đạo thanh thúy lại mang theo chấn kinh, sợ hãi cùng không thể tin thanh âm đột ngột từ phía sau hắn vang lên, như là đất bằng một tiếng sét, trong nháy mắt nổ vang tại cái này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Nhiên đăng sư thúc, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm này mặc dù non nớt, nhưng ở nhiên đăng nghe tới, lại như là cựu thiên thần lôi nổ vang bên hai bờ, so vừa rồi cái kia ngọc thanh thần lôi còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Trong nháy mắt để hắn huyết dịch cả người đều đọc lại, cái kia vừa mới phóng ra bước chân cũng ngạnh sinh sinh địa dừng tại giữa không trung. Nhiên đăng bỗng nhiên quay đầu, cái cổ phát ra ken két cứng ngắc tiếng vang. Chỉ gặp tại cái kia thiên điện lối vào chỗ, một cái phấn điêu ngọc trác, người mặc bạch hạc đạo bào đồng tử chính ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chính là vốn nên tại hậu sơn hái thuốc bạch hạc đồng tử. Giờ phút này, bạch hạc đồng tử trong tay còn cầm một cái giỏ vừa mới hái linh dược, cái kia linh dược bên trên còn dính lấy trong suốt hạt sương, hiển nhiên là vừa mới hái xong tất. Nhưng hắn cặp kia thanh tịnh trong mắt to, giờ phút này lại tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Hắn nhìn xem cái kia ngày bình thường luôn luôn mặt mũi hiền lành, thậm chí có chút khúm núm phó giáo chủ, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt giữ tận địa đứng tại tự mình sư tổ giấu cửa bà khố, mà cái kia phiến đại môn, hiển nhiên là bị cưỡng ép phá vỡ, xung quanh còn lưu lại u minh quỷ hỏa cái kia làm cho người buồn nôn khí tức. Ngươi muốn trộm lấy sư tổ bảo vật? Bạch Hạc đồng tử mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng cứng đốc. Một màn này ý vị như thế nào, hắn rất rõ. Đây là phản bội. Đây là đối thánh nhân uy nghiêm trả đạp. Đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi dám phản bội xiển giáo? Bạch Hạc đồng tử cái này một tiếng kinh hô, mang theo run rẩy, nhưng lại dị thường bén nhọn, triệt để xé toang tầng cuối cùng giấy cửa sổ, cũng đánh nát nhiên đăng sau cùng may mắn. Nhiên đăng nhìn chằm chằm Bạch Hạc đồng tử, cái kia nguyên bản mừng như điên biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, sau đó một chút xíu trở nên âm trầm, cuối cùng biến thành nồng đậm sắc cơ. Ánh mắt kia không còn là ngày thường ôn hòa trưởng giả, mà là từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Bạch Hạc, nhiên đăng thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, giống như là hai khối gang tại ma sát, mang theo làm người sợ hãi hàn ý. Ngươi không phải tại Kỳ Lân nhai hái thuốc sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Bạch Hạc đồng tử bị nhiên đăng cái kia kinh khủng ánh mắt dọa đến lui về sau một bước, trong tay rổ kém chút rớt xuống đất. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thủy thiên tôn theo tùy tùng đồng tử, thực chất bên trong cũng có một cỗ xiển giáo môn nhân đặc hữu ngạo khí. Hắn cố nén sợ hãi của nội tâm, ưỡn ngực quát lớn, đừng nói nhảm. Nhiên đăng, sư tổ không xử bạc với ngươi, phong ngươi làm phó giáo chủ, để ngươi hưởng hết xiển giáo khí vận. Ngươi dám thừa dịp sư tổ gặp nạn thời khắc, làm ra bực này không bằng heo chó sự tình. Ta muốn đi nói cho những sư huynh khác. Ta muốn gõ vang ngọc hư kim trung, để toàn giáo trên dưới đều tới nhìn ngươi một chút ghê tởm sắc mặt. Bạch Hạc đồng tử nói xong, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy, trong tay càng là đã lấy ra một viên đưa tin ngọc phù, chuẩn bị bóp nát. Cái kia ngọc phù bên trên lóe ra nhàn nhạt thanh quang, một khi bóp nát, toàn bộ Côn Luân Sơn đều sẽ biết được. Muốn chạy? Nhiên đăng trong mắt hàn mang lóe lên, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Đã sự tình đã bại lộ, cái kia cũng không có cái gì tốt trang. Tầng này tấm màn che nếu như đã bị giật xuống, vậy hắn liền triệt để làm về cái kia tâm ngoan thủ lạn hồng hoang đại năng. Đã bị ngươi phá vỡ, cái kia bần đạo cũng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng, dù sao giết ngươi cũng có chút xối quẩy, sợ nhiệm thánh nhân nhân quả. Nhưng thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Nhân đăng quanh thân khí thế tăng gọn, sau lưng linh cứu đèn đống nhiên thoát ra, ngọn lửa màu xám trên không trung lan lột, trong nháy mắt phong tỏa Bạch Hạc đồng tử tất cả đường lui. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, như là khống chế sinh tử thần ma, ngự khí lạnh giá đến cực điểm, cho bần đạo lưu lại đi. Chương 477, Bạch Hạc đồng tử chết thảm, các phương phản ứng. Chương 477, Bạch Hạc đồng tử chết thảm, các phương phản ứng, cho bần đạo lưu lại đi. Nhân đăng đạo nhân lời còn chưa dứt, cái kia lơ lửng giữa không trung, thiêu đốt lên thâm thẳm quỷ hỏa to lớn tay cầm đã ầm vang vỗ xuống. Cái này không chỉ là pháp lực ngưng tụ, càng xen lẫn hắn thân là chuẩn thánh đại năng đối không gian khống chế, phản phất toàn bộ thiên điện không gian trong nháy mắt này đều bị giam cầm, biến thành tường đồng bách sát. Bạch Hạc đồng tử mặc dù hoảng sợ, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thủy thiên tôn theo tùy tùng đồng tử, ngày bình thường mưa dầm thấm đất, lâm chiến phản ứng cũng là không chậm. Ngay tại quỷ kia nổi giận tay sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm chí dương đồng tử máu phun tại trong tay bạch ngọc phất trần bên trên. Cái kia phất trần chính là nguyên thủy thiên tôn ban thưởng tiên thiên linh bảo hàng đái, tên là thanh tịnh phất trần, tuy không sát phạt chi uy, lại có pha pháp bỏ chạy chi diệu. Ông, phất trần bên trên 3000 tơ bạc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vạn đạo thanh quang, vậy mà tại nhiên đăng cái kia giam cầm trong không gian ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Bạch Hạc đồng tử thân hình phát một cái, cả người hóa thành một cái to lớn bạch hạc hư ảnh, phát ra một tiếng to do hạc rẽ, hai cánh chấn động, liền muốn thuận lỗ hổng kia xông ra thiên địa. Muốn chạy? Nếu để cho ngươi cái thái ớt kim tiên tiểu đồng tử ở ta nơi này chuẩn thánh trước mặt chạy, bần đạo cái này ước vạn năm tu hành, chẳng phải là tu đến chó trong bụng. Nhiên Đăng thấy thế, không những không giận mà còn cười, trong mắt âm lanh chi sắc càng sâu. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Định. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung linh cứu đèn đột nhiên quang mang đại tác, cái kia màu xám u minh quỷ hỏa không còn là đơn thuần thiêu đốt, mà là hóa thành từng đầu màu xám xiên xích, như là đến từ địa ngục xúc tu, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp quấn quanh ở cái kia sắp lao ra ngoài cửa bạch hạc hư ảnh phía trên. Lệ, bạch hạc phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, cái kia to lớn hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa biến trở về cái kia môi hồng răng trắng, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đồng tử. Những cái kia màu xám xiềng xích như là giỏi trong xương, gắt gao siết tiến thịt của hắn bên trong, u minh quỷ hỏa cái kia âm độc lực lượng trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch của hắn, phong tỏa hắn nghe hoàng cung, để hắn ngay cả điều động một tia pháp lực đều thành hy vọng xa vời. Phanh! Bạch Hạc đồng tử ngã rầm trên mặt đất, trong tay thanh tịnh phất trần cũng rơi xuống ở một bên, quang mang ảm đạm. Nhiên Đăng từng bước một từ trong bóng tối đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất dây rụa Bạch Hạc đồng tử, mang trên mặt một tia trêu tức cùng tàn nhẫn. Bạch Hạc sư chất, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nếu là vừa rồi ngoan ngoãn nghe lời, bần đạo có lẽ sẽ chỉ phong ngươi lục tức, đem ngươi ném tới cái kia kỳ lân nhai xuống dưới ngủ cái mấy trăm năm. Các loại hết thảy đều kết thúc, ngươi vẫn là cái này Côn Luân Sơn đồng tử, mọi người nước giếng không phạm nước sông, há không đẹp quá thay. Nhiên Đăng ngồi xổm người xuống, đôi tay khô gầy kia trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Hạc đồng tử trắng bệ khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói lộ ra một cố làm cho người dùng mình ôn hòa. Nhưng là bây giờ, ngươi làm cho bần đạo không thể không đánh, há tất phải như vậy đâu. Bạch Hạc đồng tử nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi giờ phút này tràn đầy tơ máu, đó là phẫn nộ, cũng là bất khuất. Nhiên Đăng, người tên phản đồ này, sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hạc đồng tử thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Sư tôn, ha ha. Nhiên Đăng đứng người lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, trong mắt tràn đầy niệm ai. Ngươi người sư tôn kia bây giờ nê bồ tát quá giang, tự thân khó đảm bảo. Chờ hắn đi ra, đó cũng là vô lượng lượng kiếp chuyện sau đó. Đến lúc đó, cái này hồng hoang thiên địa sớm đã đổi nhân gian, ai còn nhớ kỹ chuyện hôm nay? Nói xong, Nhiên Đăng liền dự định đưa tay thi triển phong ấn thuật, đem Bạch Hạc đồng tử triệt để chấn áp ở chỗ này, để tránh hắn hỏng đại sự của mình. Dù sao, giết hắn mặc dù dễ dàng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu tại đồng tử thân bên trên hồn đăng vừa diện, tất nhiên sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, ngay tại Nhiên Đăng đưa tay trong nháy mắt, trên đất Bạch Hạc đồng tử trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Đã trốn không thoát, vậy ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Dù là chỉ là để ngươi bại lộ. Bạch Hạc đồng tử trong lòng gầm thét, hắn đột nhiên thôi động trong cơ thể cái kia còn sót lại một tia bản nguyên chi lực, cái kia không phải là vì chạy trốn, mà là vì dẫn bạo. Hắn muốn dẫn bạo nguyên thần của mình. Không chỉ có như thế, bàn tay của hắn mặc dù bị tỏa liên trói lại, nhưng đầu ngón tay y nguyên gắt gao giữ lại một viên dấu ở trong tay áo ngọc phù. Đó là xiển giáo cao nhất cảnh báo ngọc phù, Ngọc Hư Kinh Thần Phù. Chỉ cần này phù vừa vỡ, toàn bộ Côn Luân Sơn đại trận đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, 12 kim tiên cho dù là tại bế tử quan cũng sẽ bị cưỡng chế tỉnh lại. Không tốt. Nhiên Đăng là gì đám nhân vật, thân niệm thời khắc bao phủ đối phía, Bạch Hạc đồng tử trong cơ thể cái kia cuồng bạo sóng pháp lực cùng cái kia ngọc phù bên trên tản ra khí tức hủy diệt, trong nháy mắt liền bị hắn bắt được. Ngươi muốn tự bạo, còn muốn kinh động đại trận. Nhiên Đăng sắc mặt đột biến, cái kia nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn nguyên bản xác thực không muốn giết người, chỉ muốn cầu tài. Nhưng Bạch Hạc đồng tử cử động lần này không thể nghi ngờ là đem hắn hướng tuyệt lộ bức. Một khi Ngọc Hư Kinh Thần Phù vỡ vụn, đại trận khởi động, hắn Nhiên Đăng liền xem như có bản lãnh thông thiên chỉ địa, tại cái này thánh nhân trong đạo trường cũng phải lộn ra. Thậm chí khả năng bị khống trụ, đợi đến Quảng Thành Tử bọn hắn cầm phiên tiên ấn giết tới, vậy hắn liền thật đi không được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi muốn chết, cái kia bần đạo liền thành toàn ngươi. Giờ khắc này, Nhiên Đăng trong lòng cái kia một tia còn sót lại lo lắng triệt để tan thành mây khói. Tại tài sản của mình tính mệnh cùng tiền đồ trước mặt, chỉ là một cái đồng tử tính mệnh đáng là gì? Liền xem như thánh nhân nhân quả, cũng bất chấp. Cái kia thì không thể trách bần đạo. Nhiên Đăng trong mắt sát cơ tăng vọt, nguyên bản chuẩn bị thi triển phong ấn thuật tay cầm đống nhiên biến đổi, biến trưởng thành trảo, năm ngón tay ở giữa quấn quanh lấy nồng đậm đến tan không ra tử khí. Chết. Một tiếng gầm nhẹ, Nhiên Đăng tay cầm như là lưỡi hái của tử thần, trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Hạc đồng tử hộ thể tiên quang, không trở ngại chút nào địa giữ lại hắn đỉnh đầu. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt tại yên tĩnh thiên điện bên trong vang lên, lộ ra phá lệ chói tai. Bạch Hạc đồng tử cái kia nguyên bản chuẩn bị tự bạo khí tức của bạo, trong nháy mắt này im bặt mà dừng. Cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, trong mắt còn lưu lại cái kia cuối cùng một tia quyết tuyệt cùng không cam lòng. Trong tay cái viên kia Ngọc Hư Kinh Thần Phù, thậm chí còn chưa kịp bóp nát, liền vô lực trượt xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy ken làm âm thanh. Nhiên Đăng lòng bàn tay u minh quỷ hỏa trong nháy mắt tràn vào, không chút lưu tình xoắn nát Bạch Hạc đồng tử nguyên thần, ngay cả cái kia một tia chân linh đều không có buông tha, trực tiếp bị linh cứu đèn hút vào, hóa thành bức đèn một vòng chất dinh dưỡng. Hừ. Nhiên Đăng hừ lạnh một tiếng, giống ném rác rưởi đem Bạch Hạc đồng tử thi thể lắc tại một bên. Nhìn xem cái kia dần dần thi thể lạnh băng, trong mắt của hắn âm tàn mới hơi rút đi một chút, thay vào đó là một loại không hiểu khoái ý và giải thoát. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất tại thuyết phục mình. Sau đó, Hắn không nhìn nữa thi thể kia một chút, quay người nhanh chân bước vào cái kia mở rộng tàng bảo các đại môn. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản hắn. 33 trọng thiên bên ngoài, có một tòa to lớn cung điện ẩn vào trong mây mù, tên là Thái Huyền Cung. Nơi đây chính là cái này trong hồng hoang một chỗ cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Lúc này, Thái Huyền Cung hậu hoa viên bên trong, trăm hoa đua nở, tiên hạc nhảy múa. Thường Hy, Thi Hỏa cùng Vọng Thư ba vị tuyệt thế nữ thần chính ngồi vây quanh tại một trương bàn ngọc bên cạnh, thưởng trà luận đạo. Đột nhiên, Vọng Thư trong tay chén ngọc khẽ run lên, trong chén trà ngộ đạo nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng gái kia một đôi như nước của mùa thu con mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, đôi mi thanh tú cao lại. Thật nặng oán khí. Đó là Côn Luân Sơn phương hướng. Thường Hy nghe vậy, thả ra trong tay linh quả, bấm ngón tay tính toán, lập tức trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Cái này, làm sao có thể? Làm sao vậy, muội muội? Thi Hỏa thấy thế, hiếu kỳ hỏi. Thường Hy hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh cùng khó có thể tin, ngay tại vừa rồi, xiển giáo khí vận đột nhiên ba động kịch liệt, với lại có một cỗ cực mạnh tử khí tại Ngọc Hư Cung bên trong bộc phát. Nếu như ta không có tính sai, là Nhiên Đăng đạo nhân giết Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người Bạch Hạc đồng tử. Cái gì? Thi Hỏa cùng Vọng Thư đồng thời lên tiếng kinh hô, hai mặt nhìn nhau. Nhiên Đăng, cái kia ngày bình thường cũng đúng, gặp ai đều khuôn mặt tươi cười đón lấy xiển giáo phó giáo chủ. Thi Hỏa lắc đầu, có chút buồn cười nói, hắn ngày bình thường bị xiển giáo đám kia nhị đại đệ tử đến kêu đi hết cũng không dám lên tiếng, bây giờ lại có lá gan làm ra loại này khi sư diện tổ sự tình. Cái này nếu để cho cái kia tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, không được bị tức chết. Vọng Thư khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thẳm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tù tử tiêu cùng, xiển giáo bây giờ chính là suy yếu nhất thời điểm. Cái này Nhiên Đăng sợ là sớm đã sinh lòng phản cốt, lúc này bất quá là tưởng đổ mọi người đấy thôi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà làm được quyết tuyệt như vậy, ngay cả theo tùy tùng đồng tử cũng dám giết. Đây chính là triệt để đoạn đường lui của mình a. Cái này kêu là biết người biết mặt không biết lòng. Thường Hy hừ lạnh một tiếng, cái kia Nguyên Thủy ngày bình thường mắt cao hơn đầu, xem thường ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, bây giờ lại bị mình tự tay cất nhắc phó giáo chủ lâm lưng, thật sự là thiên đạo tốt luân hồi. Ba vị nữ thần mặc dù đang thảo luận, nhưng trong giọng nói càng nhiều hơn chính là một loại xem trò vui là nhạt. Dù sao xiển giáo ngày thường tác phong làm việc, quả thật làm cho hồng hoang chúng sinh có nhiều bất mãn. 30 tam tiên bên ngoài, Hoa Hoàng Cung. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, tạo hóa chi khí tràn ngập. Nữ hoa nương nương chính đoan ngồi tại bên trên giường mây, nhắm mắt thần du thái hư. Đối với hồng hoang đại địa bên trên phát sinh hết thảy, chỉ cần không liên quan đến nhân tộc tồn vòng cùng yêu tộc căn bản, nàng từ trước đến nay là không thế nào quan tâm. Nhưng nhiên đang tại Ngọc Hư Cung náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, nhất là trong nháy mắt đó khí vận sụp đổ, vẫn là đưa tới chú ý của nàng. Nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong phảng phất tẩn chứa mặt trời lên mặt trăng lặn, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Ánh mắt của nàng xuyên thấu trùng điệp hư không, rơi vào cái kia đang điên cuồng tẩy sạch bảo khố nhiên đăng trên thân, cũng nhìn thấy ngã trong vũng máu Bạch Hạc đồng tử. A, biện thủ, đồng môn tương tàn. Nữ hoa cái kia tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt phun ra cái này tám chữ. Đối với loại chuyện này, nàng thờ ở tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng thấy qua quá nhiều phản bội cùng giết chóc, nhiên đăng cử động lần này dưới cái nhìn của nàng bất quá là nhân tính tham lam tất nhiên kết quả thôi. Nguyên Thủy A Nguyên Thủy, ngươi cả đời tính toán, nhưng hôm nay xem ra cái này xiển giáo khí số sợ là thật lấy hết. Nữ hoa khẽ lắc đầu, tay trắng nhẹ nhàng vung lên, trước mắt hình tượng tiêu tán. Nhiên Đăng lần này đi tây phương giáo lại phải nhiều một tôn chuẩn thánh, cái kia tiếp dẫn chuẩn đề ngược lại là giỏi tính toán, người trong nhà ngồi bảo từ trên trời đến, chỉ là cái này xiển giáo trải qua tai nạn này sợ là triệt để xong. Cho dù ngày sau Nguyên Thủy trở về, đối mặt cái này dốc viết Ngọc Hư cùng Ly Tâm Ly Đức môn nhân lại có thể thế nào đâu. Nàng không còn quan tâm, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tham nộ cái kia vô thượng tạo hóa đại đạo. Đông Hải, Kim Ngao đảo, Bích Du cung. So với Ngọc Hư cung tĩnh mịch, Tiệt giáo mặc dù tại Tây Kỳ một trận chiến bên trong cũng có tổn thất, nhưng bởi vì Lục Nhị kịp thời xuất thủ, vấn đề cũng không đại. Lúc này, hắn chính khoanh chân ngồi tại trên một khối đá xanh. Đột nhiên, hắn động tác một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành thật sâu bất đắc dĩ. Nhiên Đăng, động thủ sao? Thông Thiên giáo chủ mặc dù cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì lý niệm không hợp mà bất hòa, nhưng nói cho cùng, bọn hắn dù sao cũng là không mấy ngàn tỷ năm làm bạn mà thành huynh đệ, là bản cổ chính tông. Nhìn thấy xiển giáo bây giờ rơi vào kết quả như vậy, ngay cả nhà đều bị người một nhà trộm, đồng tử đều bị giết, Thông Thiên trong lòng cũng không có nhiều thiếu trả thù khoái cảm, ngược lại dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi thê lương. Nhị huynh a nhị huynh, ngươi ngày bình thường luôn nói ta Tiệt giáo đệ tử tốt xấu lẫn lộn, là khoác lông mang góc hạng người, không chịu nổi giáo hóa. Ngươi lấy xuất thân luận anh hùng, lấy theo hầu định cao thấp. Nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi chọn vị này phó giáo chủ, vị này giống như ngươi xuất thân cao quý đại năng, bây giờ lại là như thế nào hồi báo ngươi? Nhờ bà không phải người a. Thông Thiên thở dài một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy tang thương cùng mỏi mệt. Nếu ngươi lúc trước có thể đối ta Tiệt giáo đệ tử có một điểm tha thứ, nếu ngươi có thể hơi thấy rõ cái này Nhiên Đăng lòng lang dạ thú, làm sao đến mức này? Bây giờ thân ngươi hãm nhà tù, cái này xiển giáo sau cùng tấm màn che cũng bị hắn một thanh giật xuống tới. Thông Thiên lắc đầu, không đành lòng lại nhìn. Hắn mặc dù hận Nguyên Thủy vô tình, nhưng cũng vì tam thanh cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy mà cảm thấy bi ai. Thôi, thôi. Đây cũng là ngươi xiển giáo kiếp số, ta cần gì phải nhiều lời. Hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung. Nơi này là hồng hoang chỗ cao nhất, cũng là thiên đạo hiển hóa chi địa. Cung điện cổ phác vô hoa, lại trấn áp toàn bộ hồng hoang trật tự. Đại điện chỗ sâu, Hồng Quân đạo tổ ngồi cao tại vân đài phía trên. thân hình của hắn mơ hồ không rõ, phản phất cùng cái này tiên đạo hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tại hắn phía dưới trong hư không, lơ lửng mấy cái quang đoàn, bên trong một cái quang đoàn công chính là diện bích hối lỗi, bị thiên đạo xiển xích vây khốn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở Hồng Quân trước mặt một mặt Hạo Thiên kính bên trên, lại rõ ràng tỏa ra Ngọc Hư Cung bên trong phát sinh hết thảy, nhiên đang khuôn mặt dữ tợn, bạch hạt đồng tử vỡ vụn thi thể, cùng cái kia đang bị điên cuồng chuyển trống không bảo khố. Hồng Quân lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, tấm kia ngày bình thường không hề bận tâm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì trên mặt, giờ phút này lại khó được địa âm trầm xuống, sắc mặt khó coi đến dọa người. Chương 478, xoắn suýt Hồng Quân chương 478, xoắn suýt Hồng Quân mà tại lúc này. Hỗn độn chỗ sâu, Thử Tiêu Cung. Bên trong đại điện, tĩnh mịch đến thậm chí có chút kiềm chế. Đó là một loại đủ để cho Đại La Kim Tiên hít thở không thông nặng nề không khí. Hồng Quân đạo tổ ngồi cao vân đài, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn xem cái kia tại Ngọc Hư Cung bên trong tùy ý làm bậy nhân đăng, lại nhìn một chút vậy theo nhưng bị thiên đạo xiển xích gắt gao vây khốn, khuôn mặt tiểu tụy nhưng như cũng một mặt quật cường Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hồng Quân tấm kia tuyên cổ bất biến trên khuôn mặt, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Hắn đúng là đang xoắn xuýt. Đối với Hồng Quân mà nói, hắn vừa người thiên đạo, theo lý thuyết ứng làm vô dục vô cầu, thuận theo đại thế. Tây Phương đại hưng, đây là số trời. Là năm đó ma đạo chi tranh thiếu Tây Phương nhân quả, nhất định phải còn. Cho nên Nhiên Đăng phản giáo ném Tây, theo một ý nghĩa nào đó là tại thôi động số trời vận chuyển, hắn không nên nhúng tay. Nhưng là, Hồng Quân dù sao cũng là từ sinh linh từng bước một tu đi lên. So sánh với cái kia cả ngày khóc thảm, vì lợi ích không từ thủ đoạn Tây Phương nhị thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Hồng Quân ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là càng coi trọng Tam Thanh. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, có được khai thiên công đức, theo hầu thâm hậu, đại biểu cho Đông Phương chính thống. Nhất là Nguyên Thủy, mặc dù tính cách cao ngạo, bao che khuyết điểm, thậm chí có chút bảo thủ, nhưng hắn cái kia một thân ngông nên cùng đối thuận thiên ứng nhân lý niệm chấp nhất, theo Hồng Quân cũng không phải là hoàn toàn không thể làm. Càng quan trọng hơn là Hồng Quân là Đông Phương đạo tổ. Nếu là xiển giáo thật như vậy triệt để hủy diệt, khí vận tận về Tây Phương, vậy cái này Hồng Hoang Thiên Bình liền sẽ triệt để mất cân bằng. Đến lúc đó Đông Phương huyền môn sự suy thoái, Tây Phương Phật môn độc đại, đây cũng không phải là Hồng Quân muốn xem đến cân bằng cục diện. Nhiên Đăng cử động lần này mặc dù thuận theo Tây Phương đại hưng số lượng, nhưng làm được quá mức. Hồng Quân trong lòng thầm than, đào người góc tưởng có thể. Mang đi mấy cái đệ tử cũng không sao, dù là mang đi mấy món pháp bảo cũng coi như bình thường. Nhưng ngươi đem người ta quê quán dò xét, liền trong cửa đồng tử đều giết, còn muốn đem xiển giáo vô số nguyên hội nội tình truyền không, đây quả thực là tại đoạn xiển giáo dễ. Tại Đào Huyền môn một phần, nếu để cho Nhiên Đăng đạt được, xiển giáo cho dù ngày sau chủ kiến, cũng chỉ còn lại một cái sắc giống, lại khó có thời gian xoay sở. Thôi, Hồng Quân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ cái kia cầm tù Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ sáng. Nguyên bản ở vào chiều sâu phong bế trạng thái, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân thể run lên bần bật, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu, thần sắc vẫn như cũ có chút hoảng hốt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này cầm tù cùng thiên đạo phản vệ để hắn cũng không tốt đẹp gì. Khi hắn vừa ý phương cái kia cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ lúc, trong mắt mê mang dần dần thối lui, thay vào đó là một vòng vẻ phức tạp, sau đó hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, trong hư không thi lễ một cái, đệ tử Nguyên Thủy, bái kiến lão sư. Hồng Quân nhìn xem hắn, cặp kia phảng phất thấy rõ hết thảy trong con ngươi, không có ngày xưa nghiêm khắc, ngược lại nhiều một tia ý vị thâm trường xem kỹ. Nguyên Thủy, Hồng Quân thanh âm hùng vĩ mà mở miệng, thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thần hồn chỗ sâu. Ngươi bị cầm tù ở đây đã có vài năm, cái này vài năm thời gian, ngươi nhưng từng tĩnh tâm nghĩ lại, ngươi có biết sai? Câu nói này hỏi được cực nhẹ, nhưng lại cực nặng. Đây là một cái cơ hội, Hồng Quân tại cho hắn cơ hội. Chỉ cần Nguyên Thủy hiện tại cúi đầu, thậm chí chỉ cần hắn biểu hiện ra một tia ăn năn chi ý, Hồng Quân có lẽ liền sẽ mở cớ, hơi thả lỏng cái này thiên đạo xiềng xích. Dù là không thể hoàn toàn phong thích, chí ít cũng có thể để hắn vân ra một đạo thần niệm về Côn Luân Sơn trụ trì đại cục. Chỉ cần một đạo thần niệm trở về, cái kia Nhiên Đăng trong nháy mắt liền sẽ biến thành cá trong chậu, xiển giáo nguy cơ tự giải. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được câu này về sau, lại đống nhiên ngẩng đầu lên, cái kia có chút sốc xếp dưới sợi tóc, là một trương vẫn như cũ tràn ngập kiêu ngạo cùng bất khuất khuôn mặt. Biết sai, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bản cổ chính tông, thuận thiên mà đi, trình bày và phát huy thiên đạo. Hắn làm hết thảy cũng là vì thuận theo thiên mệnh, hắn lại có chỗ nào sai? Sai là Tây Phương giáo. Sai là cái này hỗn loạn thiên địa, duy chỉ có hắn Nguyên Thủy không có sai. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng thẳng lên sống lưng, mặc dù người khoác gông xiềng, nhưng này cỗ thánh nhân ngạo khí lại không giảm chút nào. Hắn nhìn thẳng Hồng Quân, thanh âm âm vang hữu lực, thậm chí mang theo vài phần bướng bỉnh, đệ tử không biết làm sai chỗ nào. Một tiếng này không biết làm sai chỗ nào tại trống trải trong Tử Tiêu Cung quân quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hồng Quân nhìn xem hắn, nhìn xem cái này nhất như chính mình, nhưng lại rất không giống đệ tử của mình, trong mắt cái kia một tia chờ mong qua mang, cuối cùng vẫn là phai nhạt xuống. Ai? Một tiếng thật dài thở dài từ Hồng Quân trong miệng phát ra, cái kia thở dài bên trong đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cùng thất vọng. Cái này kêu là tính cách quyết định vận mệnh. Nguyên Thủy nếu là có thể cúi đầu, hắn cũng không phải là cái kia duy ngã độc tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng chính vì hắn không chịu cúi đầu, Hồng Quân coi như muốn giúp hắn cũng sư xuất vô danh. Với lại tùy ý thả hắn đi, hắn không chừng lại cùng Tây Phương nhị thánh bóp đi lên. Đây cũng là Hồng Quân không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi cũng không biết sai, vậy liền tiếp tục ở đây tỉnh lại a. Hồng Quân thanh âm khôi phục ngày xưa lạnh lùng, đã không còn một tia tình cảm ba động. Thế nhưng là lão sư, đệ tử trong lòng bất an, phản phất Côn Luân Sơn có biến cố lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hình như có nhận thấy, vội vàng muốn hỏi thăm. Nhưng Hồng Quân không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện. Phất ống tay áo một cái, thiên đạo xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, cái kia quang đoàn lần nữa phong bế, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm cùng thần niệm triệt để ngăn cách ở bên trong. Cái này liền là của ngươi kiếp số, cũng là xiển giáo kiếp số. Hồng Quân lắc đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cơ hội đã cho, là chính ngươi không có bắt lấy. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách vi sư tâm oan. Tiến tối lưỡng nan ở giữa, Hồng Quân cuối cùng vẫn lựa chọn duy trì hiện trạng. Bởi vì hắn không thể vì một cái không biết hối cải Nguyên Thủy, đi phá hư mình quyết định quy củ. Về phần xiển giáo, tự cầu phúc a. Côn Luân Sơn, Tàng Bảo Các. Không khí nơi này cùng Tử Tiêu Cung kiềm chế hoàn toàn khác biệt, tràn đầy điên cuồng cùng tham lam hương vị. Nhiên Đăng đạo nhân giờ phút này tựa như là một cái vừa mới kế thừa ức vạn gia sản nhà giàu mới nổi, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua, thậm chí bởi vì hưng phấn cực độ mà có chút bặm mẻo. Phát, phát, thật phát. Cầm trong tay hắn một cái tản ra nhân ân tử khí hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ, lập tức một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc đập vào mặt, vẹn vẹn hít vào một hơi, đã cảm thấy trong cơ thể pháp lực vận chuyển nhanh thêm mấy phần. Cựu truyền tím kim đan. Nghe nói ngay cả phàm nhân ăn đều có thể lập tức thành tiên vô thượng bảo đan. Nguyên Thủy lão già này, vậy mà ẩn giấu dòng dã ba viên. Nhiên Đăng không nói hai lời, trực tiếp đem hộp ngọc nhét vào mình trong túi càn khôn, mà lại là nhét vào chỗ sâu nhất. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giá binh khí. Nơi đó cắm một thanh toàn thân xích hồng, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao bảo kiếm. Đây là Ly Hỏa Thần Kiếm. Bực này sinh vật, vẫn ném ở nơi này hít bụi. Phung phí của trời. Quả thực là phung phí của trời. Nhiên Đăng một bên đau lòng nhức óc địa mắng lấy Nguyên Thủy không biết hàng, một bên không khách khí chút nào đem Lý Hỏa Thần Kiếm rút ra. Hào kiếm, hào kiếm, đến bần đạo trong tay, định để ngươi uống cạn cựu địch chi huyết. Thu, đó là Thiên Thiên Linh Căn Ngũ Châm Tùng Trái Cây. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng cũng đủ để bù đắp được vạn năm khổ tu. Thu, đó là luyện chế Phiên Thiên Ấn còn lại một nửa Bất Chu Sơn núi đá khối vụn. Mặc dù không bằng Phiên Thiên Ấn hoàn chỉnh, nhưng đây chính là luyện khí đỉnh cấp vật liệu a. Cầm lấy đi nệ người cũng là một đại lợi khí. Thu, thu, thu. Lúc này Nhiên Đăng hoàn toàn từ bỏ chuẩn thánh đại năng phong độ. Cái gì phó giáo chủ, cái gì Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách, toàn diện gặp quỷ đi thôi. Giờ này khắc này, hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi cường đạo. Chỉ cần là mang linh khí, chỉ cần là để mắt, hết thảy không buông tha. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, tòa này ngày bình thường ngay cả một con muỗi đều không bay vào được xiển giáo cấm địa, đã bị Nhiên Đăng cướp sạch hơn phân nửa. Nguyên bản bày đầy bảo vật giá đỡ trở nên giống tuyết, trên mặt đất tán lạc một chút hắn chẳng thèm ngó tới cấp thấp vật liệu cùng ngọc giản. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nhiên Đăng xoa xoa mồ hôi trên trán, đây không phải là mệt, là kích động. Hắn nhìn thoáng qua đã bị nhét tràn đầy làm tụ lý càn khôn, trong lòng loại kia cảm giác thỏa mãn đơn giản vô pháp nói rõ. Có những tư nguyên này, lại thêm cái kia ngọn ngọc hư lưu ly đăng, hắn đi Tây Phương về sau, địa vị tuyệt đối vững chắc, thậm chí có khả năng trùng kích truyền thuyết kia bên trong Hỗn Nguyên đạo quả. Cần phải đi. Mặc dù Bạch Hạc đã chết, không ai báo tin, nhưng cái này Côn Luân Sơn dù sao không phải nơi ở lâu. Vạn nhất cái kia Quảng Thành Tử tâm huyết dâng trào xuất quan đi tản bộ, đụng phải cũng là phiền phức. Nhiên Đăng mặc dù tham lam, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Hắn biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên góc chăn thông minh một cái không đáng chú ý bệ đá hấp dẫn lấy. Cái kia bệ đá ở vào bảo khố chỗ sâu nhất, cũng là nhất âm u nơi hẻo lánh, phía trên che kín cho bụi, nhìn lên đến tựa như là cái bỏ hoang cái bệ. Nhưng ở cái kia thật dày cho bụi phía dưới, lại ẩn ẩn lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng lại cực kỳ huyền ảo ba động. Cái kia ba động, tựa hồ ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức. Đó là, Nhiên Đăng bước chân ngạnh sinh sinh điệu dừng lại. Tham lam, tựa như là tâm ma, một khi sinh sôi, sẽ rất khó ngăn chặn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đám nhân vật, làm sao lại tại trong bảo khố thả một cái vô dụng phế phẩm? Hơn nữa còn đặt ở như thế ẩn nấp vị trí. Hẳn là đây là cái gì bị Long Đồng chí bảo, hoặc là Nguyên Thủy áp đáy hòm bà bối. Nhiên Đăng trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nếu như là thật, cái kia bỏ qua chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Liên nhìn một chút, cầm liền đi. Dù sao đã cầm nhiều như vậy, cũng không kém món này. Nhiên Đăng bản thân an ủi một câu, sau đó quay người bước nhanh đi hướng cái kia bệ đá. Hắn đi vào trước thạch thai, phất ống tay áo một cái, một cỗ kình phong thổi qua, đem phía trên cho bụi đều thổi tan. Lộ ra ngoài là một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang trí chiếc hộp màu đen. Cái hộp kia nhìn như phổ thông, nhưng làm Nhiên Đăng thần niệm ý đồ dò xét lúc, lại phát hiện thần niệm như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Thần niệm không thể dò xét, hẳn là dị bảo. Nhiên Đăng vui mừng quá đỗi. Hắn không do dự nữa, trực tiếp vươn tay, muốn đem cái kia chiếc hộp màu đen cầm lấy đến. Nhưng mà, hắn nhìn tính bản tính, lại tính sai một sự kiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng hắn đồng dạng cũng là cái này trong Hồng Hoang am hiểu nhất tính toán, am hiểu nhất bố cục thánh nhân thứ nhất. Cái này nhìn như không đáng chú ý chiếc hộp màu đen, căn bản cũng không phải là bảo vật gì, cũng không phải dùng để cất giữ đồ vật vật chứa. Nó là cái này bảo khố trận nhãn. Nói chính xác, nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì phòng ngừa có người biện thủ, cố ý bày ra cuối cùng nhất trọng, cũng là bí mật nhất nhất trọng phòng ngự cơ chế, liên hoàn tự hủy trận pháp phát động điểm. Chỉ có cầm trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho ngọc hư phù chiếu, mới có thể an toàn đụng vào vật này. Nếu không bất luận cái gì ngoại lực đụng vào, đều sẽ bị coi là xâm lấn. Ngay tại Nhiên Đăng ngón tay vừa mới chạm đến cái kia chiếc hộp màu đen trong máy mắt, cùng cụt, một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất cơ quan chuyển động thanh âm, tại cái này tĩnh mịch trong bảo khố vang lên. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng ở Nhiên Đăng nghe tới, lại như là địa ngục trung tang gõ vang. Không tốt. Nhiên Đăng toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạt lập, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác xông lên đầu. Hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn rút tay về lui lại, nhưng đã chậm. Với anh, một cỗ kinh khủng đến cực hạn năng lượng ba động, trong nháy mắt từ cái kia chiếc hộp màu đen bên trong bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này cũng không trực tiếp công kích Nhiên Đăng, mà là trong nháy mắt thuận mặt đất, trên vách tường chật văn, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lan tràn đến toàn bộ tàng bảo các, thậm chí toàn bộ ngọc hư cung. Sau một khắc, đông, một tiếng ngột ngạt đến cực điểm, phản phất thiên địa tim đập tiếng vang, đột nhiên tại Côn Luân Sơn chủ phong bên trên nổ tung. Ngay sau đó, chói mắt đến cực điểm ngọc thanh tiên quang phóng lên tận trời, trực tiếp đánh xuyên tương cung, chiếu sáng phương biên ức vạn dặm đêm tối. Toàn bộ dãy núi Côn Luân đều tại thời khắc này chấn động kịch liệt bắt đầu. Đất rung núi chuyển, vô số tuyết động sụp đổ, hóa thành tuyết lở quần quần xuống. Ngọc hư cung bên trong, tất cả cung điện đều tại lay động, vô số trận pháp đường vân tự động sáng lên, phát ra còi báo động chói tai. Địch tập, có người xung cung. Cái này không chỉ là cảnh báo, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu tại trong trận pháp gầm thét. Còn tại trong bảo khố Nhiên Đăng, bị biến cố bất thình lình chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia phóng lên tận trời của sáng, cùng trong nháy mắt kia khôi phục, sắc cơ lộ ra kinh khủng đại trận, cả người đều mộng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Nguyên Thủy, ngươi cái lao bức, ngươi trong nhà mình lại còn muốn tiết loại này bấy dập, ngươi là có bao nhiêu không tin người a? Nhiên Đăng lúc này hối hận ruột đều thanh. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn thể tuyệt đối không nhiều tay dây vào cái kia đáng chết cái hộp đen. Nhưng hắn biết, hiện tại hối hận đã vô dụng. Bởi vì ngay tại cái này kinh thiên động địa chấn động truyền ra trong nháy mắt, Côn Luân Sơn từng cái bí ẩn trong động phủ, mấy đạo khí tức kinh khủng phảng phất bị đánh thức cự long, đột nhiên một phát. Người nào dám xông Ngọc Hư Cung? Thật to gan, không biết sống chết. Đó là tàng bảo các phương hướng. Không tốt, bảo khố xảy ra chuyện. Tương đạo lưu quang mang theo trùng tiên lửa giận, từ bốn phương tám hướng hướng phía Ngọc Hư Cung cấp tốc phóng tới.